Chương 201, lại là hắn. Võ Thái, võ gia có dám bảo chứng bộ trang phục này đúng là tuyết la sam của tiểu tuyết hay không? Vài người am hiểu lai lịch tiểu tuyết, liền mở miệng dò hỏi. Võ Thái nâng hai tay lên hướng mọi người đè xuống, ra hiệu mọi người hãy im lặng. Theo sau hắn ngoảnh mặt nhìn bộ trang phục kia thở dài, chưa nghiệm chứng quả thực không thể xác định, nhưng nghiệm chứng xong rồi, nếu người nào nói đây không phải là y phục tuyết la sam, thì ta sẽ không tin. Món đồ này thoạt nhìn thì rất bình thường, không khác quần áo nữ nhân bao nhiêu. Nhưng trên thực tế diệu dụng lại nhiều vô cùng. Sợ rằng cũng chỉ có thần tượng mới luyện chế ra nổi một bảo vật thần kỳ như thế. Bên trên có lưu danh thần tượng mặc như khí sao. Dưới đài có thanh âm kinh. Hô! Võ Thái lắc đầu nói, không cố. Người giải thích lai lịch tiểu tuyết lúc trước mỉm cười nói, nếu trên mặt tuyết la sam có lưu danh mạc như khí, ngược lại sợ là hàng giả mà thôi. Nghe đồn trong những thứ thần tượng luyện chế ra, có vài món còn chưa được lưu danh đâu. Vì sao? Nói như vậy chẳng may thần tượng sẽ lưu danh lên trên bảo vật này thì sao? Người kia gân cổ lên hỏi. Người trước lại giải thích, chuyện này ngoại lệ. Nghe đồn tiểu tuyết chính là thị nữ của thần tượng, và còn là tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu quần áo trên người nàng mặc có lưu danh thần tượng, vậy quan hệ của hai người chỉ sợ đã không phải là chủ nô nữa rồi, mà phải là song tu đạo lữ mới chính xác. Hơn nữa theo truyền thuyết tuyết la sam vốn là một trong món vật năm đó thần tượng hứng khởi luyện chế cấp cho tiểu tuyết, bốn vật này đều không có lưu danh mạc như khí, ngược lại chỉ thấy mỗi cái tên tiểu tuyết, nhưng cũng không biết chuyện này là thực hay giả nữa. Lại có người hoài nghi nói, chỉ là một kiện trang phục mà thôi, liệu có được bao nhiêu uy lực chứ? Võ trưởng lão, thứ này rốt cuộc là pháp bảo dạng gì vậy? Tuyết la sam này công dụng quả thực rất thần kỳ, không hổ là bút tích thần tượng luyện chế ra. Võ Thái cảm thán nói, võ gia ta dựa theo công hiệu của tuyết la sam trong truyền thuyết mà làm thí nghiệm mới phát hiện. Bộ trang phục này đúng là có thể tránh được khói, tránh độc, tránh nước, tránh lửa. Vô luận nhiệt độ như thế nào, mặc lên trên người đều bảo trì thân thể mát mẻ thông khí, làm cho người ta ôn hòa thoải mái cực kỳ. Đối với tu chân giả chúng ta mà nói, thì công dụng lớn nhất vẫn là tính năng phòng ngự của nó. Sau khi rót chân nguyên vào, xung quanh trang phục liền xuất hiện một màn hào quang hộ thể, ngay cả một kích toàn lực của tu sĩ độ kiếp trung kỳ đều không phá nổi. Đương nhiên đó là dưới tình huống không dùng pháp bảo và nhiều lần công kích toàn lực. Đem nó so sánh cùng kim cương trạc còn mạnh hơn vài phần. Tuy rằng lực phòng ngự vẫn còn kém thượng phẩm pháp bảo phòng ngự, nhưng với các loại công năng thần kỳ, thì cũng đã đủ để nó bước chân vào hàng ngũ thượng phẩm pháp bảo rồi. Chỉ sợ công hiệu của tuyết la sam, còn nhiều thứ chưa khám phá ra hết. Lúc này mọi người kinh ngạc không thôi, một bộ trang phục lại có nhiều công năng thần kỳ đến mức như vậy, thần tượng quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Bất quá hơi đáng tiếc, bộ trang phục kia là quần áo của nữ nhân, phần lớn nam nhân đều không muốn mặc. Nghĩ như vậy nên mọi người lại lắc đầu không thôi. Tuy nhiên Dược Thiên Sầu không nghĩ như vậy, nghe được Võ Thái giới thiệu công năng của bộ trang phục này, hai mắt hắn nhất thời tỏa sáng, tỷ và Khúc Bình Nhi đều thích mặc quần áo trắng tinh, có khi mua về làm quà cho hai người. Mẹ! Không phải nói thần tượng thượng cổ trong truyền thuyết đã luyện chế ra rất nhiều linh bảo hay sao? Như thế nào không đem hết ra, còn rông dài làm gì thêm nữa chứ? Có thanh âm buồn bực mắng. Cũng không ít người phụ họa cười theo, dù sao hiện giờ bày ra bọn hắn đều khẳng định mua không nổi, chỉ là muốn theo sau góp vui mà thôi. Thế nên có thanh âm hô lớn, ở đây có đệ tử Vọng Nguyệt Tông không nhỉ? Hay là các ngươi mua về tặng cho trưởng môn Quỳnh Hoa tiên tử đi? Ta nghĩ nàng mặc bộ trang phục này sẽ rất vừa vặn đó. Ngay sau đó lại là một trận cười vang. Ôi chao, cũng không thể nói như vậy được. Võ Thái nghiêm mặt nhìn chúng nhân giải thích. Không dối gạt chư vị bằng hữu. Vừa rồi vị tiên sinh nào đã nói năm xưa hần tượng nhất thời hứng khởi luyện chế ra bốn bảo vật cấp cho tiểu tuyết. Đây cũng chính là bốn thứ cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, mà tuyết la sam là một trong số đó, ba thứ kia dần dần sẽ mang ra cho mọi người thưởng lãm. Mặc dù đều kém thượng phẩm pháp bảo, nhưng dù sao đó cũng là hần tượng chế luyện, cùng những loại linh bảo bình thường là không cần phải so sánh. Cái gì? Chẳng nhẽ Truy Vân Thoa, Tề Văn Khăn và Tuyết Trường Lăng cũng đều có mặt ở đây sao? Cái thanh âm của người am hiểu thân phận tiểu tuyết không khỏi đứng lên kinh hô. Nếu nắm giữ cả bốn vật phẩm, vì sao Vũ gia không đem chúng ra đấu giá luôn chứ? Phải a? Lấy hết ra cho mọi người thưởng lãm một chút đi. nhất thời đương trường trở nên hỗn loạn. Lúc này Võ Thái chỉ hận không thể vả cho mình hai cái vì tội lắm miệng, đây không phải là tự mình rước phiền toái cho chính mình hay sao? Lần lượt đấu giá từng văn kiện, tự nhiên là vì muốn bán được cái giá tốt nhất. Giống như kính chiếu yêu, Tuyết La Sam chính là một kiện pháp bảo gân gà, cho nên mới đặc biệt trưng bày ra trước. Hy vọng nương theo danh khí thần tượng sẽ tạo thành hiệu quả dây chuyền như kính chiếu yêu. Hung chi công năng và cấp bậc của Tuyết La Sam còn cao hơn cả kính chiếu yêu. Hẳn là sẽ bán được với giá không sai đi. Mọi người im lặng, dần dần chúng ta sẽ mang những món kia ra cho mọi người thưởng lãm, không cần phải vội. Võ Thái đứng ở trên đài liên tục hướng về phía dưới phất tay. Mà Võ Tứ Hải ngồi trong phòng phía sau đã hơi chau mày. Các ngươi muốn kiếm tiền thì cũng không nên đem pháp bảo đồng bộ chia ra như thế chứ. Đây không phải là lừa người sao? Có người kinh hô. Theo sau đó là thanh âm phụ họa, lấy cả bộ ra đấu giá đi. Đang ngồi ở kia dám khẳng định là đại biểu Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung, võ gia các ngươi còn sợ bọn họ không mua nổi sao? Tiếng ồn càng lúc càng huyên náo, nếu tình trạng này kéo dài xuống dưới hẳn là sẽ không thể khống chế nổi cục diện. Dược Thiên Sầu nhìn về hướng Võ Lập Thành cười nói, ta cũng hiểu là nếu cục diện kéo dài xuống dưới. Tiểu ngay cả võ gia đều không thể gánh vách nổi chuyện này a. Võ Lập Thành im lặng không nói, chuyện này gia chủ trong hậu trường tự nhiên sẽ xử lý. Vâng! Đều trật tự hết cho ta, kẻ nào huyên náo giết không tha. Vạn Ma Cung Cửu Vô Đoán hét lớn một tiếng, đông dưng tháo chiếc áo choàng đen ở trên người dạ, nhìn xung quanh quát, lão phu chính là Cửu Vô Đoán. Chư vị cần lý luyện chuyện gì thì có thể giảng giải cùng ta. Đóng ở ngay bên cạnh Cửu Vô Đoán là bốn người mặc thanh y rìa lúc này đã lộ ra tướng mạo chân thực, đang lạnh lùng quét mắt nhìn toàn trường. Ma gia tứ tướng. Có người kinh hồ ể. Ách! Trần Cuồng Phong vừa nổi lên nhất thời đã tiêu thất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng, cả đám người ngoan ngoan an vị. Người nào ở trong tu chân giới mà không biết Vạn Ma Cung đây? Có người nói. Ngươi gây với Cửu Vô Đoán còn không bằng đi gây với trưởng môn nhân của Phù Tiên Đảo. Bởi dù sao Phùng Hướng Thiên cũng được mệnh danh là đệ nhất chính phái, nhiều ít sẽ giảng chút điểm đạo lý, còn cơ hội giữ được mạng sống. Nhưng đã gặp Cửu Vô Đoán thì nhất định là phải chết, huống chi ở bên cạnh lão gia hỏa này còn có ma gia tứ tướng đại danh đỉnh đỉnh trong giới ma đạo. Cửu Vô Đoán trừng mắt ra nhìn, bốn phía xung quanh vừa rồi còn ầm ĩ náo nhiệt, thế nhưng hiện giờ đã im lặng như tờ. Dược Thiên Sầu cũng hơi ngẩn ra, người này đi khỏi Bách Hoa Cốc chạy tới đây làm gì nhỉ? Hắn nhìn từ phía, thì không khỏi cười hát hát nói, hung danh trong ma đạo quả nhiên có lực sát thương. Vừa báo danh hào ra liền hữu hiệu hơn võ trưởng lão kêu khản cả giọng nhiều. Cả một mảnh im lặng ở trước mặt Cửu Vô Đoán, thế nhưng cư nhiên lại vẫn có người vui vẻ trò chuyện được. Điều này khiến cho chúng nhân phải nhìn người mua số một bằng con mắt khác, bọn họ đang suy đoán thân phận của người này. Cửu Vô Đoán tự nhiên cũng nghe thấy, liếc mắt nhìn lại, hơi nhíu mày một chút rồi không nói thêm gì. Tương phản còn ngoảnh mặt hướng lên trên đài hô, võ huynh, đã như thế này rồi, còn ngồi ở trong ám phòng làm gì nữa, mời ra ngoài nói chuyện đi. Người hắn ám chỉ tự nhiên phải là Võ Tứ Hải, bằng không những người khác như thế nào đáng giá để cho lão xưng huynh gọi đệ cơ chứ. Võ Tứ Hải dù sao cũng là gia chủ võ dạ, một trong tứ đại gia tộc. Nên ngự khí của Cửu Vô Đoán coi đã là khách khí lắm rồi. Từ phía sau màn, Võ Tứ Hải nhẹ nhàng bước ra, trừng mắt nhìn Võ Thái một cái, lập tức hướng Cửu Vô Đoán chắp tay nói, Cửu huynh, đã lâu không gặp, có gì xin hãy chỉ giáo. Theo sau, Cửu Vô Đoán dựng râu trừng mắt nói, người võ gia tựa hồ không công bằng cho lắm. Cư nhiên lại đem bốn văn kiện chia ra đấu giá lần lượt. Ta xem buổi đấu giá lần này hay là quên đi thôi. Võ Tứ Hải ảm đạm cười, không nhiều lời vô nghĩa mà nói trực tiếp vấn đề, Tuyết La Sam giá quy định là hơn 800 vạn thượng phẩm linh thạch, Tuyết Trường Lăng giá quy định 100.000 vạn thượng phẩm linh thạch, Tề Vân Khăn là 1.300, Truy Vân Thoa cũng tới 1.500 vạn, tổng cộng 4.600 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây chính là giá cả thương lượng với mãi chủ, không thể thay đổi. Cựu huynh, nếu chúng ta mang cả 4 món ra bán cũng không thành vấn đề, nhưng cái giá tiền cao như thế. Có mấy ai mua nổi như Vạn Ma Cung đâu chứ? Ném võ ra ta sang một bên chưa nói, chuyện này đối với mãi chủ và người mua ở đường trường đều không có lợi. Coi như ta đáp ứng, những người kia sẽ không chịu đáp ứng, cho nên chia ra vẫn là tốt nhất mà. Cửu Vô Đoán nhíu mày trầm ngâm, hắn biết Võ Tứ Hải nói rất đúng với tình huống. Bất quá hắn vẫn muốn chiếm một chút tiện nghi về cho Vạn Ma Cung, nếu không sao lại có tâm tư nhảy ra phá bãi của võ gia. Đông dưng hắn ngoảnh mặt nhìn tới phía người mua số 3, cười lạnh, Đông Phương Trường Ngạo, ngươi đứng ở một bên xem náo nhiệt lâu rồi, phải chăng cũng nên trường mặt ra đây chứ nhỉ? Đông Phương Trường Ngạo, trưởng lão của Phù Tiên Đảo cũng đến nơi này sao? Chúng nhân đưa mắt nhìn về phía người số 3, rồi lại nhìn về phía người số 1. Số 3 là người của Phù Tiên Đảo, vậy thì kẻ nắm giữ thẻ bài số 1 kia là ai? Đông Phương Trường Ngạo hừ lạnh một tiếng, đứng lên thoát mảnh áo choàng màu đen trên người, lộ ra chân diện ngắm nhìn bốn phía xung quanh, hơi chắp tay cùng Võ Tứ Hải đứng ở trên đài một cái. Theo sau liền dương mắt nhìn lại phía Cửu Vô Hoán. Hai thân ảnh bên cạnh lão đồng dạng cũng hiện ra chân diện, Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua là biết, hai người này cũng là hai vị trưởng lão độ kiếp kỳ trên Phù Tiên Đảo. Đông Phương Trường Ngạo, ngươi thấy đề nghị đem cả bốn thứ này ra đấu giá, như thế nào? Cựu Vô Hoán dò hỏi. Đông Phương Trường Ngạo mặt không chút đổi sắc nói, ngươi khác không dị nghị, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Kỳ thực bằng vào tiền vốn của Phù Tiên Đảo, lão đương nhiên cũng mong muốn sẽ thu thập được những thứ này cùng một mẻ, kết thúc buổi đấu giá. Coi như không mua được vì nguyên nhân không mang đủ tiền, thì sau khi quay về tông môn cũng không ai trách móc chính mình được. Nhưng hắn và Cửu Vô Hoán thân phận không giống nhau, đối phương là ma đạo, bản thân mình là chính đạo. Bởi vậy mà tâm tư trong đầu tự nhiên là không thể thẳng thắn nói ra. Ngụy tạo. Cửu Vô Hoán khinh bị mắng, liền quay đầu nhìn về phía người số 1. Ôn Quyền nói, chẳng biết người mua số 1 là cao nhân phương nào, có thể cho chiêm ngưỡng dung nhan hình dáng một chút hay không? Chúng nhân cũng đồng loạt gật đầu. Xem ra ai cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của kẻ lắm tiền nhiều của này rốt cuộc là nhân vật nào. Trên đài, Võ Tứ Hải và đám người Tất Tử Thông đều biết hắn là đệ tử trong Phù Tiên Đảo, vừa nhớ đến cảnh tượng hắn đấu giá cùng với Đông Phương Trương Ngạo, nếu như lúc này lộ ra hình dáng thì không biết sẽ náo nhiệt cỡ nào. Nhất thời mấy người đều trưng bày ra khuôn mặt quái dị không thôi. Mẹ kiếp! Ma đạo quả nhiên chính là ma đạo, suốt ngày thích đi quấy rối người khác. Lão tử còn muốn dùng chiêu bài Phù Tiên Đảo đi hôn vài năm, Cựu Vô Hoán lao ra hỏa ngươi không có chuyện gì thì xả trên đầu ta làm chi. Nếu mấy lao Đông Phương Trường Ngạo trông thấy ta, đến lúc đó lao tử có 10 cái miệng cũng không thể nào giải thích được đâu. Dược Thiên Sầu thầm mắng ở trong lòng, nhưng ngoài miệng thì nói, ta không thích xuất đầu lộ diện, chuyện này không cần tính phần của ta, muốn như thế nào ta phụng bồi là được. Lời này vừa nói ra, Cựu Vô Hoán thần tinh sáng xịt. Còn ma gia tứ tướng thì muốn xông lên động thủ. Bất quá Cửu Vô Hoán đã kịp mở rộng hai tay ngăn cản, và truyền âm nói, đừng loạn động, người này tu vi thâm sâu khó lường, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Xem ra thể diện của Vạn Ma Cung ta không đủ rồi. Cửu Vô Hoán tự giễu một câu, rồi ngoảnh mặt nhìn sang Đông Phương Trường Ngạo cười nói, Đông Phương Trường Ngạo, tất cả mọi người đều muốn nhìn chân diện của người mua số 1. Vạn Ma Cung ta không làm nổi. Hay là Phù Tiên Đảo ngươi thử một lần xem. Đông Phương Trường Ngạo tự nhiên hiểu Cửu Vô Hoán đang giáp tâm châm ngòi. Bất quá hiểu thì hiểu nhưng lão vẫn phải làm, bằng không chẳng những tỏ vẻ nhược thế hơn người mua số 1, đồng thời cũng yếu thế hơn cả Vạn Ma Cung. Huống chi ở đây còn có rất nhiều người đang nhìn xem cử động của mình. Đang chần chừ, thì bỗng dưng Dược Thiên Sầu mở miệng, lúc này hắn không mở miệng không được a. Cửu Vô Hoán này một bụng tâm tư tranh giành uy phong. Xem ra không nhìn thấy mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định phải khiến cho lão gia hỏa này câm miệng lại. Vậy nên, Dược Thiên Sầu trầm giọng cười lạnh nói, một đám ít ngồi đại giếng, phân ra mấy cái danh hào đứng đầu ma đạo, đứng đầu chính đạo. Cựu Vô Hoán. Xem ra ngươi đã quên mấy năm trước ở yêu quỷ vực ta khiến trách Phù Tiên Đảo một phen rồi đúng không? Quả nhiên buông tha cho Vạn Ma Cung các ngươi là một sai lầm a. Nếu vậy rảnh rỗi ta đến Vạn Ma Cung dạo chơi. Cho ngươi được thỏa mãn tâm nguyện nhé. Lời vừa nói ra, cả người Đông Phương Trường Ngạo cùng Cửu Vô Hoán đều chấn động, thất thanh kinh hô, là ngươi. Cũng có thêm mấy người ở đường trường, mặc áo choàng màu đen nhảy dựng lên khỏi ghế. Sau khi thốt lên xong, hai người liền đưa mắt nhìn nhau, trên mặt mang theo thần tình khiếp sợ không thể ngăn cản. Người khác không biết Dược Thiên Sầu đang nói gì, nhưng hai người bọn hắn lại phi thường rõ ràng. Mấy năm trước hai người ở trong yêu quỷ vực. 5-6 vị trưởng lão tu vi độ kiếp hậu kỳ của Phù Tiên Đảo đều trúng thương, Đông Phương Trường Ngạo đã tự mình trải qua chuyện này nên sao có thế quên được, về phần nhóm người Cửu Vô Hoán, thì lúc ấy phải chờ nhóm người tỉnh dậy, mới theo trong miệng Đông Phương Trường Ngạo nghe ra một chút ý tứ. Nhưng lão vẫn không tin, bằng vào một cỗ chân khí mà có thể làm bị thương 5-6 cao thủ của phủ tiên đảo. Sau đó, bọn họ đều phán đoán rằng, trong yêu quỷ vực này có hóa thần kỳ ẩn tu. Vốn đây cũng là chuyện bí mật, cam kết giữa nhóm nhân vật cao tầng của các phái. Nên thoạt đầu Dược Thiên Sầu cũng không biết, về sau nghe Phí Đức Nam kể lại, bản thân hắn mới hiểu ra, chỉ sợ cái người đã ra tay trấn nhiếp quần hùng kia chính là Tất Trường Xuân A. Lúc này, đống dưng hai người nghe một ngoại nhân nói ra chuyện bí mật năm xưa, thì không khỏi tưởng nhớ đến cỗ chân khí bá đạo cùng tu vi thâm sâu khôn lường của người kia, nhất thời chân tay đã hơi có điểm run rẩy. Chương 202, buổi đấu giá quỷ dị. Những người khác nghe cũng ngây ra, người mua số 1 này là nhân vật nào? Hắn cư nhiên lại dám giao huấn phù tiên đảo, mà trong bộ dạng của hai người Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Hoán thì dường như đều cực kỳ kinh sợ người này. Trên đời này lại có nhân vật sẽ khiến cho phù tiên đảo cùng Vạn Ma Cung đồng thời e ngại hay sao? Chúng nhân nghĩ thôi cũng đã cảm thấy kinh sợ rồi. Liên tưởng đến chuyện người mua số 1 nói ra cái tên yêu quỷ vực, thì mọi người liền nghĩ tới một cái truyền thuyết năm xưa trong tu chân giới. Đó chính là chuyện 3 môn phái bài đanh đứng đầu trong chính đạo và ma đạo, mỗi 5 năm sẽ phái ra một nhóm cao thủ đến yêu quỷ vực đánh nhau một phen, để xem bên nào lợi hại hơn. Chẳng nhẽ lần trước chính là đụng phải hắn sao? Hơn nữa, người phù tiên đảo còn bị giáo huấn cho một trận. Mỗi 5 năm thí luyện ở yêu quỷ vực một lần, chuyện tinh huyên náo như vậy sẽ không thể giấu nổi người bình thường. Cho nên trong mắt các phái xem ra cũng là việc hợp tình hợp lý. Lúc này Võ Tứ Hải và đám người Tất Tử Thông cũng đang khiếp sợ không thôi. Chẳng nhẽ thế lực ở sau lưng Dược Thiên Sầu lợi hại đến vậy sao? Đã xuất thủ giáo huấn qua phù tiên đảo rồi ư? Có mấy người mặc áo đen ở phía sau trong mật thất, cũng thập giọng nói, yêu quý vực, phù tiên đảo, vạn ma cung. Chẳng nhẽ lần tỉ thí giữa chính ma lưỡng đạo đã xảy ra chuyện gì sao? Người mua số 1 này là ai? Cứ nhiên lại khiến cho hai nhân vật đứng đầu Hắc Bạch phải e ngại như thế, xem ra nơi này không nên ở lâu. Riêng về phần Cựu Vô Hoán nghe thấy người mua số 1 tính đến vạn ma cung dạo chơi, thì nét mặt lao run rẩy không thôi. Thầm nghĩ nghe nộ khí trong giọng ngươi, muốn đến vạn ma cung tìm ta chỉ sợ cũng không phải dạo chơi xuông thôi à. Lúc này liền mỉm cười hòa hoãn giải thích, tiền bối nói đùa rồi. Vạn ma cung chúng ta sơ sài vô cùng, thật sự không có danh lam thắng cảnh gì để xem cả. Nếu tiền bối không muốn xuất đầu lộ diện thì xin hãy tự nhiên, không ai miễn cưỡng đâu. Còn chúng nhân nghe được thì sửng sốt, có khi nào trông thấy Cửu Vô Hoán dùng cái loại khẩu khí nhún nhường này để nói chuyện với người khác bao giờ đâu. Nhất là nghe hắn kêu Dược Thiên Sầu bằng tiền bối, đám người Võ Tứ Hải lại càng không thể hiểu nổi. Còn ánh mắt của Võ Lập Tuyết nhìn về phía Dược Thiên Sầu, xem như cùng quái vật đã không sai biệt lắm. Ta thích nghe câu này. Ta là người không thích miễn cưỡng. Các ngươi muốn làm như thế nào thì làm như thế đó thôi. Dược Thiên Sầu nói xong dựa lưng vào ghế. Được, được. Cựu Vô Hoan liên tục cười bồi, thiếu chút nữa đã túa ra mồ hôi lạnh rồi. Ngày hôm nay thành ra cái dạng này, thể diện của hắn xem như đã mất rất đi rất nhiều. Nhưng lại không có biện pháp, bởi vì nếu Minh muốn gọi nhịp với cao thủ hóa thần kỳ, thì không phải là đang chê cái mạng sống quá dài rồi hay sao? Xung quanh yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng hò hét của đám người phù tiên đảo cùng vạn ma cung đều im bặt xuống. Võ Tứ Hải liếc mắt nhìn đường trường đánh giá một phen, chân mày hơi cau lại, làm theo Cửu Vô Hoán nói đem 4 thứ gộp vào hay là vẫn tách ra như trước đây. Cân nhắc thêm lúc sau, hắn liền chắp tay nhìn mọi người nói, nếu chư vị đã muốn đem cả 4 văn kiện gộp thành một bộ, mang ra đấu giá thì võ gia ta đây cũng không thể làm chủ được. Bởi ta còn phải đi thương lượng với người bán một chút, xem người bán có nguyện ý hay không, thỉnh chư vị đợi chút. Kỳ thực Võ Tứ Hải làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, và cũng biết người bán sẽ không bao giờ muốn gom 4 thứ vào đấu giá, nhưng chính ma lưỡng đạo đều muốn làm theo phương pháp này, dù sao cũng không thể đắc tội với nhiều người được. Nhất là có Dược Thiên Sầu trấn trụ ở bãi này, bất quá nếu chủ bán không đồng ý, thì đó chính là việc của hắn. Ta ra thông báo xong liền thoái lui vào phía trong là được. Lúc này có không ít người tâm tư đang rung lên, buổi đấu giá ngày hôm nay cư nhiên lại xuất hiện 5 văn kiện bảo vật có từ thời thượng cổ. Quan trọng nhất đó đều là tác phẩm của thần tượng, việc này nghe hơi nghi ngờ a. không biết người bán là thần thánh phương nào nhỉ. Không bao lâu sau Võ Tứ Hải đã quay trở về, hướng mọi người chắp tay thông báo, chủ bán đã tờ GNG thuận gom 4 văn kiện bảo vật này đồng loạt xuất ra đấu giá. Nói xong Võ Tứ Hải ngoảnh mặt về phía sau màn vỗ tay, liền có 3 gã đệ tử võ gia bưng khay bước ra, lần này không thấy che phủ vải đỏ. Đối với chuyện này cũng không phải do ý kiến của Võ Tứ Hải, mà chủ bán nói có chuyện trọng yếu cần phải quay về, muốn đấu giá nhanh chóng hơn bình thường. Yêu cầu này dưới tình huống bình thường sẽ không đáp ứng, bởi trong đây còn liên quan tới lợi nhuận của những món hàng đấu giá. Nhưng lần này thì đành phá lệ, dù sao người chủ bán này liền một hơi đã cung cấp ra 5 vật phẩm, đúng là một cái đại chủ gom, chỉ dựa vào một mình hắn, thì tương lai hẳn là võ gia sẽ kiếm được không ít tiền. Giờ khắc này, vợ đệ tử võ gia thứ nhất đang giở cao một chiếc châm cài tóc hơi ngăm đen, hướng mọi người triển lãi. Trong tay gã thứ hai là một tấm khăn trắng, tên thứ ba thì phô bày một dải lụa thật dài. Võ Tứ Hải theo thứ tự, nhìn mọi người giới thiệu, chiếc châm cài tóc màu đen kia chính là Truy Vân Thoa, mảnh khăn màu trắng đó là Tề Văn Khăn. Và cuối cùng là dải lụa Tuyết Trường Lăng, về phần Tuyết La Sam trên giá áo thì mọi người đã biết cả rồi. Mau chóng giới thiệu xong, Võ Tứ Hải liền nhìn mọi người cất cao giọng, van như lúc trước ta nói, 4 thứ này tổng cộng có giá 4.600 vạn thượng phẩm linh thạch. Người nào ra giá cao sẽ thắng cuộc, mỗi lần tăng giá thấp nhất sẽ là 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Chư vị bằng hữu ra giá đi. Mọi người đều ngần dạ, Võ Tứ Hải này làm sao thế nhỉ? Như thế nào ngay cả công năng tác dụng của vật phẩm còn chưa giới thiệu, mà đã kêu giá rồi. Trong lúc mọi người ngần ra, thì Dược Thiên Sầu đã lên tiếng, 4.600 vạn. Võ Lập Tuyết ngồi ở một bên tâm tư không ngừng nhảy thẳng lên, hai tay giống nhau đang đốt hương nhẩm tính xem con số này là bao nhiêu cái 500.000 thượng phẩm linh thạch. Muốn dùng phương pháp này để giải tỏa đi áp lực trong lòng mình. Dưới tràng vô cùng im ắng, đợi lâu sau mà không nghe thấy thanh âm nào cạnh phách, thì chúng nhân đều sôi nổi quẳng ném ánh mắt về phía hai người Đông Phương Trường Ngạo và Cựu Vô Hoán. Nhưng lúc này hai người đang rất ngoan ngoãn, tựa như là ta cùng ngươi đều hồn nhiên chẳng nghe thấy gì. Kỳ thực nếu thay đổi là người khác mở miệng, hai người bọn hắn nhất định sẽ bước ra tranh chấp một phen. Nhưng ở Yêu Quý Vực, Đông Phương Trường Ngạo đã đích thân trải qua thì không cần phải nói, nào đâu dám cạnh phách cùng người này. Về phần Cựu Vô Hoán thì càng không dám, vạn nhất thực sự đắc tội với cao thủ hóa thần kỳ, nói không chừng người này liền chạy đến Vạn Ma Cung dạo chơi cũng nên. Nhân vật đã gần như sự tồn tại của thần thánh rồi, quả thực không thể trêu vào. Không thể trêu vào thì phải tránh đi chứ. Cho nên hai người đều không dám rên rỉ một tiếng. Ngoài ra còn có 5 đại biểu của 4 môn phái khác cũng nghĩ, chuyện lần trước coi như không quan hệ với chính mình. Nếu bỗng dưng nhảy ra cạnh phách, thì đây không phải là muốn đi tìm chết hay sao? Có thể người ta sẽ không làm gì mình, nhưng vạn nhất phải gánh hậu quả nghiêm trọng thì tính sao đây? Hiện trường buổi đấu giá quỷ dị như vậy, cũng khiến cho những môn phái khác chú ý tuy bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung đều tránh sang một bên, thì phe mình không cần phải nói đến. Trong mật thất, người mặc áo đen kia hai tay nắm chặt thành quyền, hận người mua số 1 biến trường đấu giá trở thành như thế này, nhất định là sẽ tổn thất thảm trọng a. Trên khán đài, Võ Tứ Hải chờ thật lâu sau mà vẫn còn chưa tuyên bố kết quả. Ánh mắt đảo quanh phía dưới mấy lần, cuối cùng khóc không ra nước mắt nhìn lên người Dược Thiên Sầu. Chương 203, đấu giá cực phẩm linh thạch. Lúc trông thấy không người nào lên tiếng cạnh phách thì Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên. Thoáng suy ngẫm một chút liền hiểu ra, cao thủ hóa thần kỳ quả nhiên là ngưu bức, chưa cần lộ diện mà đã kinh sợ cả tu chân giới. Mình cần phải cố gắng a. Trả 4.600 cực phẩm linh thạch xong, Dược Thiên Sầu quay về ngồi trên ghế của mình. Xung quanh hậu trường đấu giá cũng được đệ tử võ gia canh gác sông nghiêm. Bên trong, Võ Tứ Hải nhìn chằm chằm vào đống cực phẩm linh thạch màu tím lấp lánh, hơi bất đắc dĩ nói, mau thu cực phẩm linh thạch vào đi. Đem linh thạch cấp khác tính tiền cho người bán. Gia chủ. Võ Lôi nhanh chân bước tới cười khổ, e rằng không thu về hết được. Trong kho chỉ còn hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, không đủ đổi ra. Đống cực phẩm linh thạch này sợ là phải chừa một ít đem thanh toán cho người bán. Thiếu nhiều vậy sao? Võ Tứ Hải cả kinh, hơi cau mày nói, liệu chuyển linh thạch từ các điểm đấu giá khác tới đây có kịp thanh toán không? Võ Lôi khẽ lắc đầu nói, sợ là không được, linh thạch trong phòng đấu giá tự do quay vòng tương đối nhanh, hiếm khi lưu trữ nhiều linh thạch như vậy. Coi như có thể, thì chúng ta cũng phải tốn vài giờ thời gian mới điều động được hơn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch về đây. Chỉ sợ người bán hàng sẽ không nguyện ý. Võ Tứ Hải trầm ngâm dạ bước, đứng trước mặt đống cực phẩm linh thạch thì dừng lại, gật đầu nói, mang 2.000 cực phẩm linh thạch đi theo ta ra ngoài hội trường đấu giá. A, võ lôi kinh hoàng, vội vàng khuyên giải nói, gia chủ làm như vậy liệu có ổn không? Người mua số 1 vừa giao cực phẩm linh thạch cho chúng ta. Hiện giờ ngài mang ra ngoài đấu giá, có phải hơi? Húng chi số cực phẩm linh thạch này mang ra ngoài, tất sẽ khiến cho cả tu chân giới chấn động a. Không sao cả, nếu người mua số 1 có dị nghị gì, hãy để cho hắn đến tìm ta, ta sẽ giải quyết. Về phần tu chân giới chấn động, võ gia chúng ta quản chuyện đó làm gì chứ? Tứ đại gia tộc chúng ta không hề muốn tranh giành ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Võ Tứ Hải cười nói, hắn biết rõ nội tình của người mua số 1, nên tâm lý có chút điểm tự tin. Thấy gia chủ khăng khăng như thế, võ lôi cũng không dám phản đối, liền ứng thanh đáp rồi phân phó 4 người đem 2.000 cực phẩm linh thạch bưng kín mang ra ngoài. Võ Tứ Hải cũng bước ra trước đài, hướng mọi người chắp tay nói, chư vị, xét thấy 4 văn kiện được gom thành đồng bộ bán ra, cho nên 10 trường đấu giá năm nay cũng hơi phá lệ. Năm nay chỉ có đúng 7 trường, vì không muốn phá lệ, nên võ gia chúng ta đặc biệt xuất ra một chút báu vật, chia làm 4 trường đấu giá, để bù đắp cho 3 trường mỗi năm, kính mong mọi người thứ lỗi. Mọi người tò mò nhìn 4 chiếc khay chùm kín vải, có không ít người dùng thần thức quét mắt kiểm tra, mặc dù không phát hiện ra bên trong là cái gì nhưng đều bị linh khí sung mãn khiến cho chấn động. Rốt cuộc là thứ gì hiếm lạ đây? Vài kẻ thì liếc mắt nhìn về phía người mua số 1, đáy lòng thầm than một tiếng. Nếu như có thứ tốt, chỉ sợ hắn vừa mở miệng liền không một ai dám đấu giá nữa. Dược Thiên Sầu cũng kỳ quái không thôi, vật gì mà lưu trữ linh khí nồng đậm tới mức như thế nhỉ? Võ Tứ Hải trên dưới đánh giá xung quanh một lần, theo tâm tình trên nét mặt chúng nhân cũng nhìn ra manh mối. Khẽ mỉm cười thầm nghĩ, các ngươi yên tâm, lần đấu giá này người mua số 1 tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Ta không tin hắn sẽ dùng cực phẩm linh thạch để đi mua cực phẩm linh thạch. Ngay tức thì Võ Tứ Hải quay sang phất tay ra hiệu cho 4 gã đệ tử, mở ra. 4 gã đệ tử cung kính tuân mệnh, đem 4 mảnh vải mở ra. Lúc này từng đống màu tím lấp lánh cũng hiện ra ở trước mặt mọi người, trông phi thường bắt mắt. Dưới đài mọi người nghi hoặc không thôi, đây là thứ gì vậy? Theo hình dạng bên ngoài xem ra, trông hơi có điểm giống như linh thạch. Dược Thiên Sầu đang dựa lưng vào trên ghế liền ngồi thẳng lên. Người khác không biết, nhưng hắn còn có thể không biết sao. Đây rõ ràng là cực phẩm linh thạch mà mình vừa lấy ra giao dịch đó thôi. Võ gia cư nhiên lại đem chúng ra đấu giá. Ta kháo. Dược Thiên Sầu há hốc miệng không dám tin. Đây chẳng lẽ chính là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết đó sao? Dưới đài bỗng nhiên có thanh âm giật mình cả kinh. Một câu nói ra, toàn trường cũng tỉnh ngộ. Nhất thời xung quanh sôi nổi nghị luận hưởng ứng, cũng hoài nghi, thật đúng là cực phẩm linh thạch sao, không thể nào. Không sai. Võ Tứ Hải liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, cười dài nói, mọi người không nhìn lầm đâu. Đây quả đúng là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết, tuyệt không phải giả. Nơi này tổng cộng có 2.000 khối cực phẩm linh thạch. Chư vị, mời. Dưới đài vẫn trầm mặc, bởi vì người nào cũng thấy người mua số 1 đang ngồi dựng thẳng lưng lên. Võ Tứ Hải thấy vậy liền mỉm cười, hướng Dược Thiên Sầu làm bộ chắp tay nói, người mua số 1. Ngươi nghĩ 4 phần cực phẩm linh thạch này đấu giá đồng loạt hay là chia ra sẽ tốt hơn? Khuôn mặt trùm dưới miếng vải đen của Dược Thiên Sầu hơi run rẩy. Con mẹ lão hồ ly, chiếm tiện nghi của lão tử còn dám bày tỏ thái độ nữa sao? Theo sau hắn liền trả lời, cực phẩm linh thạch cũng là linh thạch mà thôi. Ta không có bao nhiêu hứng thú đối với linh thạch. Dầu chiếc như thế nào ta đều sẽ không mua, đừng đem chuyện này xả lên trên đầu ta. Chúng nhân nghe vậy đều lắc đầu cảm thán, đối với linh thạch không có hứng thú sao. Đúng là kẻ lắm tiền có khác ga. Bất quá tất cả lại yên lòng, hắn đã không nhúng tay vào vậy thì mọi người liền có hy vọng rồi. Nga. Võ Tứ Hải gật đầu, vui vẻ nhìn mọi người hỏi, chư vị có dị nghị gì không? Gộp vào hoặc tách ra thì cùng nhau cho võ gia ta chút ý kiến. Đều là linh thạch còn chia làm gì nữa? Gộp hết vào cả đi. Đông Phương Trưởng Ngạo ngươi nói xem nào. Cựu Vô Hoán đứng lên hô. Nếu người mua số 1 không nhúng tay vào, thì bản thân hắn cũng không cần phải lo ngại. Đông Phương Trường ngạo mặt không đổi sắc nói, chỉ cần mọi người không ý kiến, ta đây cũng chẳng có ý kiến. Ai thắc mắc thì hay nói ra mau. Cựu Vô Hoán ngắm nhìn bốn phía quát. Thấy Phủ Tiên Đảo không phản đối, nên cũng chẳng có ai dám ý kiến gì. Lúc này Cựu Vô Hoán gật đầu hô, võ huynh, nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến gì, vậy thì gộp hết linh thạch vào đấu giá đi. Hảo! Ta đây cũng không rông dài nữa. Võ Tứ Hải chỉ vào bốn chiếc khay đựng linh thạch, cao giọng nói, mọi người đều biết xưa nay đã tương truyền, một khối cực phẩm linh thạch có thể thay thế một vạn thượng phẩm linh thạch. Nơi này tổng cộng có 2.000 cực phẩm linh thạch. Người nào trả giá cao sẽ mua được, mỗi lần đấu giá, không được ra thấp hơn 100 vạn. Chư vị ra giá đi. Ong, ong. Dưới trường nhất thời rôm rả lên, người mua số 1 giá hỏa nói sẽ không nhúng tay vào. Vậy thì mọi người còn băn khoăn cái gì nữa? 2.100 vạn. 2.200 vạn, giá tiền dần dần tăng cao. Thâm tư hắc ám. Ngươi quả nhiên chính là lão cáo già. Dược Thiên Sầu ngồi ở bên dưới nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng âm thầm đem tổ tông Võ Tứ Hải ra ân cần hỏi thăm mấy lần. Bỗng dưng lúc này bên thai Đông Phương Trường Ngạo xuất hiện tiếng truyền âm của Cựu Vô Hoán, họ Đông Phương kia, số cực phẩm linh thạch này chứng thực là đồ tốt. Bất quá theo như người mua số 1 đã từng nói, cực phẩm linh thạch dù sao vẫn chỉ là linh thạch mà thôi, giá tăng cao quá đối với chúng ta sẽ không hề có lợi. Trong này chỉ riêng hai phái chúng ta là có tiền vốn hùng hậu nhất, nói không nhanh thì chậm rồi sẽ nằm ở trong tay người hoặc ta. Theo ta nghĩ, lần này chúng ta không cần tranh nhau sống chết, để cho lão cáo giả Võ Tứ Hải kia chiếm hết tiện nghi. Không bằng mức giá tăng cao vừa phải, một trong hai nhà sẽ đứng ra thu gom. Ngay sau, cực phẩm linh thạch sẽ chia mỗi bên 1.000 khối, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Trường Ngạo thấy vậy cũng truyền âm, ý tưởng không sai. Nhưng nếu để ngươi đứng ra mua, ngày sau ngươi nuốt lời không chia thì ta làm sao bây giờ? Chuyện này đơn giản, chỉ cần ngươi đồng ý ta cũng sẽ thể trên danh dự. Cựu Vô Hoán truyền âm nói. Đông Phương Trường Ngạo thốt ra một chữ hảo. Coi như song phương thù địch đã đạt hiệp nghị thành công. Chương 204, Lưu Bút Đàm Hưu. Không chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, cuối cùng 2.000 cực phẩm linh thạch cũng bị Cựu Vô Hoán dùng 400.000 thượng phẩm linh thạch ra giá mua về. Chúng nhân cũng không hề cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao lúc trước kêu gom hết vào đấu giá một lần cũng là Cựu Vô Hoán nói. Bất quá, phản ứng của Phù Tiên Đảo làm cho mọi người hơi ngạc nhiên, lúc ra giá tiền thái độ trông phi thường tiêu cực. Nhẽ ra linh khí dung nạp trong một khối cực phẩm linh thạch cùng vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng xoay người một cái đã bán được với giá cao hơn gấp đôi, điểm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì bao nhiêu năm qua nó chưa hề xuất hiện ở trong tu chân giới. Mua mấy thứ này về, nhóm đệ tử bình thường khẳng định là không được hưởng dụng, cũng chỉ có nguyên lão hy vọng cao thâm mới đủ tư cách mà thôi. Bình thường pháp bảo mua về là không có nhiều để phân chia cho mọi người. Thứ này thì tương phản, khiến cho nhóm nguyên lão phi thường tra thích. Bên dưới này, Dược Thiên Sầu tức giận phát cuồng, mấy vòng đấu giá trước chính mình xuất ra gần 8.000 cực phẩm linh thạch, cũng tương đương với gần 800.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Một cái vô bản giá tăng lên gấp đôi, hay nói cách khác chính mình đã xuất ra hơn 1.500.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này hắn giống như kẻ cơm ăn phải hoàng liên, có khổ mà không biết nói với ai. Nguyên bản trong lòng còn áy náy vì chính mình phá rối trường đấu giá của người ta. Thế nhưng bây giờ người ta lại buôn bán một vốn bốn lời, so với phần trăm trích của chủ bán còn lãi hơn nhiều. Nói vậy, số cực phẩm linh thạch kia đều rơi vào trong túi của võ gia rồi. Võ Tứ Hải cũng hề nghĩ giá tiền sẽ nhảy lên gấp đôi. Như vậy thì đành phải xin lỗi Dược Thiên Sầu thôi. Nghĩ thì nghĩ nhưng trên mặt Võ Tứ Hải vẫn rất bình tĩnh, không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Đồng thời cũng long trọng tuyên bố trường đấu giá lần này kết thúc, sôi nổi hoan nghênh mọi người lần sau tiếp tục đến tham gia. Tan cuộc, mọi người giải tán. Đông Phương Trường Ngạo cùng Cựu Vô Hoán bởi vì đã muốn hiện thân, cho nên cũng thản nhiên từ bên trong phòng đấu giá bước ra. Hai người mua khác, võ gia an bài bọn hắn theo mật đạo tới gia tộc võ thị. Theo sau cũng khôi phục chân thân yên lặng qua sông quay trở về Mạo Nhi đảo. Không một ai biết hai người mua này là ai. Về phần Dược Thiên Sầu thì ra khỏi mật đạo xong, tự nhiên là thở phì phì quay trở về tĩnh khách trai. Đợi mấy người tất tử thông theo Mạo Nhi đảo quay về tĩnh khách trai xong, thì cũng tấm tắc vây quanh người Dược Thiên Sầu mà đánh giá. Cũng biết rằng hắn lắm tiền nhưng không thể nghĩ ra, hắn lại nhiều tiền đến mức như vậy. Võ Lập Tuyết thì đứng ở phía xa, không ngừng ngoái cổ quan sát, nàng suy nghĩ thật lâu mà vẫn chưa thông một cái vấn đề, đó là tại sao hắn có nhiều tiền như vậy. Dược Thiên Sầu nhấc chân ngồi xuống ghế, hướng đám người nhìn hơi xem thường, tức giận nói, đừng quấy rầy ta, đang buồn phiền muốn chết đây. Mấy người cười cười còn chưa nói gì, thì đã nghe một cái thanh âm từ bên ngoài truyền vào, phiền chuyện gì? Có phải là vì chuyện cực phẩm linh thạch hay không? Bên ngoài, Võ Tứ Hải vừa cười vừa nói bước vào trong, đám tiểu bối xung quanh vội vàng hành lễ. Lao cũng hướng mọi người khoát tay, rồi ngắm nhìn Dược Thiên Sầu lười nhác ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích. Ta đang tràn một bụng khí với Lao cáo giả nhà ngươi, như thế nào còn cùng ngươi chào hỏi chứ? Như thế nào? Buồn bực chuyện ta mang cực phẩm linh thạch của ngươi ra đấu ra sao? Võ Tứ Hải cười nói. Hừ. Dược Thiên Sầu đứng lên trợn mắt, lão nhân gia ngài sớm cũng biết là ta a. Chẳng thể trách là không kiêng nể chút gì. Cái gì? Số cực phẩm linh thạch kia là của ngươi sao? Võ Lập Thành cả kinh kêu lên. Mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Người này rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật nữa đây? Được rồi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Dược Thiên Sầu cùng mấy đứa các ngươi mau theo ta vào trong nghị sự đường. Võ Tứ Hải nghiêm mặt nói, theo sau còn bồi thêm, Tuyết Nhi ở lại. Nga. Võ Lập Tuyết ủy khuất đáp ứng. Cũng không có biện pháp, gia quy là như thế, nữ nhân không được tiến vào bên trong trưởng lão nghị sự đường. Y nhắm người xoay lưng rời đi, chợt thấy người nào đó vẫn ngỏng mũi hướng lên trời, coi như không nhìn thấy. Võ Lập Thành bước đến níu tay Dược Thiên Sầu, mau đi thôi. Đi đâu? Ngươi mời ta nhã nhặn một chút có được không, đừng kéo. Ta còn có việc. Dược Thiên Sầu dãy rủa nói. Kết quả Tất Tử Thông chạy tới kẹp vào một bên tay hắn, đừng lại nhải, ngươi thì có chuyện gì nữa chứ? Mấy người trái ôm phải giữ, đem hắn khiêng đi. Võ Tứ Hải ngoảnh mặt nhìn đám thanh niên cũng phải cười cười, vì tình bằng hữu của mấy đứa trẻ mà cao hứng. Ta tự mình đi, mẹ kiếp. Người của võ gia như thế nào đều giống phường cướp cạn thế này. Sau khi thoát khỏi ma chảo của mấy người, Dược Thiên Sầu bất bình tức giận nói, chờ một chút, ta có thứ này quên chưa đưa cho Võ Lập Tuyết. Nói xong liền theo trong túi chữ vật lấy ra một khỏa thoạt đen thoạt hồng đưa cho Võ Lập Tuyết. Đây chính là chu tức đạn mà hắn dùng 30 vạn thượng phẩm linh thạch để mua về. Võ Lập Tuyết đón nhận đem nó ôm vào trong lòng, trộn ngắm mắt nhìn về phía Gia Gia. Võ Tứ Hải nhướng mày, Tuyết Nhi. Đây là sao? Võ Lập Thành nhanh chóng đứng ra giải thích. Sau khi Võ Tứ Hải nghe xong câu chuyện, cũng nhìn Dược Thiên Sầu một cái rồi không thèm nói thêm gì nữa. Nếu như trước kia, tôn nữ mình vô duyên vô cớ nhận của người ta thứ gì giá trị 30 vạn thượng phẩm linh thạch, thì khẳng định lão sẽ giáo huấn ngay. Bất quá Dược Thiên Sầu này khác, 30 vạn đối với hắn chẳng qua chỉ là những con số mà thôi. Một hàng 6 người do Võ Tứ Hải dẫn đầu, đi tới phía sau trọng địa võ gia, cũng chính là trưởng lão nghị sự đường hay từ đường nhà họ Võ. Mấy người Tất Tử Thông rất kỳ quái, Võ Tứ Hải vì sao muốn đưa ngoại nhân như Dược Thiên Sầu tới địa phương này. Dược Thiên Sầu suốt đường đi hết nhìn đông lại ngó tây, trên mặt không hiểu chuyện gì cả. Nhưng thực tế là hắn đã phát hiện ra bốn phía càng vào sâu bên trong, thì càng được canh phòng vô cùng xâm nghiêm, quả nhiên không hổ là nơi trọng địa của Võ Gia. Tiến vào trong từ đường Võ Gia, Võ Tứ Hải dẫn cả nhóm đến chính đường. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn, thấy bên trong sắp xếp rất nhiều bài vị. Hiển nhiên đây là bài vị của tộc nhân đã khuất trực thuộc võ gia. Hắn không khỏi thầm đủ, lão gia hỏa đưa mình đến nơi này làm gì nhỉ? Theo sau, tiếp tục ngước mắt nhìn lên bức họa treo trên tường. Trong bức họa là một lão nhân thần tình phiêu dật, một thân trường bào qua chân, đang khoanh tay đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, hơi nghiêng đầu ngắm nhìn sao trời. Khiến cho người xem cảm giác, lão nhân phi thường xuất thần thoát tục, câu ngạo thế nhân. Ở dưới góc bức họa còn thấy mấy hàng chữ nhỏ, Dược Thiên Sầu liền ngưng thần nhìn kỹ. Võ Tứ Hải thắp một nén nhang dâng cao qua đầu. Theo sau bốn người Võ Lập Thành cũng thắp hương, cung kính cúi lệ và đem hương cắm vào trong lư. Tất Tử Thông chứng kiến Dược Thiên Sầu dùng thần tình nghi hoặc đánh giá xung quanh, thì hắn cầm một nén nhanh đưa sang nói, bức họa treo trên chính đường là tranh vẽ tổ tiên ta. Dược huynh không ngại thì cũng thắp hương để bày tỏ lòng kính trọng đi. Lúc này Dược Thiên Sầu đang chăm chú nhìn vào bức tranh kia. miệng há to như vậy, không biết hắn đã nhìn thấy cái gì. Hắn là bị mấy hàng chữ ở dưới góc bức tranh làm cho sợ ngây người, dưới đó viết. Y tiên hiền thường nói thiên nhược hữu tình, năm xưa còn trẻ ta không hiểu, bây giờ tuổi đã biết suy xét, cũng thưởng thức ra vài phần thâm ý nhưng muốn hối hận cũng quá muộn rồi. Giờ vẽ lại bức tranh tiên hiền tất trường xuân, để cho hậu thế chiêm ngưỡng, đàm hưu lưu bút. Chương 205, Tất Trường Xuân. Mẹ kiếp, lão nhân trong bức họa này chính là Tất Trường Xuân sao? Không nhầm đó chứ. Tứ đại gia tộc có nhân vật như bức như vậy ư? Đến tột cùng thì lão giả kia có phải là Tất Trường Xuân uy trấn khắp yêu quỷ vực không à? Ngươi! Tất! Huynh! Tất Trường Xuân là tổ tiên nhà ngươi. Dược Thiên Sầu không thể khống chế nổi tâm tình, lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Tất Tử Thông ngắm nhìn bức họa, hoài nghi nói, tổ tiên ta đã quy tiên hơn 2.000 năm qua. Chẳng nhẽ Dược Huynh cũng từng nghe nói đến tổ tiên ta hay sao? Đã chết hơn 2.000 năm. Hóa ra không phải là cùng một người, làm ta hoảng muốn chết. Ta biết mà, nếu có quái vật như vậy trấn giữ, thì ngày nay tứ đại gia tộc đã đi ngang khắp tu chân giới rồi, thế nào còn nhường nhịn như vậy chứ? Dược Thiên Sầu thở phào, theo bản năng hồi đáp, không biết có đúng không, nhưng ta quen một người trùng tên với tổ tiên ngươi. Đến bây giờ người này vẫn còn sống nhăn răng. Đúng rồi, lưu bút đàm hưu kia là của ai? Chẳng lẽ chính là tổ tiên đàm gia? Hắn nhanh trí thay đổi đề tài, không đổi không xong a. Uy danh của Tất Trường Xuân nhắc tới đều khiến lòng người run sợ, không biết cũng thôi, nhưng nếu biết mới thì hiểu thế nào là khủng bố. Giống như ngày hôm nay trong đấu giá hội, mơ hồ mượn uy phong của người ta, kết quả hù được cả hai chính ma lưỡng đạo, không một ai dám lên tiếng nữa, lợi hại à. Tất Tử Thông do dự trong chốc lát, cũng không biết có thể giải đáp vấn đề này hay không, liền đưa mắt nhìn về phía Võ Tứ Hải, thấy lão khẽ gật đầu, vì thế mới dám cười nói, đúng, tổ tiên Đàm Phi cùng tổ tiên ta là bằng hữu đồng niên. Riêng tổ tiên Đàm Phi có bút pháp thần kỳ, nên đã vẽ ra 4 bức tranh giống nhau, phân biệt chia cho tứ đại gia tộc thờ phụng. Hảo tranh, hảo tranh, đã là tổ tiên của Tất huynh, phận vãn bối như ta liền thắp hương biểu thị lòng kính trọng. Dược Thiên Sầu cười khan, tiếp nhận thẻ hương trong tay hắn, bước tới thắp vào lư rồi quay về túi lệ 3 cái. Võ Tứ Hải đứng xem Dược Thiên Sầu quan sát bức tranh, mày nhăn lại. Đợi sau khi Dược Thiên Sầu thắp hương xong, bỗng nhiên lão trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu, người giống tên với tổ tiên của Tất gia, hiện tại đang ở đâu? Dược Thiên Sầu nghe vậy trên mặt cứng đờ, xoay người cười mỉa, ta cũng không nhớ rõ nữa. Lão gia tử, ngài hỏi chuyện này để làm gì? Võ Tứ Hải liếc mắt đánh giá hắn, cuối cùng đem lực chú ý chuyển rời sang bức tranh, thản nhiên nói, tổ tiên Tất gia thiên tư ngút trời, cũng là một tán tu. Qua 200 tuổi liền đạt một thân tu vi độ kiếp hậu kỳ, một thân huyền công hiếm thấy trên đời, lại chẳng phải học từ ai khác, mà do người tự ngẫm thiên đạo mà thấu triển ra. Vốn thiên phú như thế đương nhiên sẽ nổi danh ở tu chân giới, nhưng người không thích dương danh thiên hạ, cho nên tu chân giới không một ai biết cái tên tuổi Tất Trường Xuân này. Cho dù biết được cũng đều là bại tướng dưới tay người, tuy nhiên bây giờ người đã quy tiên rồi. Quả nhiên là cao nhân. Dược Thiên Sầu nhìn bức tranh tán dương nói. Trong lòng thì trực nhảy lên thình thình, Tất Trường Xuân này sẽ không phải là Tất Trường Xuân kia chứ? Hán phiền muộn do hỏi, lão gia tử, ngài nói với ta chuyện này làm gì? Đám người Tất Tử Thông cũng đồng loạt nhìn về phía Võ Tứ Hải, không hiểu đống nhiên lão nói những lời này là có ý gì. Dược Thiên Sầu, nói vậy hẳn là ngươi cũng từng nghe qua một lời đồn đại. Võ Tứ Hải hỏi. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, lời đồn gì? Tam gia tộc Võ, Đàm, Kinh vốn xuất thân từ Tất gia. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, lời đồn này đúng là sự thật. Tổ tiên ba nhà chúng ta vốn là tùy tùng của tổ tiên Tất gia, luôn đi theo nghe lệnh phụng sự, hoặc cũng có thể nói tổ tiên ba nhà chính là đệ tử của tổ tiên Tất gia. Đáng tiếc nhất là, môn huyền công tổ tiên Tất gia lĩnh ngộ từ thiên đạo, không hề giống với phương pháp người tu chân giới chúng ta quanh năm dựa vào tích lũy linh khí, để gia thăng tu vi. Có thể nói, đây là một đường tu chân võ học hoàn toàn khác biệt, không phải ai thích đều có khả năng học được. Người sẽ chỉ cho ngươi đường lối, nhưng còn phải xem ngươi lĩnh ngộ đến đâu nữa. Nếu thông suốt, tu vi sẽ thăng tiến cực nhanh. Tuy nhiên trong suốt 2.000 năm qua, tứ gia tộc không xuất hiện một hai lĩnh ngộ được môn huyền công này. Võ Tứ Hải lắc đầu thở dài nói. Còn có phương pháp tu hành như vậy sao? Dược Thiên sầu liễu lươi dò hỏi. Hắn thầm nghĩ, hai là ngộ đạo giống như trong truyền thuyết kiếp trước. Nếu lĩnh ngộ sẽ có thể bạch nhật phi thăng. Võ Tứ Hải gật đầu cảm thán, tổ tiên tất gia tuổi tròn 300 thì ngày đó đông nhiên gọi ba nhà đến, nói rằng ba nhà tự lập môn hộ giúp đỡ lẫn nhau, còn mình thì sắp phải tiềm tu nên không muốn hỏi chuyện thế sự. Ba nhà phụng mệnh mà đi, nhưng trong tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, muốn thành lập môn hộ thật sự là gian nan. Vì thế, tổ tiên tất gia trong vòng mấy đêm, đã chạy khắp trời Nam đất Bắc, bí mật ước chiến cùng trưởng môn và cao thủ đứng đầu của thấp đại phái, chính ma lưỡng đạo. Tất cả chỉ trong vòng 3 chiêu đều buộc bọn hắn thề độc, giữ kín bí mật này và ước thúc môn hạ sinh thời không được vô cơ trêu chọc tứ đại gia tộc. Chính bởi vì như thế, mà tứ đại gia tộc chúng ta mới phát triển được đến ngày hôm nay đó. Mấy người Tất Tử Thông nghe vậy thần tình tràn đầy tự hào, tổ tiên nghĩ đến hậu nhân như thế quả thực là được nhờ. Mà ngay cả Dược Thiên Sầu thần tình cũng tràn đầy khiếp sợ, cao thủ gần giật của thấp đại tông phái, trong đó có không ít thế ngoại cao nhân. Huống chi khó tránh khỏi việc trong tay còn nắm giữ pháp bảo Trấn Sơn, như Thanh Quang Tông bản thân hắn liền đã tự mình lĩnh giáo qua rồi. Tất Trường Xuân có khả năng đánh bại cao thủ của thấp đại tông phái chính ma lưỡng đạo ở trong vòng 3 chiêu. Đây năm đó là bậc nào huy phong A? Dược Thiên Sầu nuốt khan nước bọt, đáng tiếc huyền công của tổ tiên Tất gia, không có người kế thừa. Quả nhiên là đáng tiếc. Muốn thông suốt, nói dễ hơn làm. Võ Tứ Hải lắc đầu. Cũng bởi vì một chữ khó, mà tứ đại gia tộc còn phải bảo trì địa vị năm đó. Nên không thể không cùng các tu sĩ khác giống nhau, dựa vào tĩnh lũy linh khí để tấn thăng tu vi. Nếu không tứ gia tộc sớm đã tan thành mây khói rồi. Dược Thiên Sầu thổn thức một phen, đống nhiên nói, lão gia tử, đây chính là bí mật của tứ đại gia tộc, vì cái gì ngài đem nói cho một ngoại nhân như ta biết chứ? Bởi vì ngươi quen một người tên là Tất Trường Xuân mà ta thì muốn biết người này đang ở nơi nào. Võ Tứ Hải nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu nói. Dược Thiên Sầu cười mỉa, ta quả thật biết một người như thế. Nhưng ngài sẽ không nghĩ rằng, hắn và tổ tiên của Tất gia 2.000 năm trước sẽ cùng là một người chứ. Ngài nghĩ rằng, thật có người có thể sống đến 2.000 tuổi ư. Mấy người khác cũng gật đầu phụ họa với câu nói của Dược Thiên Sầu, nghi hoặc nhìn Võ Tứ Hải. Rất có thể. Võ Tứ Hải vẫn bình tĩnh gật đầu. Tiểu tâm gan của Dược Thiên Sầu nhảy dựng lên, cơ hồ bản thân hắn đã khẳng định chính là cùng một người. Nếu không làm sao đều xuất hiện hai nhân vật khủng bố đến mức như thế, hơn nữa còn trùng tên họ. Loại tỷ lệ trùng hợp này cơ hồ là không thể xảy ra, nhưng hắn vẫn bày ra thần tình không biết, bởi vì hắn không muốn một nhân vật khủng bố như thế bị người khác sử dụng, nghĩ thôi mà trong lòng đã cảm thấy không được thoải mái. Mấy người Tất Tử Thông cũng không thể quá tin tưởng. Võ Tứ Hải thở dài, năm xưa tứ gia tộc đứng vững tình hình xong, tổ tiên Tất gia liền triệu tập 4 người đến gặp thông cáo. Người sắp chuẩn bị đột phá đến cảnh giới hóa thần kỳ trong truyền thuyết, nhưng thiên đạo vô tình cần phải chặt đứt trần duyên, tránh tâm tình bị quấy nhiễu, mới có thể dốc lòng tinh tu. Cũng phân phó 4 người, sau này cần phải giúp đỡ lẫn nhau, còn người thì sẽ không hỏi qua thế sự nữa. Cứ như thế. Tổ tiên Tất gia phiêu diêu mà đi, từ đó về sau không còn thấy tung tích gì nữa. Chương 206, truy vấn. Cái gì? Hóa thần kỳ. Đám tiểu bối kinh hô lên một tiếng, phòng trừng đây cũng là lần đầu tiên nghe được bí mật này. Dược Thiên Sầu hoàn toàn im lặng, lão nhân trên bức tranh quả nhiên chính là Tất Trường Xuân Xương Vương Xương Bá ở trong yêu quỷ vực. Người này thật nhẫn tâm, rời nhà hơn 2.000 năm, chưa chết vì sao không về thăm nhà một lần. Đây là cái gọi chặt đứt trần duyên hay sao? Võ Tứ Hải gật đầu, đúng theo tiền nhân tương truyền, nếu tu vi quả thực đột phát đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, tin tưởng rằng muốn sống quá 2.000 năm sau, hẳn là đều không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, cái người Tất Trường Xuân ngươi quán kia, đang ở nơi nào không? Lần này ngay cả 4 người Tất Tử Thông cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Dược Thiên Sầu. Tứ đại gia tộc xuất hiện một nhân vật cao thủ hóa thần kỳ như vậy, tương lai ra sao chẳng cần nghĩ cũng hiểu. Dược Thiên Sầu vớt mũi cười khổ, không phải ta không muốn nói cho ngài, mà thật sự có nan ngôn chi ẩn. Để ta suy nghĩ một chút, rồi quyết định xem có nói ra hay không đã. Huống hồ ta cũng chỉ nghe người khác nói, nên không thể xác định hắn có phải là cái vị tổ tiên Tất gia kia hay không nữa. Nga! Vậy người nói cho người biết là ai? Võ Tứ Hải chất vấn. Điều này ta cũng không thể nói. Dược Thiên Sầu dứt lời, thấy mấy người đều nhíu mày trầm ngâm, nên không khỏi bày ra bộ dạng tận tình khuyên giải, lão gia tử, ngài không cần phải cột hứng. Người kia không trùng tên họ với tứ đại gia tộc đâu. Ngay cả Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung đều không dám gây với hắn, hơn nữa còn từng bị tổn thương nặng ở dưới tay hắn. Còn có nhân vật lợi hại như thế sao? Võ Tứ Hải kinh ngạc nói. Lão gia tử, ta nói câu này ngài đừng mất hứng, thế giới này rất rộng lớn, những thứ ngài nhìn thấy chẳng qua chỉ là một mặt mà thôi. Nhân vật lợi hại vẫn còn rất nhiều mà, không phải hôm nay mọi người cũng biết đó thôi. Ngài không thấy phản ứng của Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Hoán hôm nay sao? Ta đúng là cáo mượn oai hùng một cái, kết quả liền như ngài thấy đó. Dược Thiên Sầu cười khổ nói. Hắn vừa nói dứt lời, thì mọi người đều lắp bắp kinh hãi, hóa ra là thế, chẳng trách Cửu Vô Hoán lúc ấy kêu Dược Thiên Sầu là tiền bối. Võ Tứ Hải ngập ngừng, có nhiều nhân vật lợi hại như vậy ư? Vì sao cho đến bây giờ ta đều chưa từng nghe nói qua nhỉ? Chưa nghe nói qua cũng không sao. Biết nhiều việc quá đối với tứ đại gia tộc các ngài cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những người kia tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào sự tình ở trong tu chân giới đâu. Dược Thiên Sầu mỉm cười giải thích. Chính bản thân hắn cũng không biết mình đang nói thật hay giả, ngươi muốn hỏi rõ ràng như thế để làm chi. Vạn nhất, các ngươi mời lao yêu quái kia đi ra, ta làm sao có thể sử dụng nữa đây? Võ Tứ Hải trần trừ hỏi, Dược Thiên Sầu. Ngươi thành thật nói cho ta biết, những người này không phải là thế lực ở sau lưng ngươi chứ? Dược Thiên Sầu hướng lão gia hỏa khoát tay, không muốn nói trên phương diện này nữa, mà thay đổi đề tài. Đúng rồi, lão gia tử, ngài dẫn ta đến nơi này làm gì? Thấy hắn vẫn không muốn nói, Võ Tứ Hải dừng một chút, rồi lấy ra một túi chữ vật ném tới, buổi đấu giá hôm nay khiến ngươi bị thua thiệt. Đây là 100.000 vạn thượng phẩm linh thạch võ gia trả lại cho ngươi. Xem như là chút tiền bồi thường. Dược Thiên Sầu ôm túi cười, thật tốt quá, đang cần tiền tiêu. Mấy người trong lòng ác hàn, ngươi mà thiếu tiền tiêu sao? Võ Tứ Hải lắc đầu cười khổ, dẫn Dược Thiên Sầu đến nơi này vốn là muốn hướng hắn biểu thị lòng thành ý. Nói dễ nghe hơn là khiến cho quan hệ bốn người Võ Lập Thành cùng Dược Thiên Sầu thân thiết hơn một chút, đồng nhiên cũng bởi vì nhìn chúng thế lực sau lưng Dược Thiên Sầu. Nhưng lời giải thích vừa rồi, dường như đối phương đã tưởng mình nhìn chúng thế lực sau lưng hắn nên mới kết giao, khiến cho hắn càng cẩn thận hơn. Một khi đã như vậy không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Dược Thiên Sầu lại không hay biết gì. Đột nhiên hỏi, lão gia tử, buổi đấu giá hôm nay vì sao đều xuất hiện 5 pháp bảo hần tượng luyện chế vậy? Tuy rằng không phải bảo vật nhất phẩm, nhưng tất cả đều là thượng cổ bảo vật A. Ngài không thấy kỳ quái sao? Chẳng phải 5 bảo vật này đã thuộc về ngươi sao? Ngươi quản nhiều chuyện như thế làm gì? Võ Tứ Hải buồn bực nói. Hiển nhiên chuyện hắn không chịu nói ra nơi hạ lạc của Tất Trường Xuân vẫn còn khiến cho lão tức giận. Dược Thiên Sầu như không nghe thấy, vẫn hỏi tiếp, lão gia tử, chẳng lẽ cũng là do cùng một người bán ra? Võ Tứ Hải một tiếng xem như thừa nhận. Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng rực, không chịu buông tha nói, là ai? Võ Tứ Hải ho khan một tiếng, chuyện tình quan hệ đến danh dự buôn bán của võ gia. Có hỏi ta cũng sẽ không nói. Trừ khi ngươi đem nơi hạ lạc của người tên là Tất Trường Xuân kia nói ra, ta mới cho ngươi biết tên của người bán mấy thứ đó. Danh dự cái cho má, đúng là lão cáo già. Ngươi không nói ta thèm vào hỏi, chủ bán là ai liên quan gì đến ta chứ? Dược Thiên Sầu buồn bực, ra bộ ngẩng đầu lên trời nhìn thời tiết, lão gia tử, nếu không còn chuyện gì nữa, ta quay trở về trước nhé. Kỳ thật, chủ đề mà Dược Thiên Sầu vừa mới hỏi, cũng chính là nghi vấn của những người tham gia buổi đấu giá trong ngày hôm nay. Bảo vật hần tượng luyện chế ra, cư nhiên lại xuất hiện cả 5 vật phẩm. Còn một chuyện nghi vấn nữa, đó chính là sự xuất hiện của 2.000 cực phẩm linh thạch, không phải điều này đã chứng minh sự tồn tại của một tòa quặng mỏ cực phẩm linh thạch hay sao? Nếu môn phái nào phát hiện ra nó, thực lực hiển nhiên là sẽ tăng vọt. Ban đêm, Dược Thiên Sầu ở trong phòng ngủ tĩnh khách trai. Căn bản là không thể tĩnh tâm tu luyện, hắn quả thực đã bị chuyện tình ngày hôm nay ảnh hưởng. Tiền vốn của những đại môn phái xem như hắn đã kiến thức, nhưng nếu không phải Dược Thiên Sầu ngẫu nhiên phát hiện ra tòa quáng tàng cực phẩm linh thạch ở trong yêu quỷ vực, thì chính mình ngay cả sách dép cho bọn hắn cũng không xứng. Những đại môn phái đã thâm căn cố đế ở trong tu chân giới, tin tưởng số tiền vốn bày ra ngày hôm nay cũng chỉ là một đại bộ phận mà thôi. Hơn nữa, các phái lớn đều có quặng mỏ linh thạch, có thể tích lũy của cải theo thời gian. Con tiên của mình thì dùng một phân thiếu một phân A. Không thể thu hồi. Và người chủ bán thần bí kia nữa, không biết trên tay hắn còn thứ pháp bảo nào cao cấp hơn hần tượng luyện chế hay không. Nhưng khiến hắn khiếp sợ nhất chính là lời nói của Võ Tứ Hải. Tất Trường Xuân cư nhiên từ một tán tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ, chỉ trong vòng 200 tuổi thời gian đã là độ kiệp hậu kỳ cao thủ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, huống chi còn là một tán tu ở dưới tình huống không có môn phái nâng đỡ. Mà thời gian 300 tuổi, lại dùng sức một mình quần đấu với những cao thủ đứng đầu chính ma lưỡng đạo của thấp đại tông phái, thế nhưng lại không thấy một ai vượt qua nổi bà chiêu ở dưới tay của hắn. Dược Thiên Sầu nhắm mắt khoanh chân ngồi dưỡng thần ở trên giường. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thiên đạo là đại đạo, nếu ngộ đạo tu vi thăng tiến cực nhanh, tự nghĩ ra huyền công. Mẹ kiếp, không hiểu huyền công hắn tự nghĩ ra rốt cuộc là cái pháp quyết dạng gì nữa. Sớm biết vậy, kiếp trước lao tử đã học thuộc lòng đạo đức kinh rồi, nói không chừng bây giờ cũng có thể tự chế ra huyền công à. Chương 207, Ô Thác Châu Chi Dạ. Chăn trọc suốt đêm mà đả tọa không thể nhất định, muốn an ổn nằm đánh một giấc nhưng trong đầu huyền công bay tới bay lui. Nghẹn ra một bụng tà hỏa. Dược Thiên Sầu nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài im ắng, hắn cũng im ắng biết mất ở trên giường, trực tiếp xuất hiện ra bên trong gian phòng của Khúc Bình Nhi ở Phiểu Miêu Cung. Khúc Bình Nhi đang ngồi đả tọa chợt nghe bên dưới có động tĩnh, liền không khỏi hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay bụng miệng. Chờ đón ở phía sau chính là thanh âm nam nhân quen thuộc, theo sau bàn tay thô ráp kia luồn vào trong cổ áo, tùy tiện vuốt ve bầu ngực của chính mình. Lúc này Khúc Bình Nhi đã vô lực nằm dựa vào trong lòng nam nhân, mặc kệ hắn thoát y phục trên người mình ra, bên trong gian phòng đột nhiên nghe thấy những tiếng rên rỉ tràn đầy xuân sắc. Phát tiết xong Dược Thiên Sầu cảm giác thoải mái hơn, thần thức phong ra càn quét Phiểu Miêu Cung, phát hiện cha mẹ cùng em trai đã ngủ say. Theo sau lướt qua phòng Bạch Tố Trinh, thấy nàng không ở bên trong thì hơi sửng sốt. Thần thức phóng ra ngoài xem xét, trên vách núi gần Phiểu Miêu Cung có một bóng trắng đang đàn hát dưới ánh trăng. Đây không phải Bạch Tố Trinh thì còn có thể là ai? Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng lay thân hình nón nà bên cạnh mình, nói, nàng ngủ trước đi, ta tìm Quan Vũ có chút việc. Ân. Khúc Bình Nhi ai oán vô hạ, lưu luyến không rời buông hắn ra. Mà hắn thì phi thường trột dạ mỉm cười xin lỗi. Vĩ đạm mạc phồn hoa hay vì nàng không thoải mái. Bạch Tố Trinh hát xong khúc nhạc, ngón tay lướt qua dây huyền cầm một lần. Nàng chẳng thèm quay đầu mà hỏi. Khúc nhạc này rất êm e, ta thật thích, đệ còn chưa nói cho ta biết nó tên là gì. Tỷ nói tên khúc nhạc này sao? Dược Thiên Sầu sửng sốt nói. Bạch Tố Trinh quay đầu lại nhìn hắn, tựa như sớm đã biết hắn đến đây rồi. Nàng điềm nhiên nhoẻn miệng cười, gật đầu. A, ta suy nghĩ chút. Dược Thiên Sầu vào đầu, đông dưng bị nàng hỏi tên bài hát kiếp trước in trong sách lậu, bất qua may mắn hắn cũng nghĩ ra đúng lúc, liền gật gù nói, quay về. Quay về sao? Hai hàng chân mày đen nhánh của Bạch Tố Trinh nhăn tít, môi son khép mở thưởng thức. Theo sau chân mày giãn ra mỉm cười than nhẹ, ở trên phương diện âm nhạc, trên đời này sợ rằng không người nào qua nổi đệ đệ. Dược Thiên Sầu nghe nàng nói vậy thì cũng vô cùng xấu hổ, may mắn ra mặt hắn dày đã thành thói quen, nên cười mỉa đáp, thứ này hay mấy cũng không thể ăn, cũng không thể tấn thăng tu vi. Chẳng qua chỉ là một bài hát tùy tiện mà thôi. Tỷ không cần phải để nó ở trong lòng. Bạch Tố Trinh chỉ cười nhạt mà không trả lời, thản nhiên nhìn về phía chân trời, cảm thụ gió đêm thổi đến. Dược Thiên Sầu hơi ngần ra, theo sau mò vào trong túi trữ vật, lấy vài món ra đặt lên trên bàn đánh đàn, cười cười, mua mấy thứ này cho tỷ. Cho Khúc Bình Nhi đi. Ta không dùng được mấy thứ này. Bạch Tố Trinh cúi đầu liếc mắt một cái. Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên dựng thẳng đứng lên. Nhìn chằm chằm vào mặt bàn, Truy Vân Thoa, Tề Vân Khăn, Tuyết La Sam, Tuyết Trường Lăng. Dược Thiên Sầu kinh ngạc, thứ này chính là thượng cổ bảo vật, làm sao có người vừa liếc mắt một cái liền đã nhìn ra nhỉ? Hơn nữa xem thần tình của nàng hiển nhiên là đang rất kích động, nên không khỏi kỳ quái hỏi, tỷ biết mấy món này sao? Sao mấy thứ này lại ở trong tay đệ? Đệ mau nói cho ta biết, đệ có được chúng nó từ đâu ra? Thanh âm của Bạch Tố Trinh càng nói càng kích động, hai cánh tay nâng lên cũng có điểm run rẩy. Tỷ làm sao thế? Dược Thiên Sầu vẫn không giải đáp. Bạch Tố Trinh liền giữ chặt người hắn, gần như cầu xin hỏi, mau nói cho ta biết, sao đệ có được mấy thứ này? đây là ta mua về từ phòng đấu giá đó. Tỷ bình tĩnh chút đi, rốt cuộc là làm sao vậy? Mấy món này có quan hệ với tỷ sao? Dược Thiên Sầu giữ chặt bờ vai mềm của nàng. Mua về từ phòng đấu giá. Bạch Tố Trinh buông tay hắn ra, cầm lấy chiếc Tuyết La Sam cẩn thận nhìn trên thắt lưng. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng hai chữ Tiểu Tuyết lộ ra, nhất thời nàng hoang mang lo lắng, liên tục lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng đệ gạt ta, phòng đấu giá làm sao có thể có thứ này. Thứ này sẽ không bao giờ bị mang ra đấu giá, đệ đang gạt ta. Thấy cảm xúc nàng không ổn định, Dược Thiên Sầu giang rộng hai tay ra đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng, trầm giọng nói, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tỷ bình tĩnh một chút, nói cho đệ biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, mấy món này có quan hệ với tỷ sao. Bạch Tố Trinh đang rẽ ruột thì cảm nhận được hơi ấm trên người hắn truyền đến. Nhất thời nàng ngần ra, hơi thở dần dần vững vàng, thật lâu sau mới lên tiếng, ta không sao, buông ra đi. Dược Thiên Sầu chậm rãi đem nàng buông ra, hạ giọng nói, rốt cuộc đờ a xảy ra chuyện gì. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng ôm Tuyết La Sam vào trong lòng, nhìn về phương xa thỏ thẻ, bốn thứ này chính là bảo vật tương truyền qua các triều đại của hồ tộc nhất mạch chúng ta. Mặc dù không phải là pháp bảo cao cấp gì, nhưng nó là tín vật của những tộc trưởng qua các đời, cho nên chỉ riêng tộc trưởng mới đủ tư cách để mặc và sử dụng chúng nó. Mà trước khi ta bị trục xuất khỏi hồ tộc, bốn thứ này thuộc quyền sở hữu của mẫu thân ta. Bởi vì ta, mẫu thân ta đã buông bỏ chúng nó đi. Đem chúng nó giao cho tộc trưởng kế nhiệm. Tỷ bị trục xuất khỏi hồ tộc. Dược Thiên Sầu hơi kinh ngạc. Phải. Bạch Tố Trinh đem nguyên do sự tình nói ra. Ở nơi lạnh giá tận cùng phía cực bắc, có một đàn tuyết hồ của tộc. Đó chính là quê nhà của Bạch Tố Trinh, hồ tộc này cũng thuộc yêu tộc. Mà thời gian hơn 1.000 năm trước, Bạch Tố Trinh vẫn còn chưa khai mở linh trí, nàng chỉ là một con tiểu hồ ly vẫn chưa thể hóa thành hình người. Nhưng theo trong miệng nhóm tỷ tỷ đã nghe được không ít truyền thuyết tình yêu về con người và hồ tộc, dị thường sắc màu xinh đẹp. Lúc ấy, tiểu hồ ly vừa tò mò lại vừa ngưỡng mộ, thực khát khao có thể trải nghiệm một lần cuộc sống của nhân loại. Cho nên đã trộm chạy ra khỏi nơi tận cùng cực bắc, thẳng tiến về phương hướng nơi con người ở trong truyền thuyết. Sau khi nàng trải qua trăm nghìn cay đắng, rốt cuộc cũng tới gần địa phương con người sinh sống, nhưng nàng phát hiện ra nó không hoàn mỹ như trong tưởng tượng, cơ hồ mọi người đều muốn giết chết nàng. Mà trốn vào trong thâm sơn cùng cốc, thì lại có dã thú hung mãnh muốn ăn thịt nàng. Nàng hoàn toàn thất kinh, vì thế chỉ biết chạy trốn, chính nàng cũng không biết mình chạy đã thoát xa chưa. Nhưng có một hôm, nàng bị một nhóm thợ săn bắt gặp, bán bị thương. Khi nàng tưởng rằng mình sẽ phải chết, thì lại được một người thư sinh giải cứu. Người thư sinh đem nàng về dốc lòng cứu chữa, khi thương thế lành lặn không sai biệt lắm, thì luồng thần thức của mẫu thân gieo trong người cũng tìm được ra nàng. Một lần nữa đem nàng mang về hồ tộc ở vùng cực bắc. Tiểu hồ ly sau khi quay về, thì hình ảnh người thư sinh đó vẫn không thể xóa nhòa được. Nàng ở vùng cực bắc khổ tu mấy trăm năm sau, mới có tu vi, tuy vẫn chưa thể hóa thành hình người nhưng tự nhận là đã có khả năng tự bảo vệ mình. Nàng hướng mẫu thân đưa ra suy nghĩ cần phải báo ân người thư sinh kia. Mẫu thân mỉm cười đáp ứng nàng, nhưng cũng yêu cầu, nếu không tìm thấy người thư sinh đó thì nhất định phải quay trở về ngay lập tức. Tiểu hồ ly chẳng hiểu chuyện nhân sinh, nào biết mẫu thân đáp ứng sảng khoái như thế chính là bởi vì con người không có khả năng sống qua mấy trăm năm. Lúc nàng tìm được nơi ở năm xưa của người thư sinh kia, thì cũng rơi vào cảnh âm dương chia lịa. Tiểu hồ ly ở xung quanh đó thêm mấy năm mới hiểu chuyện nhân sinh thế thái. Nàng buồn chán quay về hướng mẫu thân phục mệnh, đồng thời cầu khẩn mẫu thân để cho nàng đi ra ngoài tu hành. Đáng nhẽ bình thường hồ tộc sẽ không cho phép chuyện này, nhưng tộc trưởng đương nhiệm năm đó cố tình là mẫu thân nàng, nhiều ít có điểm thiên tư, không muốn thấy nữ nhi buồn chán nên đã tờ giờ nờ gờ thuận. Chương 208, tìm ngài có việc. Vì thế nàng lại quay về nơi ở của người thư sinh năm xưa. Bồi hồi một phen xong, liền đến thâm sơn cách đấy không xa tu luyện. Năm tháng sinh sống trong núi trải qua như thời đưa, thế gian lại qua thêm mấy trăm năm, khi nàng ra khỏi thâm sơn thì đã hóa thành một người con gái dung nhan hoa lệ. Mấy trăm năm, ngoại trừ cách 10 năm nàng quay về hồ tộc một lần ra, thì toàn bộ tâm tư đều dốc lòng tu hành. Ngay cả khi mẫu thân nàng phát hiện, nữ nhi ra bên ngoài tu hành so sánh cùng ở trong hồ tộc, tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Thì cũng âm thầm để nàng tự do, mặc cho nàng tu hành trưởng kỳ ở bên ngoài. Lại qua một cái 10 năm nữa, trong lúc nàng từ hồ tộc quay về, đi qua nơi ở của người thư sinh năm xưa, thì ngạc nhiên phát hiện ra một gian nhà tranh đơn sơ còn mới. Nàng nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra, vì hiếu kỳ nên đến gần quan sát, theo cửa sổ nhìn thấy nhất thời cả người liền chấn động. Lại là thư sinh, hơn nữa diện mạo cùng người thư sinh năm xưa hoàn toàn giống nhau. Người thư sinh nọ ngẩng đầu lên nhìn thấy Hồng Nhan cũng ngây ngẩn, vì thế sau đó đã xảy ra chuyện tình khiến cho cả hồ tộc phẫn nộ. Tổ tiên hồ tộc đã truyền xuống nghiêm quy, bất luận nam nữ hồ tộc nào đều không được cùng con người phát sinh tình cảm nam nữ, bằng không sẽ bị xử tử. Sau khi nàng quay trở về hồ tộc liền biết mình khó tránh khỏi cái chết, nào ngờ lại được bộ tộc nam hệ trong hồ tộc cứu ra. Trong hồ tộc phân chia hai hệ nam nữ, từ trước đến nay nữ hệ luôn đảm nhiệm chức vị tộc trưởng, không ai biết thủ lĩnh nam hệ tìm đến mẫu thân nàng, cũng chính là tộc trưởng cả hồ tộc, nói rằng sẽ bảo vệ tính mạng cho nữ nhi tộc trưởng, nhưng điều kiện chính là muốn nàng đem chức vị tộc trưởng truyền cho nam hệ. Trầm ngâm lúc sau, nữ tộc trưởng cũng đáp ứng. Vì thế nam hệ thủ lĩnh phát động lực lượng cường đại, lấy nhân số mạnh mẽ trấn áp quy định tổ tiên, rốt cuộc cũng bảo vệ được tính mạng của Bạch Tố Trinh. Tuy thoát đại nạn, nhưng nàng vẫn bị trục xuất ra khỏi nơi này. Sau đó mẫu thân cũng nàng đem tiểu tuyết tứ bảo truyền cho thủ lĩnh nam hệ. Nam hệ cuối cùng đạt được như nguyện, danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vị tộc trưởng. Gia quy kéo dài trường kỳ của bộ tộc Tuyết Hồ cuối cùng cũng bị phá vỡ. Chuyện tình phía sau thì Dược Thiên Sầu đều biết. Nên sau khi nghe xong, Dược Thiên Sầu thổn thức không thôi, không tưởng được bốn món bảo vật này lại có lai lịch như thế, khó trách Bạch Tố Trinh kích động như thế. Hắn lắc đầu thở dài nói, nếu là bảo bối truyền thừa của hồ tộc, như thế nào lưu lạc đến đây? Nói vậy nam hệ hồ tộc cũng khó tránh khỏi liên quan đến chuyện này. Ta không biết. Bạch Tố Trinh thống khổ lắc đầu nói, để ta ra ngoài, ta muốn quay về vùng cực bắc thăm dò xem. Tuy rằng ta đã bị trục xuất khỏi hồ tộc, nhưng ta muốn nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì sao bảo vật truyền thừa lại lưu lạc đến phòng đấu giá nơi này? Dược Thiên Sầu bất thình lình ôm lấy nàng, thần khẩn nói, trước tiên tỷ đừng gấp, chờ ta điều tra rõ ràng lai lịch của người bán bốn món bảo vật này rồi tỷ đi cũng không muộn. Nếu không có manh mối tự dưng chạy về cũng không thể kết luận được gì. Tỷ phải tin tưởng ta, kiên nhẫn đợi thêm một chút. Ta. Hiển nhiên Bạch Tố Trinh không muốn chờ đợi thêm nữa. Nghe ta được không? Dược Thiên Sầu nhìn nàng thản nhiên nói. Bạch Tố Trinh đối với hắn dường như thiếu lực miễn dịch, nên ảm đạm túi đầu tờ GNG thuận. Gì? Đông nhiên Dược Thiên Sầu cau mày nói, bốn món bảo vật truyền thừa này ở hồ tộc nhiều năm trước. Vậy cái người tên Tiểu Tuyết kia có quan hệ như thế nào cùng hồ tộc? Tâm tình đã dần bình ổn trở lại, giờ phút này Bạch Tố Trinh mới phát hiện ra mình đang đứng ở trong ngực của hắn, nhất thời hai má ửng hồng, khẽ túi lâu xuống, thân thể ngăn không được run rẩy đáp, tại thời kỳ thượng cổ Tiểu Tuyết vốn là một thành viên trong hồ tộc chúng ta. Theo truyền thuyết nàng chính là cường giả hóa thần kỳ, sau này đi theo một nam tử tên là Mạch Như Khí để tu hành. Đến khi nàng quay về, liền dùng vũ lực đem hồ tộc phân tán ở cực bắc thống nhất thành Tuyết Hồ nhất tộc. Gia quy kéo dài xuống dưới cũng chính là do nàng đặt ra. Tiểu Tuyết cũng là thành viên trong hồ tộc. Dược Thiên Sầu ngây ngẩn cả người. Hóa ra thần tượng cũng vĩ đại nhu minh, bên người đồng dạng cũng mang theo hồ ly đi tu hành. Phải, hồ tộc chúng ta không biết luyện khí, phần lớn bảo vật sử dụng đều là cái tên nhân loại Mạc Như Khí kia luyện chế, Tiểu Tuyết mang về. Ngoại trừ những thứ trên người Tiểu Tuyết ra, số khác đều lưu danh Mạc Như Khí, ví dụ như Xuyên Sơn Chảo ngươi đã từng dùng qua đó. Nói đến đây Bạch Tố Trinh nhân cơ hội thoát khỏi lồng ngực của hắn, đem Xuyên Sơn Chảo ra cho hắn quan sát. Dược Thiên Sầu ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên cũng phát hiện ra ba chữ Mạc Như Khí được khắc ở trên mặt bao tay. Không tưởng tượng nổi, chính mình sớm đã dùng qua bảo vật hần tượng luyện chế rồi. Hắn khẽ gật đầu thở dài, hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. Nếu những bảo vật này đều là của hồ tộc, vậy tỷ mau thu chúng lại đi. Nhìn sắc trời gần như đã tờ mờ sáng, Dược Thiên Sầu tiếp tục nói, giờ ta sẽ đi thăm dò tin tức về người đem những món này đến đây bán đấu giá. Thì an tâm giao chuyện này cho ta. Dứt lời hắn liền biến mất. Sau khi quay về, Dược Thiên Sầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Rồi đến phòng Võ Lập Thành gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Võ Lập Thanh hơi kinh ngạc nói, Dược Thiên Sầu. Ngươi có chuyện gì à? Đưa ta đi gặp gia gia của ngươi, ta có chuyện cần tìm hắn. Dược Thiên sầu vào thẳng vấn đề. Bây giờ ư? Võ Lập Thành đưa mắt nhìn sắc trời vẫn còn mờ mịt, nghi hoặc nói, có phải hơi sớm hay không? Thanh âm nói chuyện cũng khiến ba người tất tử thông tình giấc, chạy ra hỏi, chuyện gì thế? Dược Thiên sầu không quản mấy người kia, vươn tay túm lấy Võ Lập Thành nói, đừng lại nhảy nữa, ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm ra ra ngươi, mau dẫn ta đi. Võ Lập Thành bất đắc dĩ cùng mấy người khác đưa hắn ra khỏi tĩnh khách trai. Đi vào trong phòng khách của tòa trang viên lớn nhất võ thị gia tộc. Theo sau để hắn ngồi chờ một chút, còn chính mình thì đi tìm ra ra. Không bao lâu sau, Võ Tứ Hải cũng đã tới. Trước tiên nhìn sắc trời, rồi lại nhìn Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, ngươi tìm ta sao? Dược Thiên Sầu liếc mắt, không có việc quan trọng, sớm như thế này ta đến quấy quả ngài làm gì? Võ Tứ Hải ư một tiếng, liếc mắt đánh giá những người khác nói, chuyện đó có cần mấy đứa này tránh đi không? Đều là huynh đệ cả, không cần phải tránh. Dược Thiên Sầu lạnh nhạt nói. Những người khác nhìn nhau, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Tất cả đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Võ Tứ Hải nói xong liền dẫn mấy người vào trong một cái mật thất, theo sau mới xoay người dò hỏi, có chuyện gì thì nói đi. Dược Thiên Sầu nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói, ta muốn biết người nào đã đem 4 món bảo vật kia đến bán ở phòng đấu giá. Lúc này 4 người tất tử thông cũng đưa mắt nhìn nhau, tại sao còn hỏi vấn đề này nhỉ? Võ Tứ Hải giật mình, khoanh tay ở trước ngực lắc đầu cười, ta đã nói rồi, chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết, bởi nó quan hệ tới danh dự buôn bán của võ gia. Huống chi người bán từ đầu chí cuối đều không lộ mặt, ta làm sao biết được hắn là ai? Có người một lần giao dịch có thể xuất ra 5 món bảo vật đều hẳn tượng luyện chế, mà ngài không biết hắn là ai sao? Coi như ngài chưa nhìn thấy qua mặt hắn, nhưng ta tin tưởng cho dù là một con chim bay qua địa bàn của võ gia, ngài đều có thể nhận biết đó là chim đực hay chim cái. Huống hồ là một cái người sống. Bằng không nơi này đã không phải là địa bàn của võ gia rồi. Tốt lắm, chúng ta kéo vấn đề đi hơi xa nhỉ. Ta đáp ứng yêu cầu 3 ngày của ngài, chỉ cần ngài nói cho ta biết chủ bán 4 món bảo vật kia là ai, ta sẽ nói cho ngài nơi hạ lạc của Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu nói xong, sợ không đủ hấp dẫn, liền bổ sung thêm, chủ yếu ta dám khẳng định người tên Tất Trường Xuân này là tổ tiên Tất gia năm xưa. Cũng là bởi vì tu vi của người này đang ở cảnh giới hóa thần kỳ. A hế mấy người đồng thanh kêu lên một tiếng sợ hãi, tin tức này đối với tứ đại gia tộc có ý nghĩa rất quan trọng. Võ Tứ Hải chất vấn, ngươi nói thật không? Ngài yên tâm, ta là người luôn luôn trọng chữ tín, coi như không nể mặt võ gia. Thì cũng sẽ cấp thể diện cho 4 vị huynh đệ, còn chưa tới mức dám lừa ngài. Dược Thiên Sầu hờ hững đáp. Đây cũng thầm ngụ ý, ta kết giao bằng hữu cùng 4 người bọn hắn, cũng không phải vì hướng tới thực lực của tứ đại gia tộc đâu. Chương 209, Hảo Ý nhắc nhở. Nghe vậy, Võ Tứ Hải thoáng do dự, sau đó thần tình hiện lên một tia quyết đoán, gật đầu nói, thành giao. Không hổ là người làm sinh ý, khẩu khí như vậy. Dược Thiên Sầu cười cười, nói, lao gia tử, người nọ rốt cục là ai? Võ Tứ Hải thần tình nghiêm nghị, nói, người này từ đầu tới đuôi chưa từng lộ qua hình dáng, nhưng theo như lời ngươi, võ gia kinh doanh ở đây nhiều năm, muốn tra xét hắn là ai tự nhiên cũng có biện pháp, huống chi một khách hàng lớn thần bí đột nhiên xuất hiện như vậy, dù là vì sự an toàn của võ gia, cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng. Chỉ là sau khi biết người này là ai? Thật sự có điếm làm người giật mình, còn mong muốn sau khi ngươi biết, không nên liên lụy tới võ gia ta, bối cảnh của người này thật không nhỏ. Dược Thiên Sầu xua tay nói, điều này không cần lao gia tử nói ta cũng biết nên làm như thế nào, sẽ không chút quan hệ gì tới võ gia, đến tuột cùng là ai. Võ Tứ Hải nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Bách Hoa cung thiếu cung chủ, Yến Truy Tinh. Là hắn. Dược Thiên Sầu cùng 4 người tất tử thông đều kinh ngạc kêu lên một tiếng. 5 người nhìn nhau, lập tức có chút lặng lẽ, tựa hồ nghĩ có chút ngoài ý muốn lại phảng phất như nằm trong tình lý. Võ Tứ Hải quét mắt nhìn mấy người, vô cùng kinh ngạc nói, thế nào? Các ngươi cùng người này có giao tình? Chưa nói tới giao tình gì. Võ Lập Thành lắc đầu nói, người này biểu hiện ra ngoài thì rất nhiệt tình, thích kết giao bằng hữu. Lần trước chuyện xảy ra với Tuyết Nhi ở sàn sàn cư cũng quan hệ tới hắn, ở Bách Hoa Cốc cũng từng có ân tình tiếp đãi của hắn. Biểu hiện rất nhiệt tình. Có ý tứ gì? Võ Tứ Hải nhìn chằm chằm Tôn Tử hỏi. rất nhiệt tình, rất thông minh tới mức làm cho người ta hoài nghi bụng dạ hắn khó lường, khiến mấy người chúng ta không dám quá mức tới gần hắn. Nhưng thật ra Dược huynh đụng tới hắn, nên ăn thì ăn cũng chưa bao giờ khách khí. Võ Lập Thành cười nói. Dược Thiên sầu trừng mắt, làm như cả giận nói, ngươi nói như vậy sao, cái gì gọi là không khách khí, lúc ăn uống còn thiếu phần các ngươi. Lẽ nào một mình ta ăn không? Mấy người nhìn nhau, dở khóc dở cười hoàn toàn không lời gì để nói. Kỳ thực Võ Lập Thành rất muốn nói một câu, mỗi lần ăn, ngươi còn ăn nhiều hơn bốn người chúng ta cộng lại. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Võ Tứ Hải đưa tay ngăn, nói, Dược Thiên Sầu, tất lao tổ tông ở địa phương nào ngươi có thể nói rồi chứ? Dược Thiên Sầu thở dài nói, tứ đại gia tộc các người lẽ nào không thể buông tha chuyện tìm hắn sao? Không thể. Võ Tứ Hải một ngụm phủ định, sau đó thở dài nói, ngươi không biết ý nghĩa của tất lao tổ tông đối với tứ đại gia tộc chúng ta, cũng không phải chúng ta muốn cậy vào lao tổ tông chuyện gì, mà là hôm nay nội bộ tứ đại gia tộc có chút người vì lợi ích của mình, nghị bốn nhà tiếp tục đoàn kết không còn ý nghĩa, cho nên giật dây đòi tự lập môn hộ, tình thế càng lúc càng ác liệt. Lại không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, nếu tứ đại gia tộc tách ra, tùy thời đều có nguy hiểm bị chiếm đoạt. Những người này ánh mắt thật hạn hẹp. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn bốn người Tất Tử Thông, thầm nghĩ, nguyên lai tứ đại gia tộc có nội loạn, Võ Tứ Hải có thể nói ra lời này trước mặt bốn tiểu bối, nói vậy bốn người này được tán thành kế thừa y đi bắt nằm về một phe. Tất Tử Thông đông nhiên đưa tay khoát lên vai hắn, than thở, Dược huynh, nói đi. Tứ đại gia tộc hiện tại cần lão tổ tông. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, các ngươi có hiểu biết bao nhiêu đối với yêu quỷ vực? Yêu quỷ vực. Mấy người cả kinh, Võ Tứ Hải trầm giọng nói, ý của ngươi muốn nói lao tổ tông đang ở trong yêu quỷ vực. Không sai, hắn ở giải đất trung tâm trong yêu quỷ vực tiềm tu. Tứ đại gia tộc các ngươi có nắm chắc đi vào được sao? Dược Thiên Sầu hỏi. Giải đất trung tâm của yêu quỷ vực. Lao tổ tông vì sao ẩn cư ở đó? Võ Tứ Hải bước tới lui chậm rãi trầm ngâm, một lúc lâu mới bật nói, nghe đồn yêu quỷ vực có 10 đại yêu vương và 10 đại quý vương. Mỗi người tu vi bất phàm, còn chưa nghe nói có ai có thể đi vào vị trí trung tâm yêu quỷ vực, nếu một nhà chúng ta có lẽ đi không được, nhưng tụ tập thực lực tứ đại gia tộc hẳn là không thành vấn đề. Hắc hắc! Dược Thiên Sầu chẳng đáng cười nhạt vài tiếng, bằng tứ đại gia tộc ngươi đã nghĩ thâm nhấp vào vị trí trung tâm của yêu quỷ vực. Nghĩ tới lúc trước 6 đại môn phái đóng hàng đầu chính ma hai đạo gia nhấp một chỗ, cũng bất quá chỉ bồi hồi ở Vân Thiên Phong nằm ngoại vi yêu quỷ vực. Thời gian thí luyện cũng không dám rời khỏi Vân Thiên Phong qua xa. Thấy hắn cười nhạt, Võ Tứ Hải giật mình nói, lẽ nào ngươi nghĩ với thực lực của tứ đại gia tộc không thể đến được giải đất trung tâm của yêu quý vực. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói, thực lực tứ đại gia tộc mạnh thế nào ta không biết, nhưng ta biết ngươi đang mộng tưởng, là người si nói mộng, nói chuyện mà tứ đại gia tộc không có khả năng làm được. Đừng nói là tứ đại gia tộc các ngươi. Cho dù là toàn bộ tu chân giới của Hoa Hạ Đế quốc hợp cùng một chỗ, cũng chưa chắc đi vào được giải đất trung tâm của yêu quỷ vực. Mấy người Tất Tử Thông lấy làm kinh hãi, Võ Tứ Hải cũng không chấp nhận lắc đầu cười nói, Dược Thiên Sầu, ngươi có biết Hoa Hạ Đế quốc lớn bao nhiêu không? Có bao nhiêu tu sĩ? Dược Thiên Sầu gương mặt không chút biểu tình nói, ta mặc kệ Hoa Hạ Đế quốc lớn bao nhiêu, nhưng ta biết toàn bộ phương viên diện tích của yêu quỷ vực lớn tới ngàn vạn dặm. Ít nhất cũng lớn gấp Hoa Hạ Đế quốc vài lần. Gì? Yêu quỷ vực không ngờ có diện tích lớn đến như vậy. Võ Tứ Hải giật mình, truyền lời, cười nói, yêu quỷ vực tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng xem thường tu chân giới Hoa Hạ Đế quốc, khác với sự biểu hiện của mọi người. Theo tin tức mà võ gia ta bắt được để phán đoán, những tu sĩ độ kiếp hậu kỳ không lộ diện bên ngoài cộng lại cũng chỉ sợ vượt lên mấy trăm người, nếu những người này liên thủ, ở đâu không thể đi vào. 10 đại yêu vương và 10 đại quỷ vương cũng đỡ không được. Hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, lao gia tử, chẳng lẽ ngài thật cho rằng toàn bộ yêu quỷ vực chỉ có 10 đại yêu vương và 10 đại quỷ vương? Ách. Chẳng lẽ không phải? Võ Tứ Hải hỏi ngược lại. Lao gia tử, lẽ ra ta đã nói cho ngài tổ tiên của Tất gia đang ở nơi nào, những lời khác cũng không cần nói nữa. Nhưng nghề mặt bốn vị huynh đệ, có một số việc ta phải nhắc nhớ tứ đại gia tộc. Dừng một chút, Dược Thiên Sầu gần từng chữ, lao gia tử hay nghe cho kỹ, ngoại vi yêu quỷ vực do 10 đại yêu vương và 10 đại quý vương canh giữ, một yêu vương và một quỷ vương cùng nhau trưởng quản một khối địa bàn, yêu chủ dương, quỷ chủ âm. Đây mới là ngoại vi, mà bên trong mới là địa phương nguy hiểm hỗn loạn nhất yêu quỷ vực, trong đó yêu vương và quỷ vương đạt tới tu vi độ kiếp hậu kỳ như nhân loại có gần vạn người, về phần yêu ma quỷ quái hàng hà vô số khác thì còn chưa nhắc đến. Hắc hắc! Lão gia tử! Bây giờ ngài còn nghĩ dùng lực lượng tứ đại gia tộc có thể đi vào giải đất trung tâm của yêu quỷ vực sao? Chỉ sợ xông vào rồi thì cũng đừng mong có một người còn sống đi ra. A, mấy người trợn tròn mắt há hốc, Võ Tứ Hải nuốt nước bọt nói, gần vạn yêu vương và quỷ vương. Điều này sao có thể? Giả như yêu quỷ vực có thực lực đó, chẳng phải đã sớm chiếm lĩnh địa bàn của nhân loại? Hừ, phương diện này tự nhiên có bí mật không thể cho người ngoài biết. Sau này ngài sẽ có cơ hội biết cũng không chừng. Ta đã cạn lời, tứ đại gia tộc các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Dược Thiên Sầu hướng mấy người Tất Tử Thông chắp tay nói, đa tạ đã nhiều ngày khoản đãi. Ta có chút chuyện phải rời đi, cáo từ bốn vị huynh đệ. Chấm đã. Võ Tứ Hải gọi hắn, nhữ mày nói, theo ngươi nói như vậy, tứ đại gia tộc căn bản không có một chút cơ hội tìm được Lao Tổ Tông. Nhưng những lời ngươi nói cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua. Ngươi vì sao lại quen thuộc tình huống trong yêu quỷ vực như vậy? Chương 210, Quỷ Vương lệnh bài. Đây là biểu thị hoài nghi đối với lời nói của mình. Dược Thiên Sầu mỉm cười, không có nghe nói qua không sao, đi tới yêu quỷ vực thử xem một lần thì sẽ biết. Ngươi có thể xác định như vậy, chẳng lẽ ngươi thâm nhập qua yêu quỷ vực? Võ Tựa Hạ ý hỏi. Trong lòng Dược Thiên Sầu khẽ động, bĩu môi nói, chưa nói tới thâm nhập, ở trong yêu quỷ vực nấn ná du lãm mấy ngày. Có điểm giao tình với quý vương mà lao ra tử nói thôi. A, mấy người lại cả kinh, bí mật của người này lột một tầng lại có thêm một tầng. Võ Tứ Hải bày ra hình dạng không tin nói, theo ta được biết 10 đại yêu vương và quỷ vương cũng không hề lai vãng với người bên ngoài. Ngươi nói cùng họ có điểm giao tình, thứ cho lão phu rất khó tin tưởng. Lão phu thậm chí hoài nghi những lời ngươi nói về tổ tiên Tất gia có đúng sự thực hay không. Bốn người Tất Tử Thông đều vô cùng kinh ngạc nhìn Võ Tứ Hải, kỳ quái vì sao hắn lại nói ra lời vô lễ như vậy. Dược Thiên Sầu thản nhiên cười, lao gia tử, lời ta nói đều là thật, ngài không tin ta cũng không biện pháp, thời gian là chứng minh tốt nhất, nói chung ta không thẹn với lương tâm. Võ Tứ Hải nhìn hắn nói ngươi và quỷ vương trong yêu quỷ vực có chút giao tình, chẳng hay có chứng cứ gì cho lão phu tin được hay không. Có thì cứ lấy ra nhìn xem. Chứng minh một chút cũng giúp cho ta an tâm. Cáo giả. Dược Thiên Sầu âm thầm cười lạnh một tiếng, gãi đầu cười khổ nói, vậy ta còn thật không biết nên làm sao chứng minh. Ách, lao gia tử, bên trong 10 đại quý vương của yêu quỷ vực có một quỷ vương được gọi là quý tướng quân, không biết ngài có nghe nói qua hay không? Yêu quỷ vực, quý tướng quân, sinh không gặp thời thì đành vậy, sau khi chết trận thường đau lòng tiếc hận, tiếng ca trường hận hàng đêm đề. Võ Tứ Hải chậm rãi bước đi, miệng ngâm nhỏ một lần, bỗng nhiên quay đầu lại nói, quý tướng quân có phải là quỷ vương mà ngươi nói, nếu như là hắn, lão phu thật ra có nghe qua, vị quỷ tướng quân này là quỷ vương duy nhất mà hoa hạ tu chân giới từng nghe tiếng, ngươi nói hắn. Chẳng lẽ ngươi và quỷ tướng quân cũng có chút giao tình? Mấy người Tất Tử Thông nhìn về phía Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu liền gật đầu nói, hình như hắn ở tu chân giới hoa hạ cũng được người ta biết đến một chút. Ta và hắn có chút giao tình, cũng có chút chứng cứ, không biết nói ra ngài có tin hay không. Vùng lông mày Võ Tứ Hải khẽ động, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, bất động thanh sắc nói, vậy ngươi không ngại nói ra thử xem. Xem ra nếu ta không nói một chút ngài sẽ xem ta là kẻ lừa gạt, nhưng ta thanh minh một chút, có chút đồ vật tứ đại gia tộc ngươi biết là được, ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài, miễn cho đến lúc đó gặp phải chuyện đừng trách ta không nhắc nhở. Dược Thiên Sầu cố ý làm ra vẻ trang trọng nói lại một lần. Đó là tự nhiên. Võ Tứ Hải liên tục gật đầu nói, ánh mắt sáng lên, thật không biết sẽ là bí mật gì mà không muốn người biết. Người này trời sinh cũng thật có lòng hiếu kỳ. Dược Thiên Sầu hơi gật đầu, chậm rãi nói, quý tướng quân chính là một gã đại tướng quân thời kỳ tiền triều từng cùng tổ tiên của triều đại Lý Thị tranh thiên hạ, chiến bại bỏ mình, cơ duyên xảo hợp thành quỷ tu. Tu vi thành công lại lần nữa triệu tập những binh sĩ từng chết trận, tụ tập hơn 10 vạn quỷ tu, cuối cùng thành một gã quỷ vương trong yêu quỷ vực, nguyên danh là Mông Duyên. Cái gì? Quỷ tướng quân là Mông Duyên? Võ Tứ Hải bỗng nhiên thất thanh nói. Dược Thiên Sầu sửng sốt, nói, thế nào? Ngài nhận thức hắn. Ngược lại âm thầm nói, không có khả năng chứ. Võ Tứ Hải trầm giọng, trong lịch sử ở tổ tiên triều đại Lý Thị khi tranh thiên hạ từng có một gã thiết huyết đại tướng quân, tên là Mông Duyên, hắn vốn phải là người thắng, nhưng bởi tu chân giới nhúng tay trận chiến sự này, huyên đến mức hắn ôm nỗi hận mà chết, hắc hắc. Phù tiên đảo của ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Ách! Ngươi tiếp tục nói đi. Nguyên lai là lịch sử. Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn, tiếp tục nói, Mông Duyên có một tái thiếp xinh đẹp tên là Ngô Cơ, hai người ở yêu quý vực gân ân ái ái cũng sống rất tư nhuận, quan hệ giữa ta với hai phu thê coi như không tệ, lúc ở yêu quỷ vực du ngoạn, hai người từng nhiệt tình chiêu đãi qua, còn tặng cho ta một quỷ vương lệnh bài, là yêu hay quỷ thấy lệnh bài đều phải cấp vài phần mặt mũi, ta ở yêu quỷ vực cũng hù dọa được một ít bọn đạo tặc. Giao tình giữa ta và quý tướng quân là như vậy. Về phần có thể làm cho ngài tin tưởng hay không ta cũng không có biện pháp. Hắn nói nghe rất thuận miệng dễ dàng, lại không biết hung hăng chấn động những người này một trận. Tu chân giới người người sợ yêu quý vực, người này không ngờ còn ở đó du ngoạn, còn có thiên lý hay không. Việc này nghe vào có điểm hoang đường, nhưng mấy người cũng rất tin không nghi ngờ, bởi vì cố sự sau lưng người này thật sự không thể phán đoán theo lẽ thường. Võ Tứ Hải nuốt nuốt nước bọt, ho khan một tiếng nói. Nếu quỷ tướng quân tặng ngươi một mặt quý vương lệnh bài, không biết có thể đưa cho ta xem, võ gia ta ăn cơm bằng ánh mắt, thật hay giả vừa nhìn liền biết. Lời này nói dạ, đừng nói là chính hắn, dù mấy người tất tử thông cũng cảm giác có điểm đỏ mặt, trời mới biết quỷ vương lệnh bài là vật gì vậy, cho dù ánh mắt của lão nhân có tốt, cũng không khả năng nhận thức ra được đi. Hắn có chủ ý gì, hiện tại mấy người cũng đã đoán được. Cáo giả, đã biết ngươi sẽ đánh chủ ý với lệnh bài của ta, mắc câu rồi chứ. Dược Thiên Sầu cười nhạt trong lòng, gãi đầu nói, ta cũng không biết có mang theo trên người hay không, để ta tìm xem. Vừa nói vừa đưa tay vào túi trữ vật tìm tòi hồi lâu, sau đó mới ân một tiếng nói, tìm được rồi. Một lệnh bài ngăm đen được Dược Thiên Sầu giơ lên trong tay, quanh thân điêu khắc một ít văn sức giản đơn, ở giữa có một đôi mắt thâm thúy, yêu dị mà nhiếp tâm phách người. Mấy người ngưng thần nhìn kỹ, nhất thời sửng sốt, thần tình dần dần có chút dại ra, toàn bộ trong đầu chỉ còn đôi mắt băng lãnh yêu dị kia, lập tức trong đầu xuất hiện một đại tướng quân mặc kim dập uy phong lẫm lẫm cùng cặp mắt kia dần dần ăn khớp. Trường bào phía sau kim dập đại tướng quân phần phật lay động, tay cầm thanh kiếm, đang hờ hững nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất như đang nhìn một đám con kiến hôi. Không hay! Lệnh bài này có cổ quái! Tu vi của Võ Tứ Hải đạt tới độ kiếp trung kỳ, tâm thần chấn động. Hàm răng cắn mạnh lên đầu lưỡi, chợt thấy đau đớn, cả người chợt tỉnh lại. Mà bốn người tất tử thông bởi vì tu vi không cao, tâm thần chìm đắm trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chỉ thấy Võ Tứ Hải lắc mình chắn trước lệnh bài, hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Bốn người tất tử thông bị lệnh bài mê hoặc tâm thần chợt run cả người, lại như trong ngộng tỉnh lại, vẻ mặt thật sự khó tin. Quả nhiên là quý vương lệnh bài. Võ Tứ Hải xoay người lại đưa tay. Có thể cho ta xem hay không? Lao gia tử, một khối phá bài tử có gì mà đẹp? Dược Thiên Sầu rất rộng rãi đưa cho hắn. Quỷ vương lệnh bài là phá bài tử. Trên mặt Võ Tứ Hải có chút có cảm, tiếp nhận bài tử trong tay vớt ve quan sát, bất quá tận lực tránh nhìn đôi mắt kia, một lúc lâu mới hít một hơi khen, thứ tốt. Quỷ vương lệnh không ngờ lại dùng minh thiết hiếm thấy tạo thành. Chậc chậc, những quỷ tu bình thường làm sao có được bảo bối này? Quả nhiên là thuộc về quỷ vương. Minh thiết là thứ gì vậy? Dược Thiên Sầu ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe xưng hổ như thế. Y Hữu Tứ Hải cầm lệnh bài vừa quan sát vừa giải thích, quý tu và yêu tu cùng tu sĩ chúng ta khác nhau, bọn họ không phải nhờ hấp thu linh khí để thăng tu vi, mà là nhờ vào việc hấp thu âm khí. Âm khí đến từ mình động dưới mặt đất, phân 9 đẳng cấp, nhất U Minh Động, nhị U Minh Động cho đến cửu U Minh Động, đẳng cấp mình động càng cao. Âm khí cũng càng thịnh, âm phong sản sinh cũng càng mạnh. Cựu U Minh Động có đẳng cấp cao nhất dù là quỷ tu có tu vi quỷ vương hậu kỳ cũng khó thể chịu nổi, ai dám can đảm tiến nhấp bảo chứng sẽ bị âm phong tru sát vô hình. Dưới tình huống thông thường, quỷ tu có tu vi quý vương hậu kỳ nhiều lắm cũng chỉ có thể đứng ở bát U Minh Động để hấp thu âm khí, về phần cựu U Minh Động chỉ có tu vi quỷ thánh trong truyền thuyết mới dám tiến nhấp. Tu vi quỷ thánh cũng tương đương với hóa thần kỳ trong truyền thuyết của chúng ta. Mà minh thiết là bảo vật phải trên bát cấp mình động mới có. Chương 211, hỗ trợ nhau. Vật này so sánh cùng huyền kim sa thì như thế nào? Dược Thiên Sầu đỗng nhiên dò hỏi.
Huyền kim sa.
Võ Tứ Hải mỉm cười nói, giữ hai vật này căn bản là không cùng chung một cấp bậc. Huyền kim sa nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra bảo vật mà thôi, còn minh thiết lại dùng để luyện chế linh bảo. Ngươi nói xem thứ nào tốt hơn. Đương nhiên vật này cho dù muốn luyện chế cũng phải là người tay nghề cao. Minh thiết này trời sinh còn có tác dụng hấp thu hồn phách, nếu thi thần giáo của ma đạo thu thập được khối minh thiết này mà luyện chế pháp bảo, thì sẽ thu được hồn phách của không ít tán tu. Bởi vì bọn chúng thường khu xử thân xác không hồn của tán tu để tranh giao, nên mới có uy danh thứ ba trong hàng ngũ ma đạo. Hóa ra là như vậy. Dược Thiên Sầu nói thầm, lần sau ta gặp quý tướng quân, cần phải nhờ hắn kiếm giúp một ít minh thiết này mới được. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mấy người nghe xong đều liếc mắt nhìn nhau, xem ra hắn và quỷ tướng quân quả thật có giao tình không tầm thường. Lúc này Võ Tứ Hải mới ho khan một tiếng, Dược Thiên Sầu, ta thương lượng cùng ngươi một chuyện có được không?
Đây rồi.
Lão cáo giả rốt cuộc đã muốn lộ cái đuôi ra rồi. Dược Thiên Sầu đáy lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên gật đầu. Lão gia tử có chuyện gì xin nói thẳng đi. Nếu như bất luận yêu ma nào nhìn thấy lệnh bài này đều phải cấp cho vài phần thể diện. Mà lệnh bài thì nằm trên người của ngươi cũng không dùng đến. Hay là ngươi cho chúng ta mượn dùng qua một đoạn thời gian, đợi chúng ta tìm được lão tổ tông sẽ đem trả nó về cho ngươi. Tứ đại gia tộc nhất định sẽ hậu tạ. Ngươi xem như thế có được không? Võ Tứ Hải hơi mất tự nhiên nói. Đi loanh quanh cả nửa ngày rốt cục cũng nói đến chính đề. Bốn người Tất Tử Thông ngoảnh mặt làm ngơ coi như không thấy cái gì, nhưng kỳ thực trên mặt mấy người đều có điểm xấu hổ. Lão gia tử, ý kiến này của ngài rất hay. Dược Thiên Sầu thu chiếc lệnh bài trong tay hắn về. Sau đó trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, thần tình mỉm cười, không phải ta không muốn cho ngài mượn. Mà tấm lệnh bài này chỉ hữu dụng khi ở trong tay bản thân ta thôi. Nếu nằm trong tay các người, một chút đều không phát sinh tác dụng. Võ Tứ Hải trơ mắt ra nhìn Quý Vương lệnh bị Dược Thiên Sầu thu về. Hắn kìm nén cảm xúc cưỡng đoạt, cau mày hỏi, vì sao chứ? Lúc trước Mông Duyên tặng nó cho ta đã từng cảnh báo ta không được đem lệnh bài tặng cho người khác. Nếu các ngươi cầm theo Quỷ Vương lệnh đến yêu quỷ vực, tin tưởng rằng chẳng bao lâu sau Mông Duyên sẽ biết. Một khi phát hiện lệnh bài ở trong tay các ngươi, hắc hắc, mấy chục vạn đại quân của Mông Duyên cũng không phải chỉ để nuôi chơi đâu. Đến lúc đó, dưới sự giận dữ hắn, mà thủ hạ dưới trướng Mông Duyên cao thủ cũng nhiều như mây, lão gia tử nghĩ tứ đại gia tộc có thể kháng cự được quân đoàn thiết huyết của quỷ tướng quân hay sao? Ta có thể cho các ngươi mượn lệnh bài, nhưng sợ rằng chính như thế sẽ rước lấy nhiều phiền toái hơn nữa. Và cái tên Mông Duyên kia tính tình cũng rất bất hảo a. Còn có yêu vương ngao lực đồng khí tương liên với hắn nữa chứ. Lão gia tử, ta khuyên ngài nên bỏ qua suy nghĩ này đi thôi. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười nói. Võ Tứ Hải hai mắt trợn trừng, chính mình tính kế nửa ngày, tự cho là đã hoàn mỹ lắm rồi. Nào ngờ giấc mộng phút chốc liền bị Dược Thiên Sầu phá cho tan cảnh. Võ Tứ Hải ngây người ra như khúc gỗ, một lát sau hắn giả bộ dường như không có việc gì hỏi, yêu vương ngao lực là ai? Cũng nằm trong số thấp đại yêu vương ư. Cùng quỷ tướng quân quan hệ tốt lắm sao? Dược Thiên Sầu gật đầu giải thích, ưng. Đúng là một trong số thấp đại yêu vương, và cùng quỷ tướng quân làm công chủ trên địa bàn. Hai người thân nhau như huynh đệ, một chủ dương, một chủ em mở ma cửu cô trên phủ tiên đảo cũng từng là bại tướng dưới tay của người này. Ma cửu cô cao thủ độ kiếp hậu kỳ trên phủ tiên đảo cũng không phải đối thủ của yêu vương ngao lực. Võ Tứ Hải không còn giả vờ bình tĩnh được nữa, thần tình run rẩy không ngừng. Nên nhớ rằng ma cửu cô không phải chỉ tính trên phủ tiên đảo, mà là khắp hoa hạ tu chân giới mơ hồ đã không còn đối thủ, hiếm có người đỡ nổi lục ma trượng trong tay nàng. Không thể tin, một cao thủ độ kiếp hậu kỳ như thế, lại không thể thắng nổi yêu vương ngao lực. Thấp đại yêu vương trong yêu quỷ. Vực quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Khẽ thở dài một hơi. Thân tình trên mặt Võ Tứ Hải có điểm chán nản. Một tên quý tướng quân đã khó chơi, hiện giờ còn xông ra một tên yêu vương ngao lực. Xem ra, coi như có biết nơi hạ lạc của lão tổ tông, cũng khó lòng mà tái kiến nổi. Thấy hắn ngần ra, Dược Thiên Sầu âm thầm mỉm cười, bất quá trên mặt lại thận trọng nói, lao gia tử, ngài cũng đừng nản lòng thoái chí. Nếu quả thật muốn đi, chẳng qua chờ ta thu xếp chút việc cho ổn thỏa. Rồi sau đó liền dẫn các ngươi đi vào trong yêu quý vực một chuyện. Võ Tứ Hải nhãn tinh sáng lên, thật không?
Cái gì mà giả với thật?
Dược Thiên Sầu cười xòa một tiếng, chỉ sang bốn người Tất Tử Thông nói, ta hướng bốn vị huynh đệ trước mặt phát thề, ta sẽ đưa ngài đi là được chứ gì? Bốn người Tất Tử Thông thần tình vui vẻ, thầm trao đổi ánh với mắt nhau, đồng loạt chắp tay đá tạ. Còn Võ Tứ Hải thì cao hứng, ngươi muốn làm sự tình gì? Tứ đại gia tộc chúng ta mặc dù còn kém Phù Tiên Đảo, nhưng nhiều ít cũng có chút năng lực, có cần chúng ta xuất thủ tương trợ hay không?
Cũng được.
Dược Thiên Sầu vuốt mũi, nghiêm trang nói, nhưng xuất động hết cả bốn gia tộc thì hình như là chuyện bé xé ra to. Chỉ cần Võ gia tương trợ là đủ rồi.
Lão gia tử, vậy phiền ngài giúp ta hỏi Yến Truy Tình một câu. Xem mấy món bảo vật của Tiểu Tuyết hắn có được từ nơi nào.
Ách! Thần tính hoan hỉ trên mặt Võ Tứ Hải nhất thời cứng nhắc, hắn lung túng nói, chuyện này Võ gia thật sự không tiện ra mặt, ngươi còn chuyện khác cần chúng ta dốc sức không?
Dược Thiên Sầu lơ đến khoát tay nói, quên đi, chờ ta có việc sẽ quay lại tìm ngài.
Đến lúc đó mong ngài đừng thoái thác lần nữa.
Ha ha!
Nhưng phàm là chuyện nằm trong khả năng, chúng ta nhất định sẽ dốc lòng tương trợ.
Võ Tứ Hải xấu hổ cười nói.
Hắn như thế nào đều cảm thấy có điểm lạ thường, dường như bản thân mình luôn luôn bị Dược Thiên Sầu tính kế.
Nga!
Hy vọng chuyện tình lần sau sẽ nằm trong cái phạm vi khả năng của ngài.
Khẩu khí Dược Thiên Sầu tựa hồ đối với Võ gia cũng không ốm bao nhiêu hy vọng.
Càng nói chuyện thì nét mặt già nua của Võ Tứ Hải càng tối tăm.
Cho nên hắn liền tránh sang chuyện khác, vì sao ngươi muốn truy cứu lai lịch của những món bảo vật kia?
Dược Thiên Sầu hít mắt, cũng không chút giấu giếm, trầm giọng nói, ở vùng tận cùng nơi cực bắc xa xôi có một yêu tộc, xưng là Tuyết Hồ Nhất Tộc. Mà Tiểu Tuyết đi theo thần tượng tại thời kỳ thượng cổ, cũng chính là tộc trưởng đầu tiên khai sinh ra bộ tộc này. Những món bảo vật của thần tượng cấp cho Tiểu Tuyết cũng là tín vật truyền thừa chức vị tộc trưởng của Tuyết Hồ Nhất Tộc. Ta muốn biết vì sao mấy món đó lại rơi vào trong tay của Yến Truy Tinh.
A, Tiểu Tuyết là yêu tộc.
Võ Tứ Hải kinh ngạc nói. Bốn người Tất Tử Thông cũng đưa mắt nhìn nhau.
Võ Tứ Hải lập tức truy vấn, vùng tận cùng cực bắc kia.
Sớm đã thoát ra khỏi lãnh thổ của Hoa Hạ Đế Quốc rồi, làm sao ngươi biết được chuyện ở nơi đó?
Ta cũng nhận ủy thác của bằng hữu thôi.
Thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, may mắn đêm qua bỗng nhiên nhớ đến, cho nên mới chạy tới tìm ngài để hỏi.
Dược Thiên Sầu tùy tiện hồ lộng vài câu, rồi chắp tay nói, không rông dài thêm nữa.
Ta phải đến Bách Hoa Cốc một chuyến, sau đó sẽ quay lại tìm tứ đại gia tộc các ngươi thương nghị chuyện tình tiến vào trong yêu quỷ vực.
Đợi một chút.
Ta có chuyện này muốn nói cho ngươi biết.
Võ Tứ Hải kêu hắn dừng chân, nhưng chính hắn lại do dự, trầm mặc lúc sau mới chịu lên tiếng, Dược gia ở Hiến Tử Thành Võ gia đã biết.
Nói vậy chẳng bao lâu sau các môn phái khác cũng sẽ biết. Tin tưởng Phù Tiên Đảo cũng không ngoại lệ.
Còn có Thanh Quang Tông, phỏng chừng bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy.
Chương 212, ngươi có biết tội của ngươi không?
Trong mật thất đống nhiên xuất hiện yên lặng ngắn ngủi.
Ngoại trừ Võ Tứ Hải cùng Dược Thiên Sầu ra, thì mấy người Tất Tử Thông nghe xong, cũng không biết bọn hắn đang nói đến chuyện gì bí hiểm.
Dược Thiên Sầu tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, ngay cả Võ gia đều biết nội tình của mình. Thì với năng lực của Phù Tiên Đảo tự nhiên là cũng không thể gạt nổi.
Hắn cười lành một tiếng nói, đó là chính Lưu Trường Thanh tự mình muốn chết, cư nhiên lại dám rồng nanh múa vuốt ở trên đầu người nhà của ta.
Ta không giết hắn, chẳng nhẽ phải buông tha hắn sao?
Là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì cũng không thể tránh khỏi, hy vọng Thanh Quang Tông biết phân biệt đúng sai, đừng tìm đến ta, nếu chọc giận ta.
Ừ. Ta sẽ khiến cho Thanh Quang Tông từ nay về sau xóa sổ khỏi tu chân giới.
Trong ngữ khí toát ra hàn khí nhẹ nhẹ, mấy người Tất Tử Thông, Đàm Phi cùng Kinh Tả giật mình đưa mắt nhìn nhau.
Trưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh là do hắn giết.
Đám người âm thầm thở dài, không lo lắng cho Dược Thiên Sầu mà ngược lại lo lắng thay cho Thanh Quang Tông.
Hẳn là Thanh Quang Tông sẽ không buông tha cho Dược Thiên Sầu chuyện này, nhưng thế lực bí hiểm sau lưng hắn thật sự khiến cho người khác khó lường.
Thanh Quang Tông có thể giết nổi hắn sao?
Hay để Võ gia chúng ta phái người đưa ngươi đến Bách Hoa Cung?
Võ Tứ Hải cau mày nói.
Hắn sợ vạn nhất Dược Thiên Sầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Như vậy tứ đại gia tộc cũng không thể tiến nhấp vào yêu quỷ vực được nữa.
Dược Thiên Sầu khoát tay nói, không cần, chỉ bằng Thanh Quang Tông vẫn chưa đủ bắt ta đâu.
Nếu không ta cũng không cần lăn lộn ở trong tu chân giới nữa.
Thấy hắn cương quyết làm theo ý mình, mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Cả đám bước ra khỏi mật thất, vừa đi tới trước cửa phòng khách, liền trông thấy một tên đệ tử võ gia đang hớt hải chạy nhanh đến bẩm báo. Gia chủ, trường lão Đông Phổng Trường Ngạo của Phù Tiên Đảo muốn chúng ta chuyển giao lời nhắn cho Dược Thiên Sầu đệ tử Phù Tiên Đảo, muốn hắn nhanh chóng quay về cửa hàng môn phái trên Mạo Nhi Đao. Hiểu rồi. Võ Tứ Hải vung tay lên cho tên đệ tử kia lui xuống. Xác nhận Dược Thiên Sầu cần phải quay về ngay lập tức, thì lại hướng trên đài tháp canh gần đó ra hiệu cho thủ vệ canh gác. Để bốn người võ lập thành dùng ngự kiếm phi hành đưa Dược Thiên Sầu đi ra ngoài. Năm người vừa đến cửa hàng môn phái Phù Tiên Đảo trên Mạo Nhi Đảo thì Vạn Viễn đứng chờ ở ngoài cửa, lập tức đưa mấy người đi vào bên trong. Lúc này Đông Phổng Trường Ngạo đang khoanh tay đứng trong nhà, bên cạnh còn có hai trường lão khác cùng đi theo hắn. Dược Thiên Sầu vội vàng hướng ba người hành lễ, bốn người Tất Tử Thông cũng theo sau đáp. Tất Tử Thông, Đàm Phi, Kinh Tả, võ lập thành của tứ đại gia tộc bái kiến ba vị tiền bối. Hai vị trường lão phía sau hướng bốn người nâng tay, ý bảo không cần phải đa lễ. Lúc này Đông Phổng Trường Ngạo mới xoay người lại nhìn Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu, tại sao ngươi đi tới đâu cũng thích gây phiền phải thế? Vừa đến Bách Hoa Cốc liền đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông. Vừa đến Mạo Nhi Đảo liền đánh, ngươi có phải hay không là đang nghĩ, những chuyện ngươi làm còn chưa đủ cấp cho Phù Tiên Đảo phiền phức hả? Đông Phương Trường Lão, kỳ thật đệ tử cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hai người này, hai lần đều hướng ta động thủ trước, đệ tử hoàn toàn chỉ là tự vệ theo bản năng. Nếu đệ tử chẳng may bị bọn chúng đánh, vậy không phải Phù Tiên Đảo chúng ta cũng sẽ mất thể diện sao? Dược Thiên Sầu có điểm ủy khuất nói. Bốn người Tất Tử Thông không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, đây không phải là cái tên hung hăng càn quấy Dược Thiên Sầu à. Vạn Viễn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Hai gã trưởng lão khác cũng nhìn nhau, khoe miệng khẽ tóm tỉm cười. Kỳ thật hai người đối với tác phong của Dược Thiên Sầu rất là hài lòng, trong khoảng thời gian này nơi nơi tu chân giới đều lưu truyền đệ tử Phù Tiên Đảo như thế nào, như thế nào. Chớp mắt đem người nhà trường môn này đánh, chớp mắt đem người nhà trưởng môn kia đánh, một chút thể diện đều không cấp cho người ta. Phù Tiên Đảo thật là vinh quang. Hừ, trước kia ta không nói. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, gần đây ngươi có gây ra cái tai họa gì không? Đông Phương Trường Ngạo nhìn hắn dò hỏi. Dược Thiên Sầu vò đầu đáp, không có a. Trong khoảng thời gian này ta luôn luôn ở võ gia, ngoại trừ lần trước đánh cái tên lạ tiêu hắn ra, gần đây ta không hề đi ra ngoài gây họa. Vậy tại sao Thanh Nô lão tổ của Thanh Quang Tông lại đích thân đến Phù Tiên Đảo tìm ngươi? Khiến cho trưởng môn phải truyền lệnh lập tức đưa ngươi trở về Phù Tiên Đảo. Đông Phổng Trường Ngạo quát. Hai họa lớn rồi. Bốn người Tất Tử Thông thầm trao đổi bằng ánh mắt. Thế nhưng Dược Thiên Sầu lại ngạc nhiên nói, Thanh Nô lão tổ của Thanh Quang Tông. Đệ tử không quen biết hắn, hắn đến tìm đệ tử làm gì nhỉ? Trong lòng cũng thầm nghĩ, ta ở Thanh Quang Tông chưa hề nghe nói qua đến tên người này. Là ta đang hỏi ngươi hay ngươi đang hỏi ta? Đông Phương Trường Ngạo tức giận quát. Dược Thiên Sầu thần tình khổ não nói, Đông Phương Trường Lão, ta hoan buồn quá. Mấy ngày nay ta luôn luôn ở cùng người kế thừa tứ đại gia tộc một tấc không rời. Không tin ngài thử hỏi bọn hắn xem a. Bốn người Tất Tử Thông nhìn nhau gật đầu. Lúc này Thực An Khớp đồng loạt ôm quyền nói, Đông Phổng tiên bối, bốn người chúng ta có thể thay Dược huynh làm chứng. Mấy ngày nay hắn thật sự không đi ra ngoài gây họa. Người của tứ đại gia tộc vẫn có chút cân lượng, Đông Phương Trường Ngạo liếc mắt nhìn mấy người quét một vòng, đứng trầm ngâm thêm chốc lát, rồi hắng giọng nói, trước hết cùng ta quay về Phù Tiên Đảo đã. Có chuyện gì trở về nhà rồi hay nói. Gã trưởng lão bên trái xuất ra một món pháp bảo chuyên dùng để phi hành, thoạt nhìn bộ dáng tựa như con thuyền độc mộc. Dược Thiên Sầu dưới ánh mắt chán áp của mấy người, ngoan ngoãn nhảy lên. Đông Phổng Trường Ngạo cùng hai người khác theo ngay sau đó. Con thuyền nhỏ hóa thành một luồng quang mang phóng đi cực nhanh, để lại mấy người khác đứng ngẩn ngơ hành lễ trong sân viện. Thuận buồm xuôi gió, hoành không phi hành. Dược Thiên Sầu ngồi một mình ở phân đuôi, đang nghĩ xem khi trở về nên giải thích như thế nào. Cái tên Thanh Nô lão tổ chạy đến Phù Tiên Đảo tìm mình, thì chuyện tình Lưu Trường Thanh đã bại lộ thật rồi. Xem ra chuyện đi tìm Yến Truy Tinh cần phải chuyển rời về sau. Quay về Phù Tiên Đảo, con thuyền nhỏ trực tiếp hạ cánh xuống trước Đồng Lai Các. Đám người cùng nhau xuống dưới, Đông Phương Trường Ngạo dẫn hắn lên lầu, hai trưởng lão kia không đi theo. Lần này không đến phòng trưởng môn, mà đưa Dược Thiên Sầu tới phòng tiếp khách đặc biệt của Phù Tiên Đảo. Tiến vào bên trong, Dược Thiên Sầu phát hiện bầu không khí ở nơi này có điểm dị thường, thầm nghĩ bất hảo. Chờ Đông Phương Trường Ngạo hướng trưởng môn phục mệnh xong, hắn cũng hướng tất cả mọi người hành lễ. Sau đó thoái lui về phía bên cạnh người quen, ngay cả sư phụ Quan Uy Vũ cũng có mặt ở đây. Còn có Phí Đức Nam, ánh mắt của hai người nhìn mãi ni thật là cổ quái. Chỉ riêng có một lão nhân mặc thanh bào, đầu tóc bạc trắng, khổ người cao lớn đang đứng ở bên cạnh trưởng môn Phùng Hằng Thiên là chưa thấy qua bao giờ. Cũng thấy lão đang đánh giá mình, nói vậy đây hẳn là thanh nô lão tổ của Thanh Quang Tông đi. Phùng Hướng Thiên cau mày nói, Dược Thiên Sầu, ngươi có biết tội của ngươi không?
Đệ tử biết tội.
Dược Thiên Sầu vội vàng hành lễ nói. Tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi ngây ra, đồng nhiên lại nghe thấy hắn nói tiếp, đệ tử không nên ra ngoài gây chuyện, mang nhiều phiền toái đến cho tông môn. Xin trưởng môn, tha thứ một lần, đệ tử nhất định sẽ thay đổi tính nết. Nói như vậy trưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh thật sự là do ngươi sát hại ư? Phùng Hướng Thiên trầm giọng nói. Đông Phương Trường Ngạo đứng ở một bên cũng lắp bắp kinh hãi.
A, ta sát hại trưởng môn Thanh Quang Tông.
Dược Thiên Sầu sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu sau mới mở miệng nói, trưởng môn, đệ tử có nghe nhầm không, ngài nói ta giết trưởng môn Thanh Quang Tông ư? Chẳng lẽ không đúng sao? Phùng Hướng Thiên hừ lạnh nói, sự tình đã điều tra rõ ràng, đến bây giờ ngươi vẫn còn dám không nhận ư?
Trưởng môn, ngài nhất định đã nghĩ sai rồi. Ta làm sao giết được trưởng môn của Thanh Quang Tông chứ?
Dược Thiên Sầu giải thích minh oan.
A. Chương 213, An Đoạn Nghĩa Tuyệt.
Phùng Hướng Thiên trầm giọng nói, xem ra ngươi dự định cứng miệng tới cùng, chết không thừa nhận. Dược Thiên Sầu hình dạng ủy khuất không gì sánh được đứng đó, không nói, lộ ra hình dạng ta không có ngươi muốn ta làm thế nào thừa nhận. Ngươi vốn là đệ tử Thanh Quang Tông, vì sao lại muốn gia nhập Phù Tiên Đảo, nói.
Rốt cục giáp tâm ra sao?
Phùng Hướng Thiên quát. Miệng hắn nói như vậy, nhưng ngực cũng có chút không đành lòng, một mầm non tốt như vậy, hôm nay sẽ phải hủy ở đây.
Mẹ nó.
Bị hấp thụ ánh sáng rồi. Dược Thiên Sầu không đáp lời hắn, trái lại xoay người hướng Quan Uy Vũ cúc cùng, thần tình lộ vẻ sầu thảm nói, đệ tử vốn là tục tử hồng trần, gia cảnh giàu có, nguyên tưởng vô chu vô lực qua cuộc đời này đã đủ. Được tổ tiên tích đức, đã từng cứu qua trưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh, Lưu Trường Thanh vì báo ân nên mang ta vốn là một người không có tu hành linh căn lên Thanh Quang Tông tu hành, lại cùng ân sư Hắc Tam Tư trên Thanh Quang Sơn kết duyên thầy trò. Được ân sư cổ vũ, đệ tử ngày đêm chuyên tâm khổ tu, cũng không dám lơ là một ngày, cố gắng chuyên cần. Ta ở Thanh Quang Tông bởi vì có đành không có linh căn tu hành nên bị đồng môn đệ tỏ vũ nhục, có một ngày không ngờ thông suốt, bước vào luyện khí kỳ, vốn là một chuyện vui vẻ, ai biết ân sư lại báo cho ta, bảo ta không được để lộ tu vi trước mặt người khác, lúc đó đệ tử còn không hiểu được, sau lại bởi vì ân sư ra ngoài bị tập kích bỏ mình. Ta vì tiếp một trưởng của cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tông tên Lưu Chính Quang nên bị bại lộ tu vi, sau đó ta mới hiểu được vì sao ân sư dặn ta không nên bại lộ tu vi. Dược Thiên Sầu lại liếc mắt nhìn mọi người, quay về Quan Uy Vũ lại cúc cung nói, trưởng môn Lưu Trường Thanh không ngừng phái trưởng lao đến muốn ta nói ra bí mật tu hành, ta làm gì có bí mật gì, ta chỉ dùng chuyên cần bổ khuyết điểm A. Chính vì vậy, ta lại bị biếm nhấp linh thạch quáng làm việc khổ sai. Lúc đó sư phụ ta chỉ mới mất có một ngày đêm a. Bọn họ lại khẩn cấp tới như vậy, làm việc khổ sai thì làm việc khổ sai thôi. Nhưng trưởng môn cũng không chịu buông tha ta, phái tới trưởng lão Lục Vạn Thiên không ngừng cưỡng bức lợi dụ đối với ta, ta năm lần bảy lượt suýt chút chết trên tay hắn, ta không biết bí mật tu hành gì làm sao mà nói được. Về sau có một ngày, Huyễn Ma Cung tập kích Linh Thạch Quáng. Đường đường trưởng lao Thanh Quang Tông Lục Vạn Thiên vì muốn bỏ chạy giữ mạng lại dùng ta ra làm tấm mộc, may là đệ tử mạng lớn còn sống, khi nhìn thấy toàn bộ linh thạch quáng đã thi thế khắp nơi, lúc đó ta nản lòng thoái chí không còn muốn nghĩ đến chuyện tu hành, vì vậy lặng yên rời đi, chỉ xem như là một cơn ác mộng nhu minh chưa từng đi qua Thanh Quang Tông. Mọi người của Phù Tiên Đảo nghe được thổn thức không nớt, nguyên lai Dược Thiên Sầu còn có tao ngộ thê thảm như vậy. Thử nghĩ một đệ tử không có linh căn tu hành bỗng nhiên có thể tu hành, có chút môn phái chỉ sợ sẽ dùng hết thủ đoạn nâng đỡ. Vậy mà Dược Thiên Sầu có thiên phú dị bẩm thì cũng thôi, nhưng đường đường là danh môn chính phái lại đối với đệ tử mình làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ đặt vào đầu ai cũng thấy rét lạnh trong tâm, lúc đó rời khỏi Thanh Quang Tông cũng có thể lý giải. Mọi người đều nhìn Thanh Bảo lão giả, tránh không được trong ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Thanh Nâu ngồi bên cạnh Phùng Hướng Thiên khi nghe được những lời này của Dược Thiên Sầu cũng đã bức đứt vài sợi râu bạc trắng, hắn hướng mọi người chắp tay, bùi ngùi than thở, ta cũng không che đậy, chuyện này về sau ta cũng có nghe thấy, xác thực là đám nghiệt đồ táng tận thiên lương, làm sai chuyện trước, ai? Tông môn bất hạnh không nói cũng được. Mất mặt ta. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ nói rõ những lời Dược Thiên Sầu nói đều là sự thực. Trong đấy lòng mọi người đều đối với Dược Thiên Sầu nổi lên sự đồng tình. Nhất là chủ sự trưởng lão tu chân các U Tứ Hải thầm nghĩ, đệ tử xuất sắc như vậy cũng không quý trọng, nếu như là Hành Quang Tông các ngươi tự tìm, hôm nay ra nhấp thành đệ tử Phù Tiên Đảo, một Thanh Quang Tông nho nhỏ không ngờ dám chạy tới Phù Tiên Đảo đòi người, quả thực buồn cười. Hắn vẫn luôn nhớ thương làm sao đem Dược Thiên Sầu đưa về tu chân các. Thanh huynh không cần tự trách. Phùng Hướng Thiên nhàn nhạt thoải mái một câu. Mặt hướng Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, ngày trước ngươi lấy đâu ra khối phù xề lệnh. Dược Thiên Sầu không trực tiếp đáp lời hắn, lại quay qua Quan Uy Vũ cuối cùng, làm mọi người nhìn thấy nhíu mày không nớt, đây rõ ràng không xem trưởng môn vào trong mắt. Phùng Hướng Thiên cũng không chút biểu tình, Dược Thiên Sầu hành lễ nói, rời khỏi Thanh Quang Tông, ta du đãng chung quanh, lại có một lần gặp được một tu sĩ luyện khí kỳ bị thương sắp chết, đáng tiếc ta hao hết khí lực cũng không thể cứu sống được hắn. Trước khi hắn chết có nói nguyên lai hắn là đệ tử bị trục xuất khỏi Phù Tiên Đảo, tên là Cơ Vô Song, lại cho ta một lệnh bài xem như báo ân, nói bằng vào lệnh bài có thể gia nhập vào Phù Tiên Đảo. Nguyên bản ta đã sớm chặt đứt ý niệm tu hành trong đầu, nhưng vừa nghe đến thiên hạ đệ nhất đại phái, vẫn nhịn không được nổi lên ý niệm đến thử xem, kết quả cứ như vậy mơ hồ trở thành đệ tử Phù Tiên Đảo. Cơ Vô Song. Phùng Hướng Thiên nhíu mày, nhìn quanh mọi người hỏi. Trong hàng đệ tử mà bổn phái trục xuất có người tên Cơ Vô Song sao? U Tứ Hải bỗng nhiên thở dài nói, hồi trưởng môn, Dược Thiên Sầu nói không sai, đã từng có một đệ tử bị trục xuất môn phái tên là Cơ Vô Song, chính là đệ tử tu chân các, hắn chính là cháu ruột của cơ trưởng lão đã đi về cõi tiên của bổn các, phụ thân hắn đã từng chết trận vì Phù Tiên Đảo từ lâu, không nghĩ tới. Ai? Cháu ruột của cơ trưởng lão? Tổ tôn ba đời đều đã chết. Phùng Hướng Thiên cực lại, mọi người nhìn nhau, thần tình đều buồn bã, đệ tử bị trục xuất môn phái chỉ sợ không có ai có kết quả tốt, nghĩ không ra đường đường cháu ruột của trưởng lão tu chân các mà cũng rơi vào hạ tràng như vậy, những trưởng lão có được phù tiên lệnh đều là một ít trưởng lão có tư cách lâu đời à. Vì sao ngươi muốn giết trưởng môn Thanh Quang Tông? Phùng Hướng Thiên phục hồi lại tinh thần quát. Ta không có giết hắn. Dược Thiên Sầu một mực nhìn chằm chằm Quan Uy Vũ. Quan Uy Vũ bị hắn nhìn tới mức cả người không được tự nhiên. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Phùng Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc đầu còn có tâm tư bảo toàn hắn, dù sao nhân tài khó có được, nhưng tên này nhiều lần không xem mình vào mắt, còn dám lừa bịp chính mình, nhượng mặt mũi một trưởng môn như hắn nên đặt ở đâu, quả thực là muốn chết. Phùng Hướng Thiên nhìn ra ngoài quát, đưa người vào đây cho ta. Chỉ thấy hai gã đệ tử đẩy một người đi vào, người nọ vừa vào. Lúc này liền hướng mọi người quỳ xuống liên tục dập đầu, run run nói, đại tiên, các vị đại tiên. Dược Thiên Sầu cũng không liếc mắt nhìn người nọ, chỉ nhìn chằm chằm sư phụ Quan Uy Vũ. Phùng Hướng Thiên chỉ Dược Thiên Sầu, nhìn người nọ quát, tiến lên đây, xem hắn có phải là người tối hôm đó phóng xuất ra rất nhiều phi kiếm hay không. Dạ dạ dạ. Người nọ ngẩng lên, nhìn lại, nhất thời mừng rỡ kêu lên một tiếng, đại thiếu gia. Lại nhìn Phùng Hướng Thiên liên tục gật đầu nói, ngày ấy buổi tối là đại thiếu gia nhà ta phóng ra rất nhiều phi kiếm đại chiến với ác nhân đã phá hủy Dược gia chúng ta. Dược Thiên Sầu ngây ra, túi đầu nhìn lại, người nọ thoạt nhìn quen mắt nhưng không nhớ rõ tên, nhìn lại y phục trên người hắn, chính là trạng phục của gia phó Dược gia. Không khỏi cười khổ lắc đầu, đều như vậy rồi, còn gì để chối. Phùng Hướng Thiên không chút biểu tình nói, Dược Thiên Sầu, ngươi còn có lời gì để nói. Dược Thiên Sầu không trả lời, nhìn Quan Uy Vũ nhàn nhạt cười nói, sư phụ, lẽ nào lão nhân gia không có lời gì muốn nói sao? Lời này nói ra miệng, trong ngực đã là một mảnh lạnh lẽo, những lời nãy giờ nhìn hắn để nói, chính là muốn nói với hắn mình có nỗi khổ, mong muốn sư phụ thông cảm. Thật không ngờ sư phụ của mình, Quan Uy Vũ này từ đầu tới cuối cũng không giúp mình nói một câu, không có một điểm ý tứ muốn che chở, lẽ nào quan hệ giữa hai thầy trò trước kia lại không xong tới như vậy? Chuyện đã như vậy, còn cần ở lại Phù Thiên Đảo hay sao? Vẻ cười trên mặt Dược Thiên Sầu dần dần nhạt đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thấy đồ đệ như vậy, trên mặt Quan Uy Vũ hiện lên thần tình thống khổ, không phải hắn không muốn nói giúp đồ đệ, trên thực tế sau khi hắn biết chuyện này, lập tức tới tìm trưởng môn sư huynh, hy vọng sư huynh pháp ngoại lưu tình. Nhưng trưởng môn lại mắng hắn một trận, nói việc này liên lụy tới môn phái khác, chuyện xử lý công chính hoặc bất công đều quan hệ tới danh dự Phù Tiên Đảo, lại dùng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được xen mồm trong chuyện của Dược Thiên Sầu, nên xử lý thế nào trong lòng hắn hiểu rõ. Đồng dạng bị cảnh cáo còn có Phí Đức Nam. Dược Thiên Sầu đống nhiên mở hai mắt, vẻ mặt hàn ý nổi lên, đống nhiên hướng Quan Uy Vũ phanh một tiếng quỳ xuống, thùng thùng đông liên tiếp dập đầu ba cái, động thân đứng lên, một tay cầm lấy vạt áo trường sam, hai tay kéo tê một tiếng xé toạc, niết trong bàn tay hướng mọi người chậm rãi giơ lên. Đoàn người sửng sốt, không biết hắn có ý tứ gì. Đã thấy hắn bỏ vạt áo trường sam hạ xuống, trầm giọng quát, sư phụ, áo đã đứt. Từ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không thiếu nợ nhau. Từ nay về sau Dược Thiên Sầu này và Phù Tiên Đảo không còn bất luận quan hệ gì. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, ai cũng quản không được Dược Thiên Sầu ta. Chương 214, trục xuất Phù Tiên Đảo. Lớn mật, U Tứ Hải lớn tiếng quát. Người kế tục mà hắn thèm muốn bấy lâu cư nhiên lại dám nói ra một câu đại nghịch bất đạo như vậy. Hắn thật sự không muốn hôn ở trong Phù Tiên Đảo nữa sao? Sắc mặt Phùng Hướng Thiên nhất thời trầm xuống dọa người. Từ ngày Phù Tiên Đảo thành lập môn quy, trước giờ đem đệ tử trục xuất khỏi môn phái, có khi nào thì xuất hiện qua chuyện tình đệ tử đoạn tuyệt với tông môn. Quan Uy Vũ cùng Phí Đức Nam cũng sợ ngây người. Cả đám trưởng lão thì trợn tròn mắt. Thanh Nô cũng có điểm sửng sốt, Dược Thiên Sầu này thật đúng là can đảm, ngang nhiên cùng đại phái đệ nhất thiên hạ Phù Tiên Đảo chặt đứt quan hệ. Phóng nhãn ra khắp tu chân giới hỏi có mấy người dám làm chuyện tình như vậy, đáng tiếc. Chỉ sợ lần này hắn khó tránh khỏi kiếp số. Dược Thiên Sầu, hiện tại ngươi thu hồi những lời đó còn kịp. Nếu không tai họa liền giáng xuống đầu ngươi ngay lập tức. U Tứ Hải thần tình xanh mét cảnh báo. Hắn quả thực không muốn Dược Thiên Sầu cứ như vậy bị hủy diệt. Lời này trên thực tế là đang cật lực bảo toàn tính mạng cho Dược Thiên Sầu. Phùng Hướng Thiên sắc mặt càng âm trầm hơn, khoát tay hướng U Tứ Hải. Ra hiệu cho hắn không cần nói nhiều. Bất quá Dược Thiên Sầu tâm ý đã quyết, cái bộ dạng cung kính khom lưng lúc trước đã biến mất tăm hơi, thay vào đó sống lưng dựng thẳng, hờ hững lắc đầu, nước đổ khó hốt. Lời của Dược Thiên Sầu ta nói ra cũng tựa như bắt nước kia, không thể thu hồi. Nước đổ khó hốt. Khá lắm. Phùng Hướng Thiên ngắm nhìn bốn phía xung quanh, cười lạnh, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi. Dược Thiên Sầu bị trục xuất khỏi Phù Tiên Đảo. Sống hay chết của hắn đều không liên quan đến Phù Tiên Đảo chúng ta. Ngoại sự điện, lập tức thông báo tin tức này đi khắp tu chân giới. Theo sau ngoảnh mặt nhìn Thanh Nô nói, Thanh Huynh, từ hôm nay trở đi, ân oán giữa Thanh Quang Tông ngươi và Đại La Tông cùng hắn. Sẽ không có bất luận quan hệ nào đến Phù Tiên Đảo chúng ta nữa. Lời này vừa nói ra, tâm tình của mọi người đều hung hăng chấn động. Hành động này rõ ràng là Phù Tiên Đảo muốn loại trừ Dược Thiên Sầu. Từ nay về sau phiền phức do chính Dược Thiên Sầu gây ra, sẽ phải tự mình gánh vác. Phù Tiên Đảo sẽ không vì hắn mà xuất đầu thêm nữa. Một tên đệ tử kết đan kỳ đối mặt cùng Thanh Quang Tông há lại còn đường sống. Đây chính là sự trừng phạt ta. Phí Đức Nam lắc đầu thở dài, Quan Uy Vũ thì thần tình sầu thảm. Ách, này! Trong lúc nhất thời Thanh Nô cũng không thể hồi phục lại tinh thần, như thế nào đảo mắt một cái sự tình liền biến thành hình dạng này. Hắn luôn đoán cái chết của Lưu Trường Thanh có liên quan đến Phù Tiên Đảo, nếu không đám hắc ý hệ nhân kia từ nơi nào tới. Chuyện này vẫn luôn khiến cho đám cao tầng Thanh Quang Tông thực rối rắm, vừa không thể đụng vào, vừa không thể xử lý. Nhưng bây giờ xem ra, nếu không phải Phù Tiên Đảo đang cố tình diễn kịch, thì chuyện này quả thật cùng Phù Tiên Đảo không có quan hệ gì. Thanh Nô cân nhắc hồi lâu, hai mắt liền phóng đến phía Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu. Bảo vật Trán Sơn của Thanh Quang Tông là Thanh Minh Kiếm còn nằm ở trong tay người không? Nếu còn thì mau biết điều mà giao cho lão phu. Hừ, còn cái gì mà còn? Sớm đã bị hủy diệt cùng cây phất chân rồi. Dược Thiên Sầu cười lạnh, coi như hai kiện bảo vật đó chưa bị hủy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đem chúng nó trả lại cho người sao? Đường đường là trưởng môn Thanh Quang Tông, thế nhưng lại hướng người nhà của ta ở thế tục hạ sát thủ, hơn nữa, tổ tiên nhà ta từng có ơn cứu mạng hắn. Chuyện như vậy cũng chỉ Thanh Quang Tông các ngươi mới có thể làm được thôi. Hiện giờ còn không biết xấu hổ tìm ta đòi Thanh Minh Kiếm, đầu óc ngươi lũ lẫn rồi chăng?
Cái gì? Thanh Minh Kiếm cũng bị hủy rồi sao?
Da mặt Thanh Nô khẽ run, hắn đã từng nhìn thấy qua cây phất trần bị hủy diệt, chỉ sợ lời này của đối phương không phải là giả.
Giản cơn phẫn nộ trong lòng xuống, Thanh Nô trầm giọng nói, chuyện này đầu tiên Thanh Quang Tông chúng ta xin lỗi nhà ngươi. Theo lý không cần truy cứu thêm nữa, nhưng ngươi đã giết trưởng môn của Thanh Quang Tông chúng ta, mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta đều phải đưa ngươi về Thanh Quang Tông cầm tù 100 năm. Còn nữa, những hắc y hệ nhân kia rốt cuộc là ai?
Ngươi muốn giam ta 100 năm.
Nam mơ đi.
Dược Thiên Sầu kinh thường nói.
Bao nhiêu năm qua Thanh Nô chưa từng bị vũ nhục như thế.
Lúc này rất có khuynh hướng muốn động thủ.
Dược Thiên Sầu nhìn hắn xua tay cười, đợt một chút.
Có chuyện gì hoặc chẳng hạn như muốn động thủ, thì chúng ta ra khỏi Phù Tiên Đảo tính toán cùng nhau.
Chúng ta cũng không phải người của Phù Tiên Đảo, động thủ ở trên địa bàn người ta, không phải là quá vô lý ư.
Hảo.
Như ngươi mong muốn.
Thanh Nô kiềm nén hỏa khí cực thịnh.
Tiểu tử này cũng đủ ngông cuồng, không giáo huấn một chút thì ta không phải là ta nữa.
Lúc này Thanh Nô ngoảnh mặt nhìn Phùng Hướng Thiên ôm quyền nói, Phùng trưởng môn, thỉnh mở đại trận hộ đảo, để cho chúng ta ra ngoài.
Phùng Hướng Thiên gật đầu, vươn tay lên bắt quyết bắn một đạo bạch quang hướng ra ngoài cửa sổ.
Đạo bạch quang trực tiếp mất hút ở cuối chân trời.
Lão già này, đi theo ta ra bên ngoài lý luận.
Dược Thiên Sầu hướng Thanh Nô quát.
Theo sau thần mình hắn trực tiếp bắn ra khỏi cửa sổ, trường kiếm sau lưng cũng tuốt khỏi vỏ, chở hắn bay về phía trước.
Phùng trưởng môn, cáo tử.
Thanh Nô ôm quyền một cái, cũng vội vàng bay ra theo lối cửa sổ.
Tuy nhiên bằng tu vi độ kiếp hậu kỳ như hắn, tự nhiên là không cần chơi cái trò ngự kiếm phi hành thấp kém như Dược Thiên Sầu.
Mà quanh người tản ra một vòng tròn chân khí, hướng về phía trước đuổi theo điểm đen Dược Thiên Sầu.
Chúng ta cũng đi xem.
Sau khi được Phùng Hướng Thiên chấp nhận, lại có thêm vài đạo nhân ảnh nữa bay ra ngoài cửa sổ.
Hưu.
Nghe được thanh âm gào thét mà đến ở phía sau.
Dược Thiên Sầu cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn líu lươi không thôi.
Cao thủ độ kiếp kỳ quả nhiên chính là cao thủ A.
Tự thân phi hành so với lao tử ngự kiếm còn muốn nhanh hơn.
Theo sau đó, Dược Thiên Sầu ngẳng mặt lên trên nhìn thấy một đoàn mây trắng lượn lờ. Lúc này hắn vận khởi tu vi đến cực hạ, trực tiếp xông vào trong đám mây.
Muốn chạy sao?
Thanh Nô phóng mắt nhìn tình hình, đáy lòng cười lạnh một trận.
Vốn đang có thể trông thấy bóng ảnh, nhưng khi hắn cười xong, cái bóng ảnh kia liền thi triển phép thuấn di biến mất ở trên không trung.
Lúc hiện ra thì đã tới bên cạnh đoàn mây màu trắng kia, Dược Thiên Sầu khó khăn lắm mới xông tới trước Thanh Nô lão tổ một bước.
Thanh Nô chứng kiến hắn lần vào bên trong đám mây, cũng không có vào theo.
Mà ngưng thần ước tính phạm vi của đám mây dài hơn 100 mét phương viên này.
Sau đó dùng thần thức quét ngang cả đám mây hình tròn.
Chốc lát sau, Thanh Nô liền biến sắc, thần thức đảo quanh không phát hiện có người ở bên trong, điều này sao có thể chứ?
Bằng vào tu vi đối phương, chỉ cần hắn thoáng nhúc nhích là thần thức của mình sẽ phát hiện ra hắn.
Lúc này đám người U Tứ Hải cùng Đông Phương Trường Ngạo cũng tới bên cạnh Thanh Nô, thấy hắn sắc mặt không tốt, U Tứ Hải liền nói, Thanh tiền bối. Có chuyện gì vậy?
Không thấy tiểu tử kia đâu.
Thanh Nô thần tình quái dị nói.
Đám người phía sau đưa mắt nhìn nhau, điều này không có khả năng, bằng vào tu vi độ kiếp hậu kỳ của Thanh Nô, Dược Thiên Sầu làm sao thoát nổi.
U Tứ Hải kinh ngạc, không thể nào đâu.
Với tu vi của Dược Thiên Sầu sẽ không thể chạy trốn khỏi tay tiền bối.
Cho dù là ta cũng tự nhận không làm được a.
Không đúng, ta rõ ràng trông thấy hắn lẩn vào trong đám mây. Hẳn là vẫn còn ở bên trong đó.
Nhưng vì sao không phát hiện ra hắn nhỉ?
Tiểu tử này thật là cổ quái.
Thanh Nô nói xong, lại phóng thần thức ra điều tra.
Đám người U Tứ Hải cũng thả thần thức, đáng tiếc bọn hắn đều chẳng thu hoạch được cái gì.
Ta không cũng không tin, tiểu tử này có đủ bản lĩnh để chạy thoát khỏi tay ta.
Các ngươi lui xuống một chút.
Thanh Nô kêu mấy người giang ra xa, theo sau một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, giờ thẳng hướng lên trời. Quát lớn, Thanh Thiên Kiếm Quyết.
Trường kiếm trong tay Thanh Nô kêu hào ngọng, bắn ra một đạo kiếm ảnh dài gần 100 thước.
Từ trên không trung bổ thẳng xuống đám mây, khí thế tản mát ra mạnh mẽ, khiến cho quần áo của người đứng xem phía xa tung bay phân phật.
Mấy người thầm trao đổi bằng ánh mắt, lao ra hỏa này đánh mất thể diện, phát hỏa, nên muốn hạ chiêu sát thủ rồi. Bóng ảnh cự kiếm trong tay Thanh Nô bỗng nhiên linh hoạt chuyển mình. Hô! Cự kiếm chọc thẳng vào đám mây khuấy động rất nhanh. Theo tay Thanh Nô càng lúc càng nhanh, thì đám mây dần dần cũng bị tiêu tán. Thẳng đến lúc đám mây biến mất, Thanh Nô mới thu kiếm trong tay trở về túi trữ vật, thế nhưng ở trước mắt đều trông rỗng, ngay cả một cái bóng người cũng đều không có. Chương 215, tin tức phủ tướng quân. Đám người kiểm tra một phen, hiển nhiên là biết tiểu tử Dược Thiên Sầu đã chạy thoát. Một gã đệ tử kết đan kỳ đã chạy thoát ở ngay trước mắt tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Lúc này sắc mặt của Thanh Nô nhìn phi thường bất hảo, nói đây là chuyện sỉ nhục nhất đời hắn vẫn chưa đủ. Dược Thiên Sầu cứ như thế rời khỏi Phù Tiên Đảo sao? U Tứ Hải đáy lòng thống khổ rên rỉ một tiếng. Hắn thật sự xem trọng mầm non Dược Thiên Sầu, nhất là khi biết hết thảy mọi chuyện phát sinh, càng làm cho hắn thổn thức không thôi. Tuổi còn trẻ mà đã có thủ đoạn như thế. Đợi qua thêm một thời gian nữa, thì nhất định sẽ trở thành nhân vật tuấn kiệt hơn người A. Nhưng mà hết thảy đều không có khả năng, Dược Thiên Sầu đã bỏ đi mất rồi. Mấy người bay đến gần Thanh Nô. U Tứ Hải mở miệng hỏi một câu dư thừa, tiền bối, Dược Thiên sau chạy rồi ư? Sắc mặt Thanh Nô âm trầm bất định, quan sát bốn phía xung quanh. Trên bầu trời trong xanh, từng đám mây trôi lơ lửng, phía dưới là biển rộng mênh mông, bằng vào tu vi đó, Dược Thiên Sầu có thể chạy đi nơi nào đây? Hay là... Hắn nhìn chằm chằm về phía dưới, nơi sương khói bao quanh Phủ Tiên Đảo. U Tứ Hải liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, ngạc nhiên nói. Tiên bối hoài nghi Dược Thiên Sầu quay lại Phù Tiên Đảo ư? Điều này không có khả năng, khi chúng ta vừa ra ngoài, đại trận hộ đảo cũng sẽ phong trụ Phù Tiên Đảo ngay, tiểu tử đó nhất định không thể quay về đâu. Nếu không, mời tiên bối về Phù Tiên Đảo thêm một chuyến nữa. Thanh Nô quả thật có suy nghĩ này. Nhưng coi như Dược Thiên Sầu trốn về đó, chính mình cũng có tư cách gì đến Phù Tiên Đảo điều tra. Trầm ngâm thêm chút, liền lắc đầu nói, không cần. Tương lai còn dài, ta cũng không tin, tiểu tử này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở tu chân giới. Các vị thay lão phu hướng Phùng Trường Môn, gửi lời chào cáo biệt. Nói xong, hắn cấp tốc phi hành, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mấy người nhìn theo bóng lưng Thanh Nô bỏ đi, thầm trao đổi với nhau một ánh mắt, theo sau đều lắc đầu cười khổ. Tiếp tục đánh ra bốn phía xung quanh, trời quang mây tạnh không một chỗ trốn, Dược Thiên Sầu chạy đi như thế nào đây nhỉ? Trở về thôi, U Tứ Hải buông tiếng thở dài, mấy người cùng nhau lao về phía Phủ Tiên Đảo. Quay về Đồng Lai Các, U Tứ Hải đem chuyện vừa xảy ra tường thuật cho đám người Phùng Hướng Thiên nghe. Đám người nghe xong đều trợn mắt há miệng, trông có vẻ không dám tin. Thanh Nô bằng vào tu vi độ kiếp hậu kỳ mà không bắt được Dược Thiên Sầu, còn để cho hắn chạy trốn nữa sao? Quan Uy Vũ và Phí Đức Nam nghe vậy cũng âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Trong đại điện chính sự Vạn Phân Viên, Ma Cửu Cô đang dưới sự giúp đỡ của Lan Băng Tuyết mà đứng ở giữa, hai mắt đăm chiêu nhìn Phù Dung đang ngồi bất động ở trên ghế. Từng giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống, hiển nhiên là đã bị kiềm chế. Lan Băng Tuyết thấy cảnh tượng này, trên mặt cũng là mang theo thần tình khó hiểu. Sau khi tan cuộc, Phí Đức Nam hậm hực quay trở về. Bước vào trong phòng hướng Ma Cửu Cô hành lễ, Cửu Cô. Động tĩnh vừa rồi trên Phù Tiên Đảo quả thật không nhỏ a. Làm sao rồi? Chẳng lẽ lao tiểu tử Thanh No kia dám hướng Dược Thiên Sầu động thủ? Ma Cửu Cô xoay người lại hỏi. Dược Thiên Sầu hài. Tiểu tử đó quá xúc động, trưởng môn cũng không định tính toán với hắn đâu, chỉ muốn làm bộ trước mặt Thanh No mà thôi. Nào ngờ hắn thấy sư phụ mình không xuất đầu nói lời công đạo, cư nhiên đã làm trò trước mặt mọi người cùng Quan Uy Vũ cắt bào đoàn nghĩa, tình thầy trò giữa hai người chấm dứt tại đây. Còn trưởng môn, dưới sự giận dữ cũng đem hắn trục xuất khỏi Phù Tiên Đảo. Nhưng buồn cười nhất chính là, khi Thanh Nô đuổi theo Dược Thiên Sầu ra bên ngoài Phù Tiên Đảo, thì kết quả lại không bắt được Dược Thiên Sầu, để tiểu tử đó trốn thoát. A, thật không hiểu vì sao tiểu tử đó lại có bản lĩnh như thế, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Phí Đức Nam lắc đầu cười khổ nói. Thanh Nô lão tiểu tử kia không bắt được Dược Thiên Sầu. Ma Cửu Cô sửng sốt, Lan Băng Tuyết đứng bên cạnh thần tình cũng là bất khả tư nghị. Nghe vậy, hai mắt đẫm lệ của Phù Dung nhất thời vụt sáng lên. Người khác không biết, nhưng nàng biết Dược Thiên Sầu có một thân bổn sự xuất thần nhấp hóa, lao ra hỏa kia không bắt được hắn cũng là bình thường. Cho dù trốn thoát, nhưng từ nay về sau hắn cũng không còn là đệ tử Phù Tiên Đảo nữa. Không có Phù Tiên Đảo che chở, Đại La Tông cùng Thanh Quang Tông chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Cựu cô, lão nhân gia ngài vì sao không xuất đầu khuyên nhủ trưởng môn, tin tưởng rằng nếu ngài ra mặt, chuyện cũng sẽ không đến nước này. Phí Đức Nam tò mò hỏi. Ta càng già càng hồ đồ, nên không muốn can dự vào quyết định của đương gia. Ma cửu cô nói xong, liền ngoảnh mặt nhìn Phù Dung hỏi, nghe nói Dược Thiên Sầu đã chữa khỏi bệnh cho tiểu nha đầu này. Phải. Phí Đức Nam gật đầu hồi báo, ta cũng không dám gạt lão nhân ra ngài. Tiểu tử Dược Thiên Sầu kia, đã đi một chuyến đến yêu quý vực thu thập không ít linh thảo, nhưng hắn giấu nhẹm đi, không nộp lên tông môn. Ngược lại, còn âm thầm luyện cho Dung Nhi một lò Như Ý Đan, nên bệnh tình của nó cũng được chữa khỏi. Như Ý Đan. Cho dù là ma cửu cô cũng phải ngạc nhiên kinh hô, nói, chính là Như Ý Đan trong truyền thuyết có khả năng trẻ mãi không già, trừ độc dưỡng nhan, và công năng bách độc bất xâm. Chiếu theo lời Dược Thiên Sầu thì đúng là nó. Lão nhân gia ngài lúc ấy không nhìn thấy hình dạng của Như Ý Đan, nên không biết ta. Lúc xuất lô cư nhiên còn phóng xuất ra quang mang bảy màu, cuộc đời ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy qua linh đan như thế, quả thực là được mở rộng tầm mắt. Phí Đức Nam cảm thán nói. Nghe vậy, Lan Băng Tuyết nhìn về phía Phụ Dung, trong lòng hâm mộ như thế nào không cần nói cũng hiểu, nữ nhân nào không muốn giữ mãi tuổi thanh xuân cơ chứ. Nha đầu nhà ngươi thật có phúc khí a. Ai nếu năm xưa lão thân gặp viên linh đan như thế, thì làm sao đến nỗi, bây giờ phải mang oai danh ma cửu cô à Lan nha đầu, chúng ta đi thôi, không nhìn nữa. Ma cửu cô lắc đầu than thở, dưới sự giúp đỡ của Lan Băng Tuyết chậm rãi đi ra ngoài. Chuyện kể rằng lúc đó Dược Thiên Sầu bị Thanh Nô truy đuổi, vừa muốn xông vào trong đám mây, nhìn lại một cái, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Đối phương cư nhiên đuổi theo ngay ở phía sau. Lúc này không quản nhiều chuyện, liền dùng hết chân nguyên lao vào trong đám mây mù, không nói hai lời lập tức quay trở về Ô Thác Châu. Làm sao hắn còn dám dây dưa tiếp, tu sĩ độ kiếp hậu kỳ đối với hắn mà nói quả thực quá kinh khủng. Sợ dĩ trốn vào trong mây mới biến mất, chính là không muốn bại lộ khả năng có thể tiêu thất trong hư không của mình. Nào ngờ suýt thì rước lấy cái họa sát thân. Xuất hiện ở gian phòng Bạch Tố Trinh trong Phiểu Miêu Cung, hắn mới có cảm giác an toàn. Đông nhiên Bạch Tố Trinh quay đầu, nhìn thấy bộ dạng thất thể của hắn, thì bước đến thân thiết hỏi, làm sao vậy? Hôm nay vận khí của ta rất đen đủi, vừa bị Phù Tiên Đảo trục xuất khỏi tông môn, liền bị cao thủ độ kiếp hậu kỳ của Thanh Quang Tông truy sát. Kém chút nữa thôi là không bảo toàn nổi tính mạng này rồi. Kinh hoàng qua đi, Dược Thiên Sầu thoải mái kể lể. Đệ bị Phù Tiên Đảo trục xuất khỏi môn phái. Cao thủ Thanh Quang Tông vì sao muốn truy sát đệ? Phải chăng là vì bốn món bảo vật kia ư? Bạch Tố Trinh vươn tay túm lấy trường sam của hắn rách nát, liền biết là hắn đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Dược Thiên Sầu đẩy nhẹ ngọc thủ của nàng ra, cười nói, tí đừng suy nghĩ quá nhiều. Việc này không liên quan đến chuyện của tỷ, là chính ta rước lấy phiền phức thôi. Nhưng Bạch Tố Trinh không nghĩ như vậy, còn tưởng rằng hắn đang trấn an mình, môi son cắn cắn, nói, chuyện của ta hãy để từ từ. Để ở bên ngoài ngàn vạn lần phải chú ý an toàn nhé. Trong lòng nàng, không có gì so sánh được với an nguy của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, hiện giờ chỉ sợ muốn nhanh cũng là không thể. Tin tưởng chẳng bao lâu sau, cả tu chân giới sẽ biết ta bị Phù Tiên Đảo trục xuất. Đến lúc đó, Đại La Tông cùng Thanh Quang Tông sẽ giăng lưới chúng ta. Ít nhất trong khoảng thời gian này, ta cũng không thể xuất đầu lộ diện. Vậy trong khoảng thời gian này, đệ đừng chạy ra ngoài nữa. Bạch Tố Trinh thần tình lo lắng nhắc nhở. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế của Bạch Tố Trinh, có điểm ngây người. Hắn phi thường xúc động, thật muốn hôn lên má nàng một cái. Ngay khi hắn đang mơ ngộng, thì bỗng nhiên thần thức dao động, Dược Thiên Sầu di lên một tiếng, nói, là tin tức truyền đến từ trụ quốc phủ tướng quân. Chẳng lẽ nhiệm vụ giao cho đám tiểu thiên đã có khởi sắc ư? Thì, ta có chút việc, cần phải đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn ném chiếc trường sam rách nát xuống, tùy tay lấy ra một cái khác mặc lên trên người. Tiếp đó thân ảnh cũng tiêu thất không còn trông thấy bóng dáng. Bạch Tố Trinh xoay lưng nhặt chiếc trường sam rách nát nằm trên mặt đất lên, nắm chặt trong tay, trên khuôn mặt xinh đẹp tản mát ra thần tình lo lắng. Chương 216, lễ hỏi không bình thường. Phủ tướng quân chủ quốc, hậu hoa viên hôm nay đã hoàn toàn trở thành cấm địa. Kỳ thực đây là chuyện không có biện pháp, lúc này hậu hoa viên đã chen chúc không ít người, ngoài người lớn còn có tiểu hải tử, mỗi người mặc quần áo tả tơi, ăn mặc giống như nhau, lại đang nơm nớp lo sợ nhìn đại viện tường cao quanh thân, không ai dám hé răng, tính toán sơ qua phải có hơn 100 người. Những người này đều do ba người Lăng Phong vừa tu hành vừa đi dạo tại kinh thành làm ra. Cuộc sống hôm nay của ba người phải nói vượt qua rất thoải mái, im lặng tu luyện, có linh thạch và linh đan cung cấp, tu vi cũng chậm rãi tăng lên, đặt ở trước đây chuyện này có nghĩ cũng không dám nghĩ. Bình thường ăn uống không lo, lại không ai ước thúc, còn có Thạch Tiểu Thiên cấp cho tiền tiêu xài, tuy rằng không thế thường lộ mặt trong phủ tướng quân, nhưng khi nhàn rỗi thì ba người sẽ nhảy ra khỏi tường viện đi dạo chung quanh kinh thành. Câu nói an lộc của người làm việc cho người, ba người đối với lời dặn của Dược Thiên Sầu cũng không dám sơ sẩy, mục đích đi dạo cũng là vì tìm kiếm người có linh căn tu hành. Thạch Tiểu Thiên nhìn một đám người trong hậu hoa viên, thật sự là dở khóc dở cười, ba người Lăng Phong thật sự đi chọn những người nào vậy a? Đại bộ phận đều có dáng dấp tên ăn mày, nếu không thì dáng dấp nghèo hèn lạc phách, có chút người ăn no xong còn ngồi xổm dưới tảng cây bắt giận. Trên đầu tường tiểu viện, ba người Lăng Phong đang song song ngồi bên trên, Thạch Tiểu Thiên cũng đứng bên trên, bốn người đánh giá đám người bên trong vườn. Thạch Tiểu Thiên cười khổ nói, ta nói Lăng Phong, các ngươi không phải đem về hết toàn bộ những tên ăn mày xin cơm trong kinh thành về đây đi. Bác Tử nhìn hắn cười nói, ba chúng ta thật sự muốn đem toàn bộ mấy tên ăn mày trong kinh thành về đây, như vậy dù cho có 10 phủ tướng quân cũng không chứa hết, huống chi chỉ là hoa viên này. Chúng ta cũng muốn tìm một chút người có dáng vẻ cho lão đại, nhưng lão đại đã sớm nói qua, muốn chúng ta điệu thấp hành sự, giả như đem người bình thường đưa đi, chỉ sợ đã sớm làm kinh động quan phủ, khiến cho nhiều người khác chú ý ngươi xem những tên ăn mày và người lưu lạc này, chỉ có cô đơn một mình, toàn bộ kinh thành có thiếu đi bọn họ cũng không ai biết. Thạch Tiểu Thiên phất tay chỉ nói, nhưng các ngươi nhìn, các ngươi ngay cả lão đầu cũng đưa về làm gì? Lão đại cần họ có ích lợi gì? Như vậy tốt, chí ít không để bọn họ chết đói đầu đường. Tuyên Bình khó có được tự lên tiếng nói. Lăng Phong gật đầu, lão đại nói qua, chỉ cần không môn không phái, có linh căn tu hành, bất luận tuổi tác đem về càng nhiều càng tốt. Ai? Chờ lão đại tới đã rồi nói. Thạch Tiểu Thiên lắc đầu, giơ lên một ngân cầu nhỏ trong tay, vẻ mặt nghi hoặc nói, ta vừa dùng thần thức điều tra bên trong, phát hiện bên trong trống không, bằng thứ này có thể đưa lão đại tới. Hẳn là có thể. Bằng không lão đại cũng sẽ không duyên không cớ tống thứ này cho chúng ta. Lăng Phong nói. Thạch Tiểu Thiên nhìn ngân cầu trong tay, cười khổ nói, hy vọng lão đại mau nhanh đem bọn họ đi, bằng không mỗi ngày phủ tướng quân phải nuôi hơn 100 người. Thế nào? Đường đường phủ tướng quân còn nuôi không nổi hơn 100 người sao? Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện trên đầu tường cười nói. Lão đại! Mấy người quay đầu vừa nhìn, nhất thời vui mừng nói. Thạch Tiểu Thiên mừng rỡ, lại có chút xấu hổ cười nói, lão đại, ta không phải ý tứ này, chỉ là cha ta sắp quay về triều, sợ đến lúc đó sẽ khiến cha ta hoài nghi, không biết nên làm sao giải thích với ông ấy. Dược Thiên Sầu nhìn đám người trong viện, hơi gật đầu, đều là người có linh căn, không nghĩ tới ba người Lăng Phong ở trong thời gian ngắn như vậy lại vơ vét được nhiều người như thế. Nhưng hắn lập tức liền ngần người, hắn cũng đồng dạng thấy. Được có vài lão nhân trong đó. Có chuyện vào nhà nói. Dược Thiên Sầu trực tiếp từ trên đầu tường lách vào nhà, đợi bốn người đều vào đại đường. Dược Thiên Sầu ngồi xuống ghế, kỳ quái nói, tướng quân trụ quốc quanh năm ở biên giới tác chiến, thế nào lần này đột nhiên phải về triều? Thạch Tiểu Thiên cười nói, cũng không có gì, tướng quân Bình Quốc có hai nữ nhi xinh đẹp, đại nữ nhi gả cho Thái tử Đường Kim, nhị nữ nhi gả cho trưởng tử của tướng quân Vệ Quốc. Cha ta và tướng quân Bình Quốc còn có tướng quân Vệ Quốc chính là đế quốc ba đại tướng quân, khả năng nguyên nhân chính là như vậy, phụ thân mới trở về chúc mừng cho họ. Trọng thần cùng thái tử lại cùng lúc đám hỏi cả ba nhà. Dược Thiên Sầu thoáng cau mày, tựa hồ cảm giác có điểm không quá bình thường, cau mày nói, Tiểu Thiên, đế quốc ba đại tướng quân, ai có binh quyền lớn nhất? Chưa nói tới ai binh quyền lớn nhất, ba đại tướng quân phân ra chấp trưởng 600 vạn binh mã của thiên hạ. Nhân mã cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Nếu luận thực lực chiến tranh ai cực mạnh, sợ rằng chỉ có cha ta. Thạch Tiểu Thiên rất có điểm tự hào nói. Vì sao? Dược Thiên Sầu hỏi. Thạch Tiểu Thiên khoa tay múa chân nói, phía Nam Hoa Hạ đế quốc chính là một mảnh hoang vu không biết chân người thường lui tới, dùng cách nói của tu chân giới chúng ta, chính là yêu quỷ vực. mà phía phương đông là biển, hai địa phương này luôn luôn ứng quân vệ quốc dùng binh lực trấn thủ. Binh lực tướng quân Bình quốc chủ yếu bảo vệ xung quanh kinh đô trọng địa và vùng lân cận, còn có biên cảnh phương Bắc. Cha ta thì trấn thủ phía Tây. Phía Đông vì dập biển nên không có nước láng giềng, phía Nam hoang vu mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không chiến sự. Phía Bắc tuy có một đại quốc, nhưng chỗ của họ lạnh khủng khiếp, luận thực lực căn bản không thể tương đối với đế quốc chúng ta nên cũng tưởng an vô sự. Duy nhất phía Tây do cha ta trấn thủ, địa vực mở mang không nói, đồng thời còn là nơi giao giới của 6 nước ngoại giao, từ khi triều ta lập quốc tới nay, cùng 6 nước xung đột không ngừng chưa bao giờ dừng lại. Lão đại ngươi ngẫm lại xem, bao nhiêu năm rồi, Đông Nam Bắc ba nơi binh mã quanh năm chuẩn bị chiến tranh như không chiến sự, mà cha ta trấn thủ phía Tây lại quanh năm sẵn sàng ra trận tác chiến, cho nên có thể nói dưới trướng ba đại tướng quân của đế quốc, thủ hạ của cha ta có thực lực cực mạnh vì binh mã thường chiến tranh. Nga. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu một mực hỗn tại tu chân giới, đối với việc này thật không rõ ràng lắm. Thoáng trầm mặc, hắn lại hỏi, vậy lần này phụ thân ngươi trở lại kinh thành, phòng ngự phía Tây làm sao bây giờ? Lẽ nào không hề lo lắng? Ha ha! Lão đại ngươi có điều chẳng biết. Thạch Tiểu Thiên cười nói, vào năm ngoái, 6 nước tề tụ tập kích quốc gia của ta, nhất thời chọc giận cha ta, lúc này cha ta hạ lệnh, ra lệnh 200 vạn đại quân chia làm 6 lộ, đem 6 nước tiêu diệt từng bộ phận, giết đến mức bọn họ nguyên khí đại thương. Cuối cùng 6 nước cầu hòa, đã ở đầu năm nay cùng Hoa Hạ đế quốc ký xuống hòa ước vĩnh bất xâm phạm, cho nên cha ta mới yên tâm quay về kinh. Về phần phòng ngự phía Tây, cha ta đã giao cho nhị ca ta quản lý, nhị ca ta đã ở dưới trướng cha ta nhiều năm, tin tưởng trấn thủ phía Tây thật sự không là vấn đề gì lớn. Nga. Nói như vậy phía Tây tạm thời không còn chiến sự. Dược Thiên Sầu hỏi. Thạch Tiểu Thiên cười nói, 6 nước nguyên khí đại thường, dù có muốn náo sự, phỏng chừng ít nhất trong vài chục năm sẽ không có khả năng. Thấy vẻ mặt đầy tự hào của hắn, Dược Thiên Sầu cũng không hỏi thêm điều gì, trong lòng lại đang nói thầm, biên cảnh không chiến sự, Thạch gia lại nắm quyền binh mã cường đại nhất của Hoa Hạ đế quốc, một chi quân đội có khả năng đồng thời đánh bại đại quân 6 nước, sức chiến đấu của chi quân đội đó là có thể nghĩ. Phòng trưng có chút người sợ là đã ngồi không yên, à không, cả chuyện lễ hỏi gì đó cũng đã dở trò ra. Chương 217, cực phẩm gia đình. Lúc này Lăng Phong đi tới nói, lão đại, mọi người bên ngoài là ta cùng Bắc Tử và Tuyên Bình đưa về. Mặc dù tư chất đều chẳng ra gì, nhưng nhiều ít có chút linh căn, không hiểu có thể sử dụng hay không. Dược Thiên Sầu hồi phục tinh thần, lúc này mới cười đáp, có linh căn thì tốt rồi. Thiên hạ đâu có nhiều người tư chất tốt chứ. Người có tư chất tốt sớm đã bị các môn phái lớn bắt đi rồi, như thế nào còn đến phiên các ngươi. Bất quá các ngươi đem cả người già về cho ta là sao? Thạch Tiểu Thiên liếc mắt nhìn ba người một cái, âm thầm cười khổ. Lăng Phong giật mình, lão đại, không phải ngươi nói, mặc kệ già trẻ lớn bé càng nhiều càng tốt sao? Ách! Ta nói thế hả? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ, Nga! Đúng là ta nói qua câu này. Thôi quên đi, chung quy có còn hơn không, kéo hết về đây tu luyện so với người bình thường cũng khỏe mạnh hơn. Hơn nữa đang lo không có người thu hoạch ngũ cốc cùng hoa màu đúng rồi. Tiểu Thiên, ngươi có rảnh thì thu hoạch cho ta ít hoa màu rau dưa và trái cây nhé, ta có việc cần dùng. Đám người không rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Thạch Tiểu Thiên vẫn gật đầu đồng ý. Dược Thiên Sầu lại công đạo thêm, Lang Phong, Bác Tử và Tuyên Bình. Ba người các ngươi tiếp tục tìm kiếm người có linh căn cho ta. Vẫn như lúc trước, mặc kệ già trẻ lớn nhỏ, có bao nhiêu ta đều thu hết, tư chất kém một chút cũng không sao cả, ta sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, âm thầm làm việc, đừng để cho các môn phái khác phát hiện ra. Hiện giờ ta đã ly khai phủ tiên đảo, không ít người muốn giết ta đang thống khoái a. Phủ tướng quân này xem như là cứ điểm, ngàn vạn lần đừng bại lộ chuyện ta ở đây. A. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Thạch Tiểu Thiên kinh ngạc nói, đang bình thường, mà sao lại bị trục xuất khỏi phủ tiên đảo? Bình thường cái rắm. Dược Thiên Sầu đứng lên, vỗ bả vai Thạch Tiểu Thiên cười nói, Tiểu Thiên, khẩu ác khí ngươi phải chịu khi ở Thanh Quang Tông, ta đã thay ngươi báo thù rồi. Trường môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh và tôn tử của Han là Lưu Chính Quang đều bị ta giết chết. Thạch Tiểu Thiên nuốt khan nước miếng, lão đại, ngươi không gạt ta chứ? Ngươi làm thịt trưởng môn Thanh Quang Tông ư? Điều này sao có thể? mẹ nó, ngươi thấy ta giống hạ người nói dối sao?
Dược Thiên Sầu thở dài, hoặc nếu không thì hắn, ta có thể bị phù tiên đảo trục xuất ra khỏi môn phái sao?
Hoặc
trước kia có người chống lưng, từ nay về sau chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Mọi người cần phải khiêm tốn làm việc à?
Đám người không còn gì để nói. Nhưng vẫn có chút không quá tin tưởng, trưởng môn Thanh Quang Tông, môn phái bài danh thứ 6 trong hàng chính đạo, lại có thể dễ dàng bị người khác giết chết như thế ư?
Bị trục xuất môn phái cũng tốt. Sau này ta có thể tùy tiện đến đây chơi.
Đúng rồi Tiểu Thiên, trước tiên ngươi mua cho ta một bộ quần áo người bình thường.
Phục sức của phù tiên đảo là không thể dùng được nữa.
Đi ra ngoài nhất định sẽ rước lấy nhiều phiền phức.
Dược Thiên Sầu nói.
Thạch Tiểu Thiên nhãn tình sáng rực, nghe ngự khi hắn nói chính là muốn thường xuyên ở đây.
Lúc này cũng cao hứng đáp ứng, đi ra ngoài tìm quần áo cho hắn.
Ba người Lăng Phong cũng là cao hứng.
Còn Dược Thiên Sầu thì lắc mình đến bên trong hoa viên, đem nhân số hơn 100 người mang vào Ô Thác Châu.
Chờ công đạo sự tình cho Quan Vũ xong, thì Thạch Tiểu Thiên đang cầm trong tay một bộ quần áo, cực kỳ hứng thú chạy tới nói, lão đại, ngươi thử xem bộ trang phục này có thích hợp không?
Đây là trang phục của nhị ca ta, vóc người hắn cùng ngươi không sai biệt lắm.
Dược Thiên Sầu tiếp nhận vừa nhìn, áo hoa gấm, lưng đai ngọc, tính cả giày nhìn đều rất phong tao.
Thế nhưng hắn lại ném ngược trở về, tức giận nói, ta mới bảo các ngươi làm người cần phải khiêm nhường, ngươi đưa cho ta bộ trang phục này, là sợ ta không được người khác chú ý hay sao?
Dược Thiên Sầu khoát tay nói, làm cho ta bộ quần áo hạ nhân trong phủ tướng quân nhà ngươi là được rồi.
Đem quần áo hạ nhân cho ngươi mặc.
Thạch Tiểu Thiên ngạc nhiên dò hỏi.
Điều này khiến cho ba người Lăng Phong nhìn xuống bộ trường bào trên người mình, đều có điểm không được tự nhiên.
Nhưng Dược Thiên Sầu vẫn cau mày nói, tiểu tử ngươi rông dài nhiều như thế làm gì, ta nói được là được.
Không có biện phép, Thạch Tiểu Thiên đành phải chạy đi tìm cho hắn một bộ quần áo hạ nhân mới tinh.
Khi Dược Thiên Sầu trùm chiếc mũ quả dưa ở trên đỉnh đầu, mặc lên trên người trang phục vải xanh đen, thì hắn khẽ mỉm cười hài lòng, không sai không sai, bộ này quả nhiên là đủ khiêm tốn.
Tiểu Thiên, thứ hôm nay trở đi ta sẽ làm người hầu bên cạnh ngươi.
Không dám, không dám.
Thạch Tiểu Thiên xua tay liên hồi.
Thầm nghĩ, để ngươi làm người hầu của ta, vạn nhất ngày nào đó ngươi mất hứng, ta đến đâu tìm Linh Thạch cùng Linh Đan đây.
Dược Thiên Sầu khoát tay, đừng dài dòng, trước mặt ngoại nhân ta là người hầu của ngươi.
Sau lưng thì ta vẫn là lão đại, cứ quyết định như thế đi.
Lăng Phong cùng hai người khác thầm trao đổi ánh mắt, rồi nói, Tiểu Thiên, ngươi cũng mang cho chúng ta mấy bộ quần áo hạ nhân trong phủ đi.
Để làm gì?
Làm hạ nhân thích thú lắm sao?
Dược Thiên Sầu trừng hai mắt nói, có thích ta cho các ngươi đến Vạn Hoa Lầu ở Kinh Thành làm quy công không?
Ba người đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng nữa.
Ở Kinh Thành ngây người thời gian dài như vậy, ba người tự nhiên hiểu Vạn Hoa Lâu là cái địa phương nào.
Tiểu Thiên A.
Nói đến Vạn Hoa Lâu, ta còn nhớ mình chưa tới đó chơi lần nào.
Nếu không bây giờ ngươi dẫn ta đi xem qua một lần nhé.
Dược Thiên Sầu chỉnh nơ hoa trên mũ, cảm khái nói.
Lúc này trường kiếm sau lưng cùng mấy thứ linh tinh, đều bị hắn nhét vào trong túi trữ vật.
Mấy người nhìn nhau, không biết hắn đang nói thật hay đùa, xem thần tình nghiêm trang dường như không phải là đang nói chơi.
Thạch Tiểu Thiên dẫn đầu hỏi, lão đại, ngươi muốn đến Vạn Hoa Lầu thật ư?
Hắc hắc, địa phương này náo nhiệt lắm đó.
Nga!
Náo nhiệt lắm sao?
Dược Thiên Sầu bình thản gật đầu, vốn ta chỉ thuận miệng nói thôi.
Ngươi đã muốn đi, người hầu như ta đây tự nhiên là phải bồi tiếp ngươi rồi.
Ai?
Nếu đi thì đi sớm, mau đi thôi.
Đừng lãng phí thời gian nữa.
Ách!
Mấy người không còn gì để nói.
Trong lúc Dược Thiên Sầu phụ giúp Thạch Tiểu Thiên đi ra ngoài, vừa đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại cảnh cáo ba người ở phía sau, ba người theo làm gì?
Phải làm gì thì làm đi.
Chu Quốc Phủ Tướng Quân, Dược Thiên Sầu đã từng ở hơn một năm thời gian, đối với phạm vi nơi này không thể bảo là không quen thuộc.
Trong tòa phủ đệ quyền khuynh thiên hạ, hai người một trước một sau ra khỏi hoa viên, hạ nhân đi qua nhìn thấy Thạch Tiểu Thiên đều sôi nổi hành lễ. Thấy tên hạ nhân ở phía sau hắn mặc đồ mới tinh, đều cảm giác lạ mắt vô cùng, âm thầm tự nhủ, gia đình bên người Tam thiếu gia là ai nhỉ, như thế nào chưa thấy qua bao giờ.
Thạch Tiểu Thiên ở phía trước thoải mái bước đi.
Dược Thiên Sầu ở phía sau cũng thẳng lưng đi theo, khí thế này không thua kém gì chủ nhân.
Thời gian hai người đi qua chính đường, thì một vị phụ nhân mỹ mạo từ bên trong nội đường bước ra, trái phải hai bên là hai nữ tử bộ dạng cũng không kém, phía sau còn có một đám nha hoàn. Thạch Tiểu Thiên hơi chậm cước bộ, thấp giọng nói, mẫu thân ta nhận thức ngươi, mà bên cạnh mẫu thân chính là đại tẩu cùng nhị tẩu của ta. Mấy năm trước mới bước qua cửa, ngươi chưa gặp lần nào. Hai bên không thể tránh khỏi chuyện đụng độ. Thạch Tiểu Thiên hành lễ nói, mẫu thân, đại tẩu, nhị tẩu. Đám hạ nhân phía đối diện cũng hướng Thạch Tiểu Thiên hành lễ. Còn Lý Hồng Nương thì hòa ái nhìn nhi tử mình, bất chi giác ánh mắt lướt qua tên hạ nhân ở phía sau. Lý Hồng Nương không khỏi nao nao, kẻ này nhìn thấy mình không chào hỏi cũng không hành lễ, cư nhiên còn chắp tay đứng im. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu lên nhìn nàng mỉm cười. Lúc này Lý Hồng Nương mới thấy rõ là ai, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Một nữ nhân bên cạnh nàng nhìn Dược Thiên Sầu cau mày nói, tiểu thúc, đây là gia đình mới tới phủ sao? Như thế nào trông thấy mẫu thân mà dám không hành lễ? Theo sau nữ nhân quay đầu lại, khẽ quát, quảng ra, người nào đưa tên gia đình này vào trong phủ? Vì sao ngay cả phép tắc cơ bản của hạ nhân đều không hiểu? Người đâu, mau dẫn hắn đi dạy dỗ quý củ. Chương 218, Cực phẩm gia đình, 2. Nghe vậy nhất thời Dược Thiên Sầu hai mắt trợn tròn. Lý Hồng Nương cùng Thạch Tiểu Thiên trông còn hơn cả hắn. Cách đó không xa một nam từ khoảng chừng 50 tuổi, chạy nhanh đến liên tục hướng nàng cười bồi, và sau đó nhìn Dược Thiên Sầu quát, còn không nhanh đi theo ta, ách. Dược Thiên Sinh. Quản gia này tên là Thạch Thuận Thanh, chính là gia thần trong phủ tướng quân. Năm xưa cũng nhiều lần tiếp xúc qua với Dược Thiên Sầu rồi, nên hắn phi thường quen thuộc, Dược Thiên Sầu là nhân vật cỡ nào, nhiều ít hắn đều biết một chút đỉnh. Lúc này chứng kiến bộ dạng của Dược Thiên Sầu, nhất thời hắn trợn mắt không dám tin. Gần 10 năm qua, chính mình đang có xu hướng già đi, thế nhưng Dược Thiên Sầu nhìn vẫn như trước, chẳng qua bên ngoài cảm giác thành thục hơn mà thôi. Cho nên hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Dược Thiên Sầu, lúc này có điểm không biết nên làm sao cho phải. Thuận Thanh, nơi này không phải chuyện của ngươi, ngươi đem hạ nhân ở đây đều dẫn hết đi, nhiều năm qua không gặp ta muốn nói chuyện cùng phu nhân một lát. Dược Thiên Sầu khôi phục lại tinh thần, khẽ mỉm cười phân phó. Thạch Thuận Thanh kiên tục gật đầu, nhận được sự đồng ý của Lý Hồng Nương xong, liền kéo một đám nha hoàn mang đi. Thấy quản gia không nghe theo lời mình, nữ nhân kia phi thường tức giận, mắt hạnh trắng lên, phủ tướng quân này còn có quy củ nữa không? Huyền Thi, không được vô lễ. Lý Hồng Nương ngăn trở không cho nàng ta nói thêm. Nữ nhân khác đứng bên cạnh dù luôn luôn im lặng, vừa quan sát hết thảy mọi chuyện liền biết, tên gia đình trước mắt này hiển nhiên không phải người đơn giản. Nếu là bình thường há lại dám phân phó quản gia trong phủ tướng quân. Mẫu thân, đám hạ nhân trong phủ càng ngày càng không biết quy củ. Nếu không giáo hủ án bảo đảm ngày sau sẽ làm ra những chuyện tình lấn át chủ nhân cũng không biết chừng. Mẫu thân nhân đức hiển từ không nhẫn tâm được, thì không bằng giao cho con thay mặt giải quyết đi. Nữ nhân kia vẫn tiếp tục lải nhải. Im miệng. Lý Hồng Nương hướng con dâu phát ngoan thoại, ở trong án tượng của bà. Dược Thiên Sầu chính là nhân vật giống như thần tiên A. Nhớ năm xưa tùy tiện hoa lên vài đạo quan mang, liền đem đứa con trường mệt nhọc vài ngày, đây là nhân vật không thể tùy tiện đắc tội. Mẹ kiếp, còn dám hung hăng lão tử bán ngươi đến châu Phi bây giờ. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ thầm nghĩ, theo sau vươn tay chỉ vào nữ nhân dung mạo không sai, hướng Thạch Tiểu Thiên hỏi, Tiểu Thiên, đây là tẩu tẩu ngươi, vậy là bà nồng của Thạch Hữu Thiên hay là Thạch Cán Thiên? Thạch Tiểu Thiên cười khố liếc mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ, nếu ngươi không mặc trang phục hạ nhân thì làm sao gặp phải chuyện này? Lý Hồng Nương cũng xấu hổ, nên thay mặt giới thiệu, xin tiên sinh đừng trách. Đây là Bao Huyền Thi tức phụ của trường Tử Hữu Thiên. Đây là Tư Đồ Tuệ, tức phụ của Thứ Tử Án Thiên. Vợ, người vợ. Bao Huyền Thi. Dược Thiên Sầu liếc mắt đánh giá nàng, cười lạnh nói, tên không hợp với người. Hữu Thiên vì sao đi lấy một bà nồng chanh chua như vậy? Theo ta thấy, nên bỏ đi thôi. Lời hắn nói không hề khách khí, khiến cho mọi người ở đây nghe xong phải liễu lươi không thôi. Lúc này Bao Huyền Thi sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy nói, ngươi. Hoa. Dược Thiên Sầu đối với nữ nhân chanh chua xưa nay không hề có cảm tình. Lời vừa nói ra mới chỉ là chọc tức một chút mà thôi. Thấy nàng còn khóc lóc. Lúc này tâm tính thích náo nhiệt dâng lên, hài hước nói, khóc, khóc nữa đi, thanh âm vẫn còn nhỏ, khóc lớn tiếng lên một chút. Quả nhiên Bao Huyền Nhi liền làm theo lời hắn nói. Tiếng khóc dần dần trở nên to hơn, thanh âm bén nhọn như muốn xé màng tai. Tư Đồ Tuệ ở bên cạnh khuyên giải cũng là vô dụng. Còn Lý Hồng Nương thì chỉ biết đau đầu xoa trán. Lúc này Thạch Tiểu Thiên khẩn cấp giữ chặt Dược Thiên Sầu. Lão đại, ta xin ngươi, ngươi hạ miệng lưu tình chút điểm. Dù sao nàng cũng là đại tẩu của ta, coi như ngươi nể mặt ta được không? Kẻ nào dám chồng nương tử ta khóc? Một cỗ thanh âm giận dữ mang theo vài phần tiêu ý, từ bên ngoài cửa truyền vào. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn nhìn, theo phương hướng đại môn có một người đang bước đến, trên đầu chụp mũ quan văn, thân mặc trường bào màu đỏ, đây không phải Thạch Hữu Thiên, trưởng từ Thạch gia thì còn là ai? Bất quá so sánh cùng trước kia, hắn có vẻ trầm ổn hơn, nhất là cặp râu mép ca kiếm, trên vành miệng. Hoa! Bao Huyền Thi giống như nhìn thấy cứu tinh, lau nước mắt phóng thẳng vào trong lòng Thạch Hữu Thiên. Bắt đầu kể lể ủy khuất của mình. Hừ! Có gia đình hỗn hào như vậy sao? Huyền Thi nàng đừng khóc, để vi phu thay mặt nàng dạy dỗ hắn. Thạch Hữu Thiên buông thê tử ra, sải chân nước tới. Ha ha! Có ý tứ! Lúc này Dược Thiên Sầu cũng không nhịn được vỗ tay cười lớn, Thạch Hữu Thiên, nhiều năm không gặp nhau. Thật không ngờ được, ngươi đã trở thành hộ hoa sứ giả. Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi định giáo hủ ản ta như thế nào. Lớn mật. Sau khi Thạch Hữu Thiên bước đến thấy rõ mặt kẻ này xong, nửa câu phía sau nhất thời nghẹn ở cuống họng, khiến cho cả khuôn mặt đỏ bừng. Phục hồi lại tinh thần, hắn nâng vạt áo quan lên chạy tới hành lễ, Hữu Thiên bái kiến tiên sinh. Nhiều năm không gặp tiên sinh vẫn mạnh khỏe chứ. Chẳng quản chuyện vừa rồi như thế nào, bằng hữu gặp nhau vẫn là chuyện tình cao hứng. Dược Thiên Sầu vươn tay nâng hắn lên, cười nói, ngươi thì khá rồi. Trước có dân chúng dưới có lao bả tán tỉnh, hắc hắc. Cuộc sống gia đình bình dị trôi qua. Tiên sinh chê cười, Hữu Thiên ham mến mộ bất quá chỉ là tư tình nhi nữ, làm sao có thể sánh với cuộc sống thần tiên của tiên sinh được. Trải qua nhiều năm, nhưng phong thái tiên sinh vẫn như trước kia, thật sự là khiến cho Hữu Thiên hâm mộ không ngừng. Hắn nói câu này đúng là từ trong đáy lòng, năm đó tận lực theo đuổi con đường tu tiên, kết quả tiên môn hư ảo, đại mộng thức tỉnh, rốt cuộc cái tâm tư kia cũng chết đi. Những ngày sau đó hắn quyết tâm chuyên chú đến nghiệp quan trưởng và cưới vợ sinh con nối dõi Thạch gia. Nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện tu tiên, thường một mình chu tư cảm thán không thôi. Trong nhà có Lao Tam là người hắn hâm mộ nhất. Thường xuyên muốn cùng Lão Tam bắt chuyện. Lúc này Bao Huyền Thi cũng không khóc nữa. Mà đang há miệng nhìn Lão Công, cho dù nàng có ngu ngốc hơn nữa, cũng phải biết người trước mắt này không giống như bình thường. Thạch Hữu Thiên nhìn nàng ngoắc tay nói, Huyền Thi, mau tới bái kiến tiên sinh đi. A, Bao Huyền Thi nhất thời không biết phải làm sao. Ngập ngừng bước tới, thần tình đỏ bừng nhu thuận hành lễ, Bao Huyền Thi bái kiến tiên sinh. Vừa rồi hành động thật lỗ mãng. Xin tiên sinh lượng thứ. Tư Đồ Tuệ ở bên cạnh không cần người khác nhắc nhở, cũng đi tới hành lễ nói, Tư Đồ Tuệ xin bái kiến tiên sinh. Hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh Bao Huyền Thi một tiếng, không thèm quản tới nàng. Nhưng thật ra lại hướng Tư Đồ Tuệ nâng tay, ý bảo nàng không cần phải đa lễ, theo sau mỉm cười nói, ngươi là bà nổng của án tiên sao. Ta cùng Lão Công ngươi cũng tính là người quen cũ đó. Bà Nương. Lão Công. Vị tiên sinh này nói chuyện có điểm thô bạo. Tư Đồ Tuệ âm thầm nghĩ, trên mặt thì cười dài gật đầu, sau đó thoái lui sang một bên. Thạch Hữu Thiên thấy Dược Thiên Sầu đối với nương tử mình tựa như không khí. Lúc này đành phải nháy mắt nhìn Tam Đệ, muốn hắn cầu tình rút. Thạch Tiểu Thiên hiểu rõ, ngoảnh mặt nhìn Dược Thiên Sầu cười dài, lão đại, kỳ thật đại tẩu tâm địa rất tốt, chẳng qua chỉ là nhanh mồm nhanh miệng chút thôi. Ngươi cũng đừng tính toán với nàng. Đúng thế à? Thạch Hữu Thiên phụ hòa nói, Hữu Thiên thay nương tử cáo lỗi với tiên sinh, mong tiên sinh nể tình Tam Đệ, tha thứ cho nương tử ta lần này. Kỳ thật, Dược Thiên Sầu đâu muốn tính toán cùng kẻ phàm phu tục tử như nàng. Nhưng đôi khi gặp phải người ỷ mình là vợ con lớn, có điểm không biết trời cao đất dày. Vì hắn không muốn dây dưa thêm, nên cũng vẫn ham dọa nàng, Bao Huyền Thi, lần này nể tình huynh đệ Thạch gia, tạm tha cho ngươi một mạng. Còn không mau tạ ơn tiên sinh. Thạch Hữu Thiên kéo tay lão bà của mình nói. Bao Huyền Thi ủy khuất thì miễn bàn rồi. Như thế nào ở trong nhà của mình còn không bằng cả một ngoại nhân đây. Thế nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn tạ ơn. Hữu Thiên A. Dược Thiên Sầu vỗ vai hắn thở dài, ta cùng Tiểu Thiên đang muốn đến Vạn Hoa Lầu dạo chơi. ngươi có muốn cùng đi xem náo nhiệt hay không?
Ách! Thạch Tiểu Thiên nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, chột dạ nhìn lướt qua mẫu thân đang trừng mắt mình.
Tư Đồ Tuệ đứng một bên hai má tờ ZNG hồng, Bao Huyền Thi thì hai mắt mở căng ra hết cỡ.
Thạch Hữu Thiên nghe xong, cũng không khỏi ngây ngô nhìn Dược Thiên Sầu cười trừ, vấn đề này không nên trả lời a.
Trên thực tế hắn phi thường muốn theo Dược Thiên Sầu ra ngoài dạo chơi, cũng không phải vì kỵ nữ ở Vạn Hoa Lầu, mà thuần túy chỉ là vì Dược Thiên Sầu thôi.
Nhưng nương tử, mẫu thân, còn có tức phụ của nhị đệ, đều đang ở bên cạnh, đều hắn phải trả lời Dược Thiên Sầu như thế nào đây?
Dược Thiên Sầu nheo mày hài hước nói, rốt cuộc ngươi có đi không?
Ngây ra đó làm gì?
Nói nhanh còn đi a.
Thạch Tiểu Thiên thần tình không ngừng run rẩy.
Lão đại, đây là ngươi sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?
Không cho đi.
Ba Huyền Thi giang rộng hai tay ra ngăn cản ở trước người Thạch Hữu Thiên.
Mắt Phượng tức giận nhìn Dược Thiên Sầu nói, coi như ngươi giết ta, ta cũng không để hắn theo ngươi tới chỗ đó đâu.
Uy,
nhìn không ra, còn là nữ nhân mang chủ nghĩa một vợ một chồng.
Dược Thiên Sầu tươi cười hớn hở, Hữu Thiên, lao bà của ngươi không cho ngươi đi.
Thôi đành vậy, Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi.
Nói xong hắn nhanh chân bước ra ngoài, Thạch Tiểu Thiên cúi thấp đầu theo ở phía sau, giống như đang tìm kiến càng trên đất.
Ui ra!
Thiên sinh chấm đã.
Thạch Hữu Thiên có điểm nóng nảy.
Ngươi dám đi, ta liều mạng cùng ngươi.
Bao Huyền Thi hung hăng nhảy lên trên người Thạch Hữu Thiên, tứ chi quắp chặt không cho hắn chạy theo.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng cười ha ha của Dược Thiên Sầu.
Tư Đồ Tuê hai mắt đăm chiêu toát ra thần tình tò mò, người này rốt cuộc mang thân phận gì?
Chương 219, Đệ Nhất Hoa Khôi.
Tốc độ truyền bá tin tức trong tu chân giới không phải mau lẹ bình thường, nó còn chạy nhanh hơn cả dùng khoái mã truyền tin, hay là phương thức dùng bổ câu đưa thư nhiều lắm.
Tin tức Dược Thiên Sầu bị phù tiên đảo trục xuất khỏi môn phái vừa thả ra, liền dẫn đến sóng to gió lớn không ngừng.
Đương nhiên, một tu sĩ kết đan kỳ bình thường thì không bao giờ dẫn phát đến động tĩnh lớn như thế, nguyên nhân chính lần này chủ yếu là bởi vì những chuyện hắn làm thử quanh động.
Tại Bách Hoa Cốc, đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông, ở Mạo Nhi Đảo lại đánh con trưởng của trưởng môn Đại La Tông.
Tên này dường như là thích chọn những người có thân phận để xuống tay.
Nhất là khi Thanh Quang Tông tuyên bố một tin tức, trưởng môn Thanh Quang Tông cùng cháu ruột đều là bị Dược Thiên Sầu sát hại.
Thanh Quang Tông treo thưởng 100 vạn thượng phẩm linh thạch cho người nào cung cấp tin tức về Dược Thiên Sầu, thưởng 500 vạn linh thạch thượng phẩm cho kẻ nào lấy đầu trên cổ Dược Thiên Sầu xuống, thưởng 100 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch cho người nào có thể bắt sống được Dược Thiên Sầu.
Thanh Quang Tông phát ra thông báo này, khiến cho cả tu chân giới lâm vào khủng hoảng.
Một gã đệ tử kết đan kỳ nhỏ nhơi, mà có khả năng sát hại trưởng môn Thanh Quang Tông ư?
Thật khiến cho người ta khó lòng tin tưởng.
Bất quá đối với những tiểu môn phái mà nói, 100 vạn, 500 vạn, hay là 100 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, đều cũng đủ mê người.
Hiện giờ Dược Thiên Sầu không có phù tiên đảo làm chỗ dựa, bằng vào tu vi kết đan kỳ của hắn, hơn nữa chỉ một thân một mình, cùng đám tán tu bình thường đều chẳng đáng sợ.
Vì thế đều phái đệ tử ra ngoài điều tra, không cầu kiếm được 100 ngàn vạn, chỉ cần kiếm được 100 vạn cũng đã là thỏa mãn lắm rồi.
Ngay cả nhóm tán tu cũng nơi nơi tìm kiếm vận may.
Điểm khiến cho những người này băn khoăn chính là
tu chân giới còn loan truyền một cái tin tức nhỏ, Thanh Nô Lão Tổ, cao thủ độ kiếp hậu kỳ của Thanh Quang Tông, sau khi rằng co cùng Dược Thiên Sầu một hồi, liền để cho hắn chạy thoát.
Bất quá ngẫm lại, mọi người liền tỉnh ngộ, đây thuần túy chỉ là tin đồn, tu sĩ độ kiếp hậu kỳ làm sao có thể không bắt nổi tu sĩ kết đan kỳ cơ chứ?
Đây quả thực là chuyện cười vô nghĩa.
Ngay khi Thanh Quang Tông treo giải, toàn bộ tu chân giới đều huyên náo lên.
Những tông môn chính phái đang tìm cách tầm nã Dược Thiên Sầu, hoặc là đổng trường đánh chết nếu gặp phải hắn.
Đối với chuyện này, Đại La Tông phá lệ đồng ý.
Lúc này bên trong từ đường võ gia, gia chủ tứ đại gia tộc lấy tốc độ nhanh nhất thông chi cho mọi người tập họp.
Sau khi võ tứ hải thông báo, ba vị gia chủ đối với chuyện Dược Thiên Sầu bị trục xuất khỏi phù tiên đảo cũng nằm ngoài ý muốn.
Bốn vị gia chủ thương nghị xong, liền truyền mật lệnh cho đệ tử, âm thầm tìm kiếm tung tích của Dược Thiên Sầu, sau khi tìm được không tiếc mọi giá phải đem hắn an toàn quay trở về đây.
Chuyện này phát sinh, cao hứng nhất vẫn là những môn phái ma đạo.
Phe chính đạo đống nhiên xông ra một tên phản đồ lánh loại như thế, hơn nữa còn là phản đồ nổi danh của phù tiên đảo.
Nếu có thể khiến hắn đầu nhấp ma đạo, đối với thanh danh của chính đạo sẽ là một việc đả kích không nhỏ. Chuyện tốt như thế, cớ sao không làm? Cho nên, kênh mình ma đạo cũng huyên náo lên. Các phái trong ma đạo thống nhất cùng nhau, nếu gặp Dược Thiên Sầu thì phải bảo vệ hắn, nếu môn phái nào tổn thất vì chuyện này, sẽ được liên minh bồi thường. Tóm lại, nhất định không thể để cho phe chính đạo thực hiện được ý đồ. Ngay cả Vạn Ma Cung Cửu Vô Hoán cũng kêu gào, đích thân chỉ huy hành động bảo dược lần này. Nhất thời chính ma lưỡng đạo đồng loạt xuất quân, vì một tên Dược Thiên Sầu mà hoàn toàn náo động cả tu chân giới. Cũng chẳng biết cuối cùng là chính đạo thành công, hay là ma đạo thành công. Kinh thành Hoa Hạ Đế Quốc, là địa phương vô cùng huyên náo. Dược Thiên Sầu một thân thanh y rìa, đầu chụp mũ quả dưa, theo cách ăn mặc của hạ nhân nhà quyền quý. Đối với chuyện tình phát sinh trong tu chân giới bởi vì hắn, đều hồn nhiên bất tri giác. Hắn đang nhàn nhã đong đưa theo sau Thạch Tiểu Thiên, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên đường cái, thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Lúc này Dược Thiên Sầu mới thu liễm một chút, thân tình xám xịt chạy theo phía sau Thạch Tiểu Thiên. Lão đại! Thạch Tiểu Thiên quay đầu, nhất thời ngẩn ra. Thoạt nhìn lão đại như thế nào có điểm lén lút vậy nhỉ? Chúng ta đến Vạn Hoa Lầu thật hả? Ta kháo! Ngươi thấy có thiếu gia nào kêu người hầu của mình bằng lão đại không? Nhớ ngươi giả vờ thì cũng phải cho đúng một chút, nhanh sửa miệng, kêu ta bằng Tiểu Thiên. Dược Thiên Sầu liếc mắt nói thầm. Ách! Tiểu Thiên, chúng ta đến Vạn Hoa Lầu thật hả? Thạch Tiểu Thiên hơi mất tự nhiên nói. Thiếu gia muốn đi thì chúng ta liền đi. Dược Thiên Sầu bày ra tư thế hạ nhân cùng nụ cười quyến rũ. Thầm nghĩ, Vạn Hoa Lầu nổi danh đất kinh thành cùng khu đèn đỏ kiếp trước có điểm nào khác nhau hay không? Trước kia không có tâm tình, hiện giờ lao tử phi thường hứng thú, nếu không đến xem thật đúng là có lỗi với chính bản thân mình. Ta khi nào thì nói muốn đến nơi đó? Hình như là chính miệng ngươi nói a. Thạch Tiểu Thiên không dám phản bác, vốn hắn muốn kêu xe ngựa, nhưng chẳng hiểu sao Dược Thiên Sầu cự tuyệt, thích đi bộ hơn. Vạn Hoa Lầu là tên của kỹ viện nổi danh nhất kinh thành, tại những thành thị lớn khác đều có phân lâu. Có thể giành được danh xưng Vạn Hoa, lại thêm khả năng khiến cho đám nam nhân xua nhau vào tiêu tiền như nước, tuyệt đối phải có chỗ độc đáo của nó. Dược Thiên Sầu chính là muốn hướng tới điểm này, đây không phải thiên hạ đệ nhất kỹ viện sao. Sắc trời vừa hôn ám, trên con đường cái phía cuối dãy phố, liền có thể ngửi được mùi phấn hương thoang thoảng xung quanh không khí, theo gió lùa vào trong mũi. Tuy con đường này nhỏ hẹp nhưng lại phi thường phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi mua hoa, phóng túng cả một dãy phố. Đây đều là nhờ vào phúc khí của thiên hạ đệ nhất kỹ viện Vạn Hoa Lầu. Hai người vừa đi vào, Dược Thiên Sầu liền cảm thán khen ngợi nơi đây là chỗ tiêu tiểu nhất đẳng ở cái thời đại này. Trên mặt Thạch Tiểu Thiên cũng xuất hiện vài tia hưng phấn. Đông nhiên dòng người rầm rộ, nhanh chân phóng về phía tòa nhà ở giữa khu phố này. Đại môn tòa nhà này treo đầy đèn lồng. Những nữ tử xinh đẹp đứng trên mép lầu vây tay mời khách, mùi phấn thơm trong gió thoang thoảng ập đến. Không cần phải nói nhiều, nơi này khẳng định chính là Vạn Hoa Lầu. Hai người theo dòng người cuốn đến, Dược Thiên Sầu liền vô vai một người bên cạnh dò hỏi, huynh đệ, nơi này náo nhiệt quá nhỉ? Vạn Hoa Lâu mỗi ngày đều như thế này sao? Người nọ đang chúi đầu về phía trước, liều mạng chen chúc, nghe vậy có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu nói. Ngươi từ đâu mới chuyển tới đây à? Hôm nay chính là ngày đệ nhất hoa khôi của Vạn Hoa Lầu xuất tràng, bình thường sẽ không nhìn được đâu, một tháng mới có một lần mà thôi. Nếu vận khí tiểu tử ngươi may mắn, nói không chừng có thể trông thấy dung nhan mỹ lệ của nàng ta đó. Nói xong hắn chẳng thèm quan tới Dược Thiên Sầu nữa, tiếp tục chen chân về phía trước. Đệ nhất hoa khôi của đệ nhất kỹ viện. Nhất thời Dược Thiên Sầu cảm thấy hứng thú, âm thần vận khởi chân nguyên tính gạt đám người ra. Đúng lúc này, đầu đường truyền đến một tiếng quát lớn, đều tránh hết ra cho ta. Mọi người quay đầu nhìn, một gã quan quân cưỡi kỵ mã dẫn theo quân sĩ, đang hung hăng tách đoàn người chen vào. Dân chúng bình thường làm sao dám phản kháng, cho nên dòng người lập tức dạt sang hai bên đường. Lúc sau, ngoài cửa Vạn Hoa Lầu, liền bị một đám quân sĩ trong tay cầm trường đạo sáng lóa bao vây. Mặc dù có quân sĩ đứng gác, nhưng chiếc xe ngựa ở đầu đường vẫn không thể tiến nổi vào đây. Vì thế lại có quân sĩ đến, cung kính nên đón đám người xuống ngựa, đưa vào hướng cửa Vạn Hoa Lầu. Xem bộ dáng của những người này, chỉ sợ đều thuộc dòng dõi vương công quý tộc trong triều đình. Nhìn đám người đó vênh váo đắc chí, thoải mái xuyên qua dòng người đông đúc. Dược Thiên Sầu hận không thế chạy tới giáng cho mỗi đứa một cái tát, may mắn là hắn vẫn còn nhịn được. Sau khi nhóm người quyền quý tiến vào, đám binh sĩ cũng phong tỏa Vạn Hoa Lầu, không để cho dân chúng bình thường qua cửa. Chỉ riêng nhóm công tử nhà có tiền, mới nhờ vào quan hệ riêng chạy qua lối cửa sau. Mẹ kiếp, đệ nhất hoa khôi của đệ nhất kỹ viện A. Lao tử dẫn theo tam công tử trụ quốc phủ tướng quân, trong tay binh quyền to lớn, thế nhưng ngay cả cái kỹ viện nhỏ nhơi này cũng không vào được. Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa phát hỏa, hai mắt trợn trừng nhìn Thạch Tiểu Thiên, trong lòng phi thường không thoải mái. Chỉ thấy bỗng nhiên trên mặt hắn xuất hiện nụ cười đanh ác, nhấc tay lên cao lớn tiếng hô, tam công tử, trụ quốc phủ tướng quân, đến. Chương 220, đệ nhất hoa khôi, 2. Thanh âm đó tuyệt đối đủ vang dội, danh hào của phủ tướng quân trụ quốc vừa được báo ra, bật người liền sản sinh kỳ hiệu, đoàn người đang hỗn loạn rầm rĩ trong nháy mắt dừng lại việc gây rối, xoát. Toàn bộ đều quay đầu lại nhìn vào một chỗ, biến thành trung tâm chú ý của vạn chúng. Thạch Tiểu Thiên nhất thời ngây người, hắn thế nào cũng chưa từng nghĩ đến Dược Thiên Sầu sẽ dùng chiêu này. Ngay cửa Vạn Hoa Lâu, quan quân tay vịn bội đao kinh ngạc hướng bên này xem ra, Dược Thiên Sầu trong bộ trang phục gia đình vừa lên tiếng kêu to tự nhiên không hấp dẫn được lực chú ý của hắn, nhìn thấy Thạch Tiểu Thiên trong bộ cầm ý lý ngọc bảo làm cho hắn có cảm giác khiếp sợ. Thạch Tiểu Thiên là tam thiếu gia của phủ tướng quân trụ quốc, tuy rằng rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng ở trong một ít trường hợp hắn cũng từng được gặp qua. Làm một gã quân nhân mà nói, tướng quân trụ quốc quanh năm suốt tháng ở biên thủy phía Tây chém giết giặc xâm lược, không thể nghi ngờ chính là thần tượng của toàn bộ quân nhân Hoa Hạ đế quốc, ở trong lòng bách tính đế quốc cũng có hy vọng rất cao. Nhất là năm ngoái 200 vạn quân binh thù hạ dưới trướng tướng quân đã phân ra 6 lộ một lần đánh bại 6 nước, làm cho 6 nước phải ký xuống hòa ước đình chiến, càng một lần đưa uy danh của tướng quân trụ quốc đẩy lên đỉnh cao. Trong sự cảm nhận của bọn họ, tướng quân trụ quốc là thần thủ hộ của Hoa Hạ đế quốc. Tránh ra. Tâm tình của viên quan quân có điểm hưng phấn hô lên. Dân chúng cũng mang theo vẻ mặt vui mừng tự giác liều mạng lấn sang hai bên, rất sợ cản đường của Thạch Tiểu Thiên. Quan quân vung tay lên, đám binh sĩ bảo vệ Vạn Hoa Lâu lúc này phân ra hai đội tiến đến, đẩy dân chúng tạo ra một con đường, phân ra hai bên chỉnh tề xếp hàng hộ vệ. Quan quân tiêu sái sải bước đến trước mặt Thạch Tiểu Thiên. Phất tay hất mạnh áo choàng, tay cầm đao quỳ một gối, cất cao giọng nói, mặt tướng thành vệ quân tuần thành thống lĩnh Viên Phi, gặp qua tam công tử. Gặp qua tam công tử. Hai hàng hộ vệ quân còn có thủ vệ Vạn Hoa Lâu hoa một tiếng đồng loạt quỳ một gối hô lớn. Cũng không biết là bách tính nào quỳ xuống trước tiên, làm cho toàn bộ bách tính trên con đường toàn bộ đều quỳ xuống, thật sự là qua chen chúc chật trội, đều hô, tiểu dân gặp qua tam công tử. Tiểu dân gặp qua tam công tử. Tiếng hô liên tiếp, có thể nghe ra được tất cả đều là kính ý phát ra từ sâu trong nội tâm. Thạch Tiểu Thiên có chút xấu hổ, mang theo cờ hiệu của phủ tướng quân trụ quốc đến kỹ viện thực sự không phải là chuyện gì quang vinh. Lúc này Dược Thiên Sầu lại trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đại tướng quân trụ quốc lại có hy vọng cao tới như vậy trong lòng quân đội cùng bách tính, không khỏi vì cử động vừa rồi của mình mà hối hận, vị đại tướng quân được bách tính kính yêu nếu biết danh tiếng của mình bị làm ra thế này. Lương tâm thật sự không thể nào chịu nổi, dù sao kiếp trước mình cũng là quân nhân xuất thân, hiểu ra một vị tướng quân có thể được bách tính kính yêu như thế, nếu chưa từng có sự kinh lịch đẫm máu tuyệt đối là không làm được. Làm bại hoại danh dự một tướng quân như vậy, Dược Thiên Sầu cũng thực sự cảm thấy xấu hổ. Những vương công quý tộc và các phú hào đi vào Vạn Hoa Lâu lúc trước, nhất thời cũng bị tiếng hô liên miên phấp phồng bên ngoài làm chấn kinh, tam công tử. Không biết là tam công tử của nhà ai đã tới, không ngờ có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Họ đều phái người hầu chen ra cửa hỏi thăm, quân dân cả con đường đều toàn bộ quỳ xuống, duy nhất hai người trẻ tuổi mặc trang phục chủ tớ lại đứng thẳng như hạc giữa bầy gà, điều này làm bọn người hầu chật lưỡi không ngớt. Lúc này Thạch Tiểu Thiên cũng nhịn không được có chút oán giận trừng mắt nhìn Dược Thiên Sầu, người sau xấu hổ cười làm lành. Thạch Tiểu Thiên vận chuyển chân nguyên, lớn tiếng nói, các vị phụ lao hương thân, đều nhanh đứng lên đi. Thạch Tiểu Thiên không dám đảm đương đại lễ lớn như vậy. Thanh âm cuồn cuộn truyền ra cả con đường, vượt qua khỏi thanh âm thỉnh an của mọi người. Những quân sĩ và dân chúng đều lấy làm kinh hãi, giọng nói thật lớn. Không hổ là nhi tử của tướng quân trụ quốc, hổ phụ không có khuyển tử a. Cha hổ không có con là chó, mọi người tạ ơn nói, tạ ơn tam công tử. Lại hoảng hoảng bỏ lên. Viên thống lĩnh, xin mau mau đứng lên. Thạch Tiểu Thiên đưa tay dịu Viên Phi. Viên Phi nghe được âm thanh của hắn lớn như vậy, thấy hắn lại dịu chính mình, âm thầm nổi lên lòng tranh cường hào thắng, muốn nhìn xem hắn thật sự có bản lĩnh hay chỉ là doa người, ai biết ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có, cứ như vậy thật nhẹ nhàng bị đối phương dịu đứng lên, không khỏi thất kinh, khí lực thật lớn. Ánh mắt xẹt qua bội kiếm bên hông Thạch Tiểu Thiên, thầm nghĩ, đây là gia giáo, trách không được. Những quân sĩ thấy thống lĩnh đã đứng dậy, cũng đứng lên theo. Viên Phi đưa tay, Tam công tử, thỉnh. Đừng khách khí. Thạch Tiểu Thiên chấp tay đi cùng Viên Phi, Dược Thiên Sầu xám xịt đi theo phía sau. Vừa bước vào cửa Vạn Hoa lâu, Viên Phi lưu lại ngoài cửa trông coi, tự có quy công dẫn chủ tớ hai người đi vào. Đèn vừa thắp sáng rực rỡ, tân khách ngồi đầy Vạn Hoa lâu, nữ tử xinh đẹp lóng lánh, dáng tươi cười đầy mặt bưng mâm đựng trái cây, rượu cùng thức ăn trên dưới xuyên toa. Nghe nói tam thiếu gia của phủ tướng quân trụ quốc tới, các vương công quý tộc ngồi đã lâu đều hội tụ ngay dưới lầu chào hỏi. Nếu luận thân phận tước vị kỳ thực căn bản không cần như vậy, trong vương công quý tộc có rất nhiều người có chức vị còn cao hơn tướng quân trụ quốc, nhưng lại không sánh được người ta là nhân vật thực quyền trong tay cầm binh quyền cường đại nhất đế quốc. Đây là một đại nhân vật chỉ cần dậm chân liền làm cho cả Hoa Hạ đế quốc run rẩy lên, còn mạnh hơn những vương công quý tộc rất nhiều. Thạch Tiểu Thiên phong độ bắt chuyện với mọi người, một hồi lại gọi Tiểu Vương Gia, một hồi lại là Tiểu Vương Gia, Thạch Tiểu Thiên ứng phó trường hợp như vậy quả thực rất thành thạo. Dược Thiên Sầu âm thầm gật đầu, không hổ xuất thân từ xã hội thượng lưu, ngày hôm nay rốt cục hắn đã kiến thức được uy phong của phủ tướng quân trụ quốc, trong lòng lại có tính toán mới. Vị trí của mọi người là một sân rộng vây quanh, ở giữa là một đài biểu diễn không nhỏ, hai tầng ghế vây xem, thượng tầng là từng gian nho nhỏ mở rộng, phía dưới là những dãy bàn yến hội xếp đầy, đây là nơi thi hoa khôi cùng ca múa mừng cảnh Thái Bình đêm nay. Thạch Tiểu Thiên tới chậm, gian ghế lô trên lầu đã sớm bị người chiếm hết, bất quá không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có người tự hiểu mà nhường ra một gian. Hai người ngồi trong một gian trên lầu, một ngồi một đứng. Đứng sau lưng Thạch Tiểu Thiên là Dược Thiên Sầu, ngay trước mặt công chúng người hầu không thể ngồi cùng chủ nhân nha. Vạn Hoa lâu an bài kỵ nữ đến hầu hạ, Dược Thiên Sầu ngại dung nhan quá kém, tìm một Lý Am công tử không muốn bị người quấy rối bắn các nàng đi ra ngoài. Hắn ở tại tu chân giới đã nhìn quen mỹ nữ, đối với mỹ nữ ở đây đương nhiên không cảm giác, nếu không phải muốn nhìn xem hoa khôi khiến cho người ta chen chúc vào đến phá đầu, có lẽ hắn đã quay đầu lại bỏ đi. Sau đó buổi biểu diễn ở trên đài đã bắt đầu, trong lúc nhất thời tiếng nhạc cầm tiêu cổ sắt vang lên, hơn 10 đôi nữ tử thức tha lướt ra khiêu vũ, dẫn tới mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Dược Thiên Sầu vốn tưởng các nàng muốn nhảy thoát y dì vũ, ai biết lung lay nửa ngày chẳng có chút địa phương nào có ý tứ, tiếp tục cũng chỉ là lắc lư biến đổi đa dạng, hoàn toàn không có giác nộ của ký viện, thật không biết đám vương công quý tộc này thích điểm nào. Dược Thiên Sầu chỉ hận không thể ném một quả lựu đạn xuống phía dưới, để đám đàn bà đang dương nanh múa vướt mau xuống đài, sớm một chút đổi lên hoa khôi gì đó để nhìn, nói vài lời nhục nhã rồi rời đi sớm một chút, miễn cho lãng phí thời gian, kỹ viện này cũng thật không có chút ý nghĩa. Những nhạc sĩ diễn tấu nhạc khúc cũng quá tệ, rơi vào lỗ tai hắn chẳng khác gì bài hát du con, khiến cho hắn buồn ngủ, ngập liên tục. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Ngay khi hắn đã tiến nhấp trạng thái nửa mê ngủ, bốn phía hỗn loạn làm hắn giật mình tỉnh lại, lọt vào tai là một tiếng đàn cô đơn mềm mại, lại có thể làm cho người ta đề cao tinh thần. Lại vừa nhìn, những vương công quý tộc đều đang dựa vào lan can thò đầu quan sát. Hoa khôi đi ra rồi. Thạch Tiểu Thiên khẽ nói, cũng đi tới sát lan can quan sát. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, phán sao phán ánh trăng, rốt cục cũng phán tới, cũng đi theo qua. Trong ánh đèn rực rỡ, một dáng người trong bộ cung trang mỏng màu hồng lả lướt đi ra. Mái tóc đen nhánh cắm một cây châm dài bằng bạch ngọc, mặt đeo khăn lụa màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp như ẩn như hiện thấy không rõ nhưng đầy vẻ mê người. Tay ngọc trắng loan ôm ấp một cây tô cẩm, đặt nghiêng trên vùng ngực đầy ấp, làm bầu ngực bên kia càng có vẻ vung cao. Bờ mông đầy đạn, che đôi chân dài thon thả, thế nhưng vô hạn xuân quang đều tiết lộ trong từng bước đi tha thướt của nàng. Giai nhân mặc áo hồng nhẹ bước lên đài, ở bên trên đã sớm có người chuẩn bị, vung đàn, hướng quanh thân gật đầu ý bảo, lập tức ngồi xuống. Vài mỏng hai bên chân ngọc buông xuống, đôi chân trắng non liền đột nhiên hiện ra chói mắt. Hay! Có người vỗ tay hô to, nhất thời khiến cho mọi người cùng ồn ào tán thưởng. Lúc này Dược Thiên Sầu mới có chút tinh thần, đang dùng sức vỗ tay, mẹ nó. Rốt cục cũng thấy được một người xem đẹp mắt, tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, nhưng vóc người thật là quá tốt ta. Gian ghế lô của hai người không tệ, vừa vặn đối diện với Hoa Khôi, hai người có thể chậm rãi thưởng thức. Mười ngón tay ngọc cán nhẹ dây đàn, nhẹ nhàng gảy ra tiếng đàn thanh lũ là lướt, chung quanh lập tức an tĩnh xuống tới. Dược Thiên Sầu gật đầu, nghe ra có điểm ai hoán, bất quá cũng ý tứ, cuối cùng cũng có thể nghe được vào thai. Tiếng đàn yếu ớt vọng lại, dung nhan bên dưới hồng sa bỗng nhiên nhẹ hát lên, ta là một con hồ yêu tu hành ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Ách! Vẻ mỉm cười trên mặt Dược Thiên Sầu nhất thời đọc lại, ngay sau đó có chút có quáp. Chương 221, Bách Mị Yêu Cơ. Hoàn toàn là phong cách bất đồng với Hoa Hạ Đế Quốc, làn điệu giọng hát bất đồng, nhưng không thể phủ nhận đúng là xác thực êm tai, cùng loại nhạc hiện hành tuyệt nhiên khác hẳn, một mạc quyển chuyển nhưng lại động lòng người. Cho dù là đám ăn chơi ựa ạc táng không học vấn không nghề nghiệp nghe lọt vào trong thai cũng hiểu được ý tứ trong đó, dần dần, trong đầu mọi người phát thảo ra một con bạch hồ tu hành ngàn năm bị tình yêu vây khốn. Bạch hồ. Vẻ mặt Thạch Tiểu Thiên cũng khiếp sợ, từ khúc lưu hành trong tu chân giới, thế nào lại lưu truyền tới Vạn Hoa Lâu trong thế tục. Hơn nữa người sáng tác từ khúc còn đứng ngay bên người. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không còn tâm tình xem mỹ nữ. Lại nhìn về hướng Hoa Khôi, mặc dù không thể xác định, nhưng cũng đang cảm giác đối phương như có ý vô ý đang đánh giá hai người, Hoa Khôi này chỉ sợ không đơn giản. Những vương công quý tộc chung quanh trước đó luôn thèm mỹ sắc của Hoa Khôi nhỏ dãi, hiện tại toàn bộ đều lâm vào bài hát của Hoa Khôi, đã khó thể tự kiềm chế, một lúc lâu mới sợ hãi hô vang, cảm thấy chuyến này đi không tệ, vì vậy Hoàng Kim cùng bạc không ngừng đưa phần thưởng ra ngoài. Mà Hoa Khôi tựa hồ thờ ơ với sự tán dương ầm ĩ của mọi người. Dược Thiên Sầu và Thạch Tiểu Thiên cũng không còn tâm tình tiếp tục ở lại, xoay người muốn lặng yên rời đi. Bỗng nhiên trong thai Dược Thiên Sầu truyền đến tiếng truyền âm tiêu mị, nghĩ không ra khi đồ của Phù Tiên Đảo đang bị toàn bộ tu chân liên minh tập nã khắp nơi lại xảm vào cùng phủ tướng quân trụ quốc một chỗ. Dược Thiên Sầu dừng chân lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Khôi, có thể hát ra bài Bạch Hồ. Lại có thể truyền âm không phải cô ta thì là ai? Đối phương có thể truyền âm, rõ ràng đã có tu vi độ kiếp kỳ, trách không được mình nhìn không ra, người này rốt cục là ai? Đáng tiếc tu vi của hắn còn chưa đạt được khả năng truyền âm, không thể chất vấn ngay trước mặt mọi người đi. Chỉ có thể lộ ra ánh mắt túc sát truy hỏi. Thạch Tiểu Thiên nhìn thấy phản ứng của hắn, cũng ngừng lại không biết hắn muốn làm gì. Yêu! Tam công tử của tướng quân trụ quốc không ngờ cũng có tu vi trúc cơ sơ kỳ, khanh khách. Đại ản ản thành thị, Dược Thiên Sầu, ngươi thật tìm được chỗ ẩn thân tốt. Bên hai Dược Thiên Sầu lần thứ hai truyền đến tiếng cười của Hoa Khôi. Không cần nhìn ta như vậy, muốn biết ta là ai. Vậy phía tây kinh thành ngay đỉnh núi cao nhất gặp mặt, mau tới đó. Bằng không ta không dám bảo chứng quan hệ giữa ngươi và phủ tướng quân trụ quốc có thể bị tu chân liên minh biết hay không, khanh khách. Hoa Khôi truyền âm cười, ôm đàn, trong tiếng giữ lại của mọi người, lẳng lặng đi ra, chỉ để lại dáng người thức tha, bóng lưng mê người không gì sánh được. Không ít người đấm ngực dậm chân, hỏi khắp nơi, vì sao Hoa Khôi chỉ hát một từ khúc đã bỏ đi. Không ai có thể giải đáp, những người muốn dùng sức mạnh cũng bị kéo lại, Vạn Hoa Lâu có khả năng đặt chân tại Hoa Hạ Đế Quốc, tự nhiên có bối cảnh cùng thực lực cường đại làm chỗ dựa, không phải muốn chọc là chọc vào nổi. Dược Thiên Sầu híp hai mắt nhìn theo Hoa Khôi rời đi, ghé vào bên thai Thạch Tiểu Thiên thấp giọng nói, ta có chuyện ra ngoài một chuyến, tự ngươi chơi đi. Nói xong, một mình lặng lẽ rời đi. Thạch Tiểu Thiên nhìn Hoa Khôi vừa đi, lại nhìn Dược Thiên Sầu cũng rời đi, như có đăm chiêu ngồi xuống. Ra Vạn Hoa Lâu, Dược Thiên Sầu tìm một hẻm nhỏ không người, trống rỗng phóng xuất một thanh phi kiếm, đạp kiếm cấp tốc bay về hướng Tây. Trong bóng đêm nên bách tính trong kinh thành dĩ nhiên là nhìn không thấy, dù nhìn thấy một đạo lưu quang cũng chỉ tưởng do ngọn đèn làm hoa mắt. Ngọn núi cao nhất phía tây thế núi hiểm trở, hẳn là địa phương ít dấu chân người. Trên núi, côn trùng kêu vang tự đắc, ánh trăng rắt bạc tràn đầy sườn núi. Nham thạch trên đỉnh núi trơ trọi, xem như bằng phẳng, gió núi lây lẩy, vài cây lão tùng lòa xòa dưới ánh trăng. Dược Thiên Sầu ngự kiếm rơi xuống đất, trường kiếm rơi vào trong tay. Cẩn thận đề phòng bốn phía, dù cho đối phương là cao thủ độ kiếp hậu kỳ, tin tưởng chính mình cũng đủ khả năng chạy trốn. Địa phương không lớn, dưới ánh trăng vừa nhìn đã thấy hết, đối phương còn chưa tới. Dưới chân núi địa thế hiểm yếu, cây rừng tràn ngập, có vẻ âm trầm âm u. Dược Thiên Sầu nhìn kinh thành nhấp nhoáng ánh đèn, đứng trên đỉnh đón gió núi, hai tay chống trường kiếm dưới đất, yên tĩnh chờ đợi hoa khôi của Vạn Hoa Lâu đến. Đinh đinh đông đông, tiếng đàn chợt trỗi lên sau lưng. Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi, đột nhiên xoay người lại nhìn, ánh mắt rơi vào thân lão tửng, một nữ nhân mặc hồng y liền ngồi xếp bằng trên nhánh cây đánh đàn, không phải là hoa khôi kia còn có thể là ai? Mẹ nó! Vơ khóc hách lão tử, mặc ít như vậy ngồi trên cây cũng không sợ bị chảy cái mông. Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, ngươi rốt cục là gì, vì sao hẹn ta tới nơi này, lại làm sao nhận thức ta? Hoa khôi không trả lời, trái lại đánh đàn yếu ớt hát, nước chảy về đông hôm qua, rời xa ta không dừng lại, hôm nay bao nhiêu chu phiền rối loạn lòng ta. Lẽ nào ngươi gọi ta tới để nghe người đàn hát hay sao? Dược Thiên Sầu huy kiếm chỉ tới nói. Hoa khôi vẫn làm như không nghe thấy, phảng phất như tự hãm sâu trong tiếng ca, thẳng đến một khúc hát xong, nàng dùng ngón tay đè lại dây đàn, ngừng dư âm, yếu ớt than thở. Dược Thiên Sầu, nghe nói bài hát này là do ngươi làm ra tới. Bệnh tâm thần. Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, là ta làm thì thế nào? Không phải ta thì thế nào? Không được tốt lắm. Hoa khôi trên cây thân hình chợt lóe, dưới ánh trăng mang theo mấy đạo huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cả kinh nhảy ngược ra sau, bá một tiếng gần trăm thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện, bốn phương tám hướng bảo vệ chính mình. Hoa khôi ôm đàn giật mình, không thấy rõ Dược Thiên Sầu làm sao lại làm ra được nhiều phi kiếm như vậy, cũng không thấy túi chứa vật trên người hắn. Nàng cười khanh khách nói, ngươi khẩn trương cái gì? Bất quá cũng có vài phần thủ đoạn, trách không được có thể giết chết trưởng môn Thanh Quang Tông. Ta thật ra có chút kỳ quái, chỉ bằng tên hắc vô úy kia lại có thể dạy dỗ ra vị đệ tử như ngươi sao? Được rồi, có lẽ học được ở Phù Thiên Đảo. Nhưng hắc vô úy cũng không biết đàn hát ta. Cái gì xấu cái gì tốt, ta không nhận ra, ngươi rốt cục là ai? Vì sao hẹn ta tới đây? Dược Thiên Sầu trầm giọng nói. Ngươi không nhận ra hắc vô úy? Nga! Khanh khách, ta hiểu được, Thanh Quang Tông hắc tam tư ngươi nhận thức chứ? Hắn không phải là sư phụ của ngươi sao? Hoa khôi cười nói. Có phải sư phụ của ta không mắc mớ gì đến ngươi? Hoa khôi cười nói, nghe nói ngày trước ngươi bởi vì chuyện sư phụ bị giết mà đắc tội trưởng môn Thanh Quang Tông, về sau mới đầu nhấp vào Phù Thiên Đảo. N. Ở Bách Hoa Cốc đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông, ở Mạo Nhi Đảo lại đánh con trai trưởng của trưởng môn Đại La Tông, sau lại giết chết ông cháu Lưu Trường Thanh. Xem ra ngươi vẫn canh cánh chuyện sư phụ Hắc Tam Tư bị giết. Ai? Nghĩ không ra Hắc Tam Tư lại thu được một đồ đệ tốt, vẫn nhớ mãi chuyện báo thù cho sư phụ mà không hề quên. Đồ đệ báo thù cho sư phụ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần ngươi tới vớt mông ngựa. Gì? Ta chợt thấy kỳ quái, ngươi hẹn ta tới đây không chỉ muốn tâm sự với ta đó chứ? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Thiên kinh địa nghĩa? Khanh khách! Hắc Tam Tư đời này xem như cũng làm được một chuyện tốt, bị chết cũng không hoan uổng. Hoa khôi vừa cười khúc khích, cười đến run rẩy hết cả người, ôm đàn đặt lên mặt đất, giơ tay lên kéo tấm lụa che mặt xuống, gương mặt quay về phía Dược Thiên Sầu cười không ngừng. Rất quen thuộc. Dược Thiên Sầu sửng sốt, tìm lại trong đầu, đống nhiên nhớ tới một người, không khỏi cả kinh kêu lên, ngươi là Huyễn Ma Cung Bách Mị Yêu Cơ. Chương 222, Thiện Nghi Sứ Mẫu. Yêu. Tiểu đệ đệ thực sự có trí nhớ tốt, nghĩ không ra ngày trước chỉ gặp mặt một lần còn có thể làm cho ngươi nhớ mãi không quên, không uổng công nhiều năm qua bổn cung một mực tìm hiểu và quan tâm tin tức của ngươi, khanh khách. Bách Mị Yêu Cơ đưa cánh tay ngọc lướt lên trên dây đàn, âm thanh réo rắt vang lên, che miệng cười lên khanh khách, trong lúc nhất thời mị thái lan tràn, gò ngực dập dờn bồng bềnh, chiếc áo mỏng màu hồng theo gió núi phất phơ, màu da lóng lánh như ẩn như hiện. Quả thực là vô cùng quyến rũ. Dược Thiên Sầu nhìn thấy ngần người, thầm nghĩ thật là lợi hại. Trong số những mỹ nữ hắn kết bạn còn chưa thấy được người nào giống như Bách Mị Yêu Cơ, quả thực đem mị lực nữ tính thành thục phát huy tới mức cực hạn, thật không hổ là Bách Mị Yêu Cơ. Đã không phân rõ ràng là địch hay bạn, ngàn vạn lần không thể sơ ý, không khỏi thở sâu ổn định tâm thần, gương mặt không chút biểu tình nói, ngươi vẫn tìm hiểu và quan tâm tin tức về ta làm gì. Bách Mị Yêu Cơ ngừng cười, lắc tay nói, ngươi thật sự hồ đồ, hay đang giả bộ hồ đồ? Lẽ nào ngươi thực sự không biết quan hệ giữa ta và sư phụ ngươi? Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra, ngày trước tại Linh Thạch Quáng, từng nghe được nàng và Lục Vạn Thiên nói chuyện, nếu như Hắc Vô Úy chính là sư phụ Hắc Tam Tư của mình, vậy quan hệ giữa nàng và sư phụ chính là tình lữ, thật không xong mình còn phải kêu nàng là sư nương. Bất quá có vẻ cũng quá mơ hồ, sư phụ chỉ giống như một lão nhân lôi thôi lại có thể phao được một cô nàng như vậy. Huống chi Bách Mị Yêu Cơ còn là cung chủ Huyễn Ma Cung, trừ phi nàng biến thái thì còn được. Bách Mị Yêu Cơ như xem thấu tâm tư của hắn, cũng không chờ hắn trả lời, kể lại cho hắn nghe một đoạn chuyện cũ. Ngày xưa Bách Mị Yêu Cơ còn chưa trở thành cung chủ Huyễn Ma Cung, vào một lần xuống núi lịch lãm, trùng hợp gặp được Hắc Vô Úy cũng xuống núi lịch lãm, khi đó hắn còn chưa gọi là Hắc Tam Tư. Hai người một chính một ma, một lời không hợp liền đánh lên, nhưng lúc đó Hắc Vô Úy chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, mà Bách Mị Yêu Cơ lại có tu vi nguyên anh trung kỳ, tu vi hai người hơn kém quá xa, kết quả Hắc Vô Úy bị thương không nói, còn bị Bách Mị Yêu Cơ bắt sống. Bách Mị Yêu Cơ luôn luôn coi thường chính phái dối trá, nổi lên tâm tư ư hê u đùa, nói chỉ cần Hắc Vô Úy chịu ra nhấp Huyễn Ma Cung thì không giết hắn. Nhưng Hắc Vô Úy thả chết không khuất phục, mở miệng ngậm miệng thì gọi yêu nữ ma nữ, kết quả chọc giận Bách Mị Yêu Cơ, vì vậy liền đánh cho hắn tơi tả, có thể nói dằn vặt Hắc Vô Úy đến hấp hối. Nhưng khi chỉ còn lại một hơi thở, Hắc Vô Úy vẫn thả chết không chịu, vẫn cứ chửi ầm lên. Bách Mị Yêu Cơ chấn kinh. Nàng không nghĩ tới trên đời này thật sự có người không sợ chết, gặp đủ cực hình vẫn không chịu cúi đầu. Nam nhân như vậy cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua, tâm tính dần dần nổi lên biến hóa, từ ban đầu coi thường đến trêu tức, sau đó phẫn nộ, sau đó từ khiếp sợ biến thành bội phục. Nam nhân khí khái như vậy tại tu chân giới xác thực hiếm thấy, cũng có thể đã hoàn toàn thuyết phục được nàng. Chuyện tình xảy ra sau đó biến hóa thành hí kịch, Bách Mị Yêu Cơ đánh Hắc Vô Úy đến gần chết. Kết quả lại biến thành chữa thương cho hắn, dưới sự dốc lòng chăm sóc của nàng, trong thời gian thương thế khỏi hẳn thì nỗi lòng Hắc Vô Úy cũng biến hóa, hắn không nghĩ tới nữ tử bề ngoài thoạt nhìn yêu mị hoang đường như Bách Mị Yêu Cơ không ngờ còn có một mặt như vậy. Cứ như thế liền xảy ra vấn đề, nam nữ lâu ngày ở chung cùng một chỗ, nếu đã có hảo cảm liền không thể cứu vãn, hai người sản sinh cảm tình. Xác thực mà nói, là hai người đã yêu nhau. Chính ma mến nhau ở tại tu chân giới mà nói, nhất là ở tại chính phái, là chuyện tuyệt đối không cho phép. Khi thương thế khỏi hẳn Hắc Vô Úy thấp thỏm bất an trở về Thanh Quang Tông, chuyện này không dám hướng sư môn nhắc tới. Nhưng Bách Mị Yêu Cơ là một nữ nhân dám yêu dám hận, đây chính là sự khác nhau giữa chính đạo và ma đạo. Bách Mị Yêu cứ khó nhịn nỗi khổ tương tư, không ngờ dám lén đi lên Thanh Quang Tông tìm Hắc Vô Úy, kết quả làm hắn sợ đến muốn chết. Lại xin khuyên nàng không nên trở lại Thanh Quang Tông nữa. Lời này thiếu chút nữa làm Bách Mị Yêu Cơ tức chết, lao nương không sợ ngươi sợ cái gì. Một nam nhân ngay cả cái chết còn không sợ lại đi sợ chuyện vớ vẩn này. Nàng nổi giận, liền thoải mái để lộ hành tung tại Thanh Quang Tông, sau đó cấp tốc bỏ chạy. Sự bốc đồng gây nháo của nàng, chính bản thân nàng thì không gặp phiền phức, nhưng lại hại khổ Hắc Vô Úy. Sự tình bại lộ, dưới sự trách cứ của tông môn, Hắc Vô Úy đành thành thật khai ra chuyện đã trải qua, còn suýt chút đánh mất tính mạng, nếu không phải nhờ sư phụ hắn cũng là trưởng môn Thanh Quang Tông thời đó muốn bảo hộ hắn, thì cũng đã không còn Hắc Tam Tư sau này. Kỳ thực trưởng môn Thanh Quang Tông thời đó rất xem trọng vị đệ tử này, thậm chí có ý tứ bồi dưỡng truyền ngôi, nhưng sự nháo lần đó rốt cục đã phá hủy. Trưởng môn vô cùng đau đớn, gian dạy đệ tử thật hung hăng một trận, lại đổi tên cho hắn thành Hắc Tam Tư. Ý tứ nên suy nghĩ kỹ trước khi làm mọi việc. Cuối cùng lại ban hình phạt, cùng lời thề sẽ vĩnh viễn không cùng Bách Mị Yêu Cơ lui tới, còn bị diện bích sám hội hơn 10 năm. Sau đó Bách Mị Yêu Cơ cũng có chút hối hận, nhưng vẫn còn giận, kết quả hai người thật sự chia tay vài chục năm cũng không gặp mặt. Đợi đến khi hai người trùng hợp gặp lại nhau, Bách Mị Yêu Cơ quả thực không thể tin được hai mắt mình, Hắc Vô Úy ngày xưa cương trực, khí độ bất phàm lại biến thành một tao lão nhân lôi thôi dơ bẩn. Tìm một cơ hội Bách Mị Yêu Cơ đơn độc ngăn cản chất vấn hắn, nhưng hắn lại nói mình tên là Hắc Tam Tư, không nhận ra Bách Mị Yêu Cơ là ai cũng không biết ai là Hắc Vô Úy, nàng đã nhận sai người, nói xong hòa ái mỉm, cười bỏ đi. Không sai, Bách Mị Yêu Cơ tu luyện một loại mị công vốn có công hiệu chú nhan, nhưng bằng tu vi Hắc Tam Tư cũng sẽ không già nhanh tới như vậy, còn già hơn nàng nhiều đến như vậy à. Dù có già nhanh, nhưng hai người yêu nhau nhiều năm. Thế nào khả năng nhận sai người, song phương cũng không phải người phàm bình thường, huống chi trong đôi mắt Hắc Vô Úy khi cười còn mang theo một tia bi ai khó hiểu, làm sao có thể gạt được nàng. Khi nàng lao lực tìm hiểu rõ được tao ngộ của Hắc Vô Úy, Bách Mị Yêu Cơ khóc suốt 3 ngày 3 đêm, những bất hạnh Hắc Vô Úy đã gặp tất cả đều do nàng mang đến. Sau đó mấy lần nàng đến cầu Thanh Quang Tông, muốn gặp mặt Hắc Vô Úy, nhưng Thanh Quang Tông làm sao chịu đáp ứng yêu cầu của ma đạo như nàng, không chém giết nàng ngay tại chỗ đã là tốt lắm. Vì vậy vài lần xông vào, nhưng bằng thực lực một mình nàng thế nào khả năng sấm vào được. Hầu như thiếu chút nữa đem cả tính mạng nhét vào Thanh Quang Tông. Hiểu được thực lực của một người đối địch với Thanh Quang Tông thật sự quá mức nhỏ bé, Bách Mị Yêu Cơ hạ quyết tâm, chuyên tâm tu luyện, lại thêm vài mươi năm sau, nàng được như nguyện ngồi lên vị trí cung chủ Huyễn Ma Cung. Đợi đến khi nàng hoàn toàn nắm vững quyền lực của Huyễn Ma Cung trong tay, đang muốn trở lại Thanh Quang Tông thì ai biết lại truyền đến tin tức Hắc Vô Úy đã bị giết chết. Bách Mị Yêu Cơ nhất thời như bị sét đánh, những gì nàng đã làm bao nhiêu năm nay đơn giản đều là vì Hắc Vô Úy. Ai biết lại gặp phải một kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, Bách Mị Yêu Cơ dấy lên lửa giận vô biên, nhưng đầu sỏ gây nên như Đại La Tông lại là một quái vật lớn tuyệt đối tạm thời nàng chưa thể đụng tới. Vì vậy liền chọn Thanh Quang Tông phát tiết lửa giận. Sau đó Linh Thạch Quáng Thanh Quang Tông bị tập kích, Dược Thiên Sầu cũng đã tự mình trải qua, sau đó Huyễn Ma Cung lọt vào sự trả thù của Thanh Quang Tông bị săn bằng, cũng là chuyện toàn bộ tu chân giới đều biết. Cố sự này cũng quá cầu huyết. Dược Thiên Sầu sau khi nghe xong thật hết chỗ nói, hắn cũng không biết nên nói gì, trách không được ngày trước Lục Vạn Thiên lại nói mình là đồ đệ Hắc Vô Úy, nguyên lai là chuyện như vậy. Ai? Tao lão nhân thật sự là nhìn không ra. Thật nghĩ không ra sư phụ còn có một đoạn chuyện cũ phong lưu như vậy, Bách Mị Yêu Cơ không ngờ từng là nữ nhân của sư phụ, vậy chẳng phải là sư mẫu của mình sao? Chương 223, Thiện Nghi Sư Mẫu, 2. Khanh khách. Như thế nào, không ngờ sao? Bách Mị Yêu Cơ cười như chuông bạc nói. Ta, ải. Trong đầu Dược Thiên Sầu sinh ra một cái ý niệm, phi kiếm xung quanh liền tiêu thất, coi như đã loại trừ phòng vệ. Hắn xám xịt đi đến trước mặt Bách Mị Yêu Cơ, hành lễ cười khổ, đệ tử Dược Thiên Sầu, bái kiến sư. Sư nương. Trong lúc nhất thời hắn vẫn khó lòng có thể đem Hắc Tam Tư lão đầu này, liên hệ cùng một chỗ với nữ nhân mị hoặc chúng sinh. Nhưng người ta dù sao cũng là không tiếp thụ cũng không được à. Theo đủ loại dấu hiệu ngày trước, thì trong lòng lão đầu vẫn in hình bóng của nữ nhân này, bằng không cũng sẽ không để chính mình cam chịu thành cái bộ dạng kia. Nếu như ta không tiếp thụ, lương tâm khó có thể bình an. Chỉ sợ lão đầu tử ở dưới suối vàng cũng chết không có nhắm mắt. Yêu. Đúng là một hài tử ngoan. Hiển nhiên Bách Mị Yêu Cơ rất thưởng thức hai chữ sư nương. Nàng cười một tiếng quyến rũ. Rồi bước đến gần dùng ngón tay khiêu khích ngoắc cằm hắn. Hương thơm chất át xông vào trong cánh mũi, Dược Thiên Sầu cười khổ không thôi. Nữ nhân này liệu có si tình đúng như cô ta nói không? Ai, đúng là vưu vật, thật khiến cho người ta dâng cao hỏa khí. Đáng tiếc đánh chết ta cũng không bao giờ làm cái loại chuyện tình như vậy. Khu khu. Sư nương, làm sao ngài chạy tới địa phương như Vạn Hoa Lầu làm gì vậy? Dược Thiên Sầu thay đổi đề tài. Nhân cơ hội thoái lui ra xa. Hắn cũng không muốn mình chảy máu mũi ở ngay trước mặt sư nương. Lời này, làm sao ta chạy tới địa phương như Vạn Hoa Lâu ư? Vạn Hoa Lâu vốn dĩ thuộc là sản nghiệp của Huyễn Ma Cung. Ta làm cung chủ quay về địa bàn của mình đâu có gì lạ chứ? Bách Mị Yêu Cơ cười nói. Cái gì? Dược Thiên Sầu kinh, ngạc, hóa ra Huyễn Ma Cung cũng mở ký viện. Ách, không đúng nha. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật khó nghe. Bách Mị Yêu Cơ phóng ra một cái mị nhãn tràn đầy vẻ xem thường, thở dài, quên đi, nhìn ngươi cũng thuận mắt, nên sư nương ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Có phải ngươi tưởng rằng Huyễn Ma Cung bị Thanh Quang Tông săn bằng, ta không có chỗ đặt chân, nên đành phải tránh ở trong ký viện? Chẳng lẽ không đúng ư? Dược Thiên Sầu mỉm cười không đáp. Bách Mị Yêu Cơ trắng mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, ma đạo bài danh hàng thứ 10, Hồng Phấn Giáo ngươi biết chứ? Hồng Phấn Giáo cũng dùng mị công làm pháp thuật sở trường, Vạn Hoa Lâu ở thế tục chính là do Hồng Phấn Giáo mở ra. Tuy nhiên, sư nương ta ngoại trừ làm cung chủ Huyễn Ma Cung, thì còn là giáo chủ Hồng Phấn Giáo nữa. Cái này ngươi chưa biết phải không? A. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên. Chính xác ra mà nói thì lúc này hắn bị quan hệ loằng ngoằng làm cho hồ đồ. Lúc trước mới nói Vạn Hoa Lầu vốn là sản nghiệp của Huyễn Ma Cung, hiện giờ Vạn Hoa Lầu lại biến thành Hồng Phân Giáo. Bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, quả thật không nghĩ tới vị sư nương này có hai tầng thân phận, một người lại có thể nắm giữ trong tay hai đại môn phái. Bách Mị Yêu Cơ khinh thường nói, ngoại nhân chỉ nghĩ, ma đạo bài danh hàng thứ 5 Huyễn Ma Cung, thế nhưng lại không chống nổi một kích của Thanh Quang Tông đứng hàng thứ 6 chính đạo, cứ như vậy sụp đổ. Nhưng nào ai biết Huyễn Ma Cung chúng ta phân chia ra hơn một nửa thực lực kinh doanh ở Hồng Phân Giáo, rồi bỗng nhiên bị Thanh Quang Tông đánh trở tay không kịp, cho nên mới tổn thất nặng nề. Nếu không, bằng vào thực lực của Thanh Quang Tông, làm sao có thể đắc thủ dễ dàng như vậy? Nhưng ta không hiểu. Dược Thiên Sầu cau mày nói, Huyễn Ma Cung vì sao phải chia nửa thực lực ra tổ chức Hồng Phân Giáo đây? Tập trung tất cả về cùng một chỗ không phải sẽ đề cao thực lực của Huyễn Ma Cung hay sao? Nếu làm như thế, cũng sẽ không thảm bại dưới tay Thanh Quang Tông đâu. Ngươi tưởng rằng một nữ nhân như ta ngồi trên vị trí cung chủ Huyễn Ma Cung dễ dàng lắm hay sao? Bách Mị Yêu Cơ không đáp mà hỏi. Tiếp theo nàng mới sâu kín. Thở dài, một nữ nhân như ta nếu thượng vị, tự nhiên phải xuất ra thủ đoạn khiến cho thuộc hạ tin phục. Xưa nay Huyễn Ma Cung thường đứng ở hàng thứ 5 trong ma đạo, thế nhưng có vị trưởng môn nào lại không muốn đề cao thực lực, không muốn tăng tiến thêm nữa? Chẳng qua khi ngươi trèo lên, những môn phái ở phía trên tất sẽ nghĩ cách đè bẹp ngươi xuống. Tạm thời chưa nói đến phản ứng của chính đạo, nếu ngươi uy hiếp môn phái bài danh ở phía trước, vậy ngươi tất nhiên sẽ nằm trong tầm chèn ép của bọn chúng, muốn tiến lên một bước này cũng là vô cùng khó khăn. Bởi thế ngay từ lúc ta làm cung chủ, đã âm thầm phân người ra đi phát triển Hồng Phân Giáo. Hiệu quả phi thường rõ ràng, những môn phái đứng đầu không hề quan tâm đến một cái môn phái nhỏ như vậy. Lại có thêm Huyễn Ma Cung chúng ta ủng hộ Hồng Phân Giáo. Chẳng bao nhiêu năm sau liền nhảy vọt lên, bài danh trong hàng thứ 10 ma đạo. Cái công lao này, cũng khiến ta ngồi yên trên vị trí cung chủ Huyễn Ma Cung. Sư nương quả nhiên anh minh, đệ tử vạn lần bội phục. Dược Thiên Sầu vỗ mông ngựa xong, lại cười mỉa, sư nương nói cho ta biết một cái bí mật lớn như vậy. Ngài không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Tiết lộ bí mật của ta. Bách Mị Yêu Cơ liếc mắt cao thấp đánh giá hắn. Ánh mắt giống như đang nhìn thấy một con heo. Theo sau mới cười nhạo, vẫn là ngươi tự lo lắng cho chính mình đi. Đại La Tông đang muốn bắt ngươi về hành hạ thật thống khoái, thậm chí Thanh Quang Tông còn treo giải thưởng bắt ngươi ở khắp mọi nơi trong thiên hạ, cả liên minh tu chân giới đang tầm nã ngươi nơi nơi, mấy phái ma đạo cũng vậy. Ngươi nên tiếp tục trốn trong trụ quốc phủ tướng quân làm hạ nhân, đừng ló mặt ra ngoài tu chân giới. Nếu không hành tung bị phát hiện ra, khẳng định rằng phe chính đạo sẽ truy sát ngươi, hoặc là ngươi phải đầu nhấp vào ma đạo, để bảo toàn tính mạng. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, đối với những chuyện này hắn còn chưa biết, cho nên cười mỉa nói, sư nương, ngài đang hù dọa ta phải không? Ta chỉ là một tu sĩ kết đăng kỳ, làm sao có thể khiến cho cả tu chân giới hoành động như vậy chứ? Bách Mị Yêu Cơ tùy tiện khuấy động dây đàn bên người, phát ra những tiếng đinh đinh đang trầm động. Thản nhiên nói, người nào cung cấp hành tung của Dược Thiên Sầu, sẽ được thưởng 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Lấy đầu của Dược Thiên Sầu sẽ được thưởng 500 vạn thượng phẩm linh thạch, còn ai bắt sống được hắn thì sẽ được thưởng 100.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi không tin có thể chạy ra ngoài đường hét lớn ta là Dược Thiên Sầu thử xem. Nhưng ngươi cần phải hiểu là ta đang nói thật. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn đèn đuốc ngông lung bên ngoài kinh thành. Cơ mặt hơi co rút, hắn cũng không có lá gan đi thử. Kỳ thật không cần thử cũng hiểu. Chính mình giết trưởng môn Thanh Quang Tông, người ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Thỉnh thoảng làm rùa đen rút đầu thì được, nhưng phải tránh mặt suốt đời thì không phải là tính cách của ta. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ thái trưởng. Nếu cả chính ma lưỡng đạo đều muốn bắt ta, vậy thì các ngươi đến đây hết đi, xem ai sợ ai. Chẳng qua lão tử quay về Ô Thác Châu làm ruộng là cùng. Huống chi lão tử vẫn còn một đạo quân chưa sử dụng qua. Đám cẩu môn phái này, khinh lão tử thân cô nhược thế sao? Nghĩ đến đây, hai mắt Dược Thiên Sầu híp chặt, trong cánh mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bách Mị Yêu Cơ im lặng ngồi một bên đánh giá hắn. Sư nương, lần này ngài gọi ta đến không phải là vì muốn nói cho ta biết chuyện này chứ? Dược Thiên Sầu xoay người lại hỏi. Tự nhiên là không phải. Bách Mị Yêu Cơ mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ hôm nay sẽ đụng phải ngươi. Ta báo cho ngươi biết những chuyện này là bởi vì ta biết, ngươi muốn báo thù cho Hắc Vô Úy. mà ta cũng muốn báo thù cho hắn. Hơn nữa, nhãn tình của Bách Mị Yêu Cơ khẽ lướt qua mặt Dược Thiên Sầu, cố tình dừng lại một chút, mới cười khanh khách nói, hơn nữa ta còn dám khẳng định, sau lưng ngươi đang có thế lực thần bí giúp ngươi. Nghe nói tại Yến Tử Thành, ngươi từng dẫn theo mấy trăm hắc ý hệ nhân ra chiến đấu. Dường như có cả độ kiếp hậu kỳ cao thủ, nếu không bằng vào thực lực của ngươi, chỉ sợ không thể giết nổi Lưu Trường Thanh A. Năm đó ta đi cướp linh thạch của Thanh Quan Tông, đã từng gieo một luồng thần thức vào trong người ngươi, nhưng nào ngờ nháy mắt liền bị người khác hóa giải, xem ra thế lực sau lưng ngươi bối cảnh cũng không phải đơn giản a. Chương 224, Dĩ Vãng Cuộc Tình. Rốt cuộc đã nói đến rồi. Những môn phái muốn biết việc này hẳn là có không ít đi. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ tán thưởng, sư nương quả nhiên tin tức linh thông, ngay cả chuyện này mà cũng biết sớm như thế. Nói trên phòng diện linh thông tin tức, cả tu chân giới không có môn phái nào so sánh được với Hồng Phân Giáo, cần phải biết rằng, mục đích ta mở thêm phân lâu vạn hoa lầu ở khắp các nơi, chính là vì thu thập tin tức. Chuyện tình ngươi gây ra tại Yến Tử Thành, nửa canh giờ sau ta đã biết rồi. Bách Mị Yêu Cơ không khỏi đắc chí nói. Dược Thiên Sầu chấn kinh, vạn hoa lầu cơ hồ mở rộng khắp các thành thị ở Hoa Hạ Đế Quốc, cẩn thận tính toán, thì trên phương diện thu thập tin tức, quả nhiên là hữu dụng nhất đẳng không thể nghi ngờ rồi. Bất quá làm như thế chi phí hao tốn bao nhiêu nhân lực cùng tiền vốn à. Thu thập tin tức trong tu chân giới cũng không phải người bình thường có thể làm được, chẳng trách Huyễn Ma Cung không chịu nổi một đợt tấn công của Thanh Quan Tông. Nguyên lai sớm đã bị vắt cạn. Nhưng nàng nói cho mình biết chuyện này làm gì? Dược Thiên Sầu giật mình hoài nghi nói, chẳng lẽ sư nương muốn cùng ta liên họp, đồng loạt báo thủ cho sư phụ? Thông minh. Bách Mị Yêu Cơ khẽ mỉm cười, ta cũng muốn biết thế lực sau lưng ngươi là những nhân vật nào. Vì sao bằng vào tổ chức thu thập tin tức của ta, đều không thể điều tra nổi? Nói xong cả người tựa như không xương, mang theo hồng thơm phán hoa nhích lại gần. Dược Thiên Sầu sợ nàng muốn động tay động chân, khiến cho nơi kia của hắn ngỏng lên thì thật ngượng ngùng. Đành phải già vờ trầm ngâm, tỉnh bơ thoái lui ra, cau mày nỗi, sư nồng muốn gặp những người sau lưng ta, chỉ sợ là không phải dễ dàng. Như thế nào? Sư nương ta nói cho ngươi biết nhiều bí mật lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ bí mật đối với ta sao? Bách Mị Yêu Cơ hai tay ôm ngực nũng nịu nói. Tự nhiên tạo thành một loại phong cảnh mê người. Sư nương đừng hiểu lầm. Dược Thiên Sầu trịnh trọng, nếu sư nương muốn gặp bọn hắn, trừ phi ngài nguyện ý giao toàn bộ thế lực trong tay cho bọn hắn. Nếu không bọn hắn sẽ không chịu xuất đầu lộ diện ra gặp ngài. Chuyện này Bách Mị Yêu Cơ cười không nổi, giao toàn bộ thế lực nắm trong tay ra, đây không phải là muốn giỡn chơi sao. Nàng hai mắt lóng lánh nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, khẽ cau mày, Dược Thiên Sầu, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đang bị nhóm người sau lưng khống chế không? Ta cho ngươi biết, nếu sư phụ ngươi còn sống, hắn nhất định cũng không hy vọng ngươi vì chuyện tình báo thù mà hy sinh bản thân mình đâu. Thiện nghi sư mẫu nói đi đâu vậy? Ai khống chế ai cơ? Dược Thiên Sầu hơi kinh ngạc, theo sau lại thấy chút cảm động. Xem ra nàng đối với sư phụ Hắc Tam Tư chứng thực là có tình cảm sâu đậm. Nếu không cũng sẽ không quan tâm đến mình nhiều như vậy. Hắn lắc đầu, sư nương, ngài hiểu sai rồi. Ta không bị những người đó khống chế, mà ta là hảo bằng hữu của họ. Thấy hắn không muốn nói, Bách Mị Yêu Cơ cũng không miễn cưỡng truy vấn, nàng thở dài, không phải ta không muốn buông bỏ quyền lực trong tay. Cái chính là lòng người khó lường, trước khi chưa báo được thù cho Hắc Vô Úy, ta không thể nào đem quyền lực nắm trong tay giao cho người khác. Kỳ thật, bản thân ta sớm đã chán ghét cuộc sống này rồi. Ta không thể đấu được với nhóm nam nhân các ngươi, dù tu vi cao cường tới đâu cũng vẫn chỉ là một nữ nhân yếu nhược. Và ta cũng không mơ mộng hão huyền chuyện tình trường sinh bất lão kia. Trong ngữ khí của nàng có nhiều điểm bất đắc dĩ. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười. Dưới ánh trăng mê người, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, hai người liền roi vào trầm mặc ngắn ngủi. Sư nương, ngài có thể điều tra ra vị trí mỏ quặng linh thạch của Đại La Tông cùng Thanh Quang Tông không? Đống nhiên Dược Thiên Sầu hỏi. Ngươi muốn làm gì? Bách Mị Yêu Cơ nghiêng đầu nói. Dược Thiên Sầu cười lạnh, dám treo thưởng cái đầu của ta, nhất định phải khiến cho bọn chúng trả giá thật lớn. Ngài năm xưa không phải cũng tập kích mỏ linh thạch của Thanh Quang Tông sao? Lần này ta muốn học theo sư nương một chút. Bách Mị Yêu Cơ khẽ nhíu hai hàng chân mày đen nhánh, nói, ngươi cần tất cả vị trí quặng mỏ của hai môn phái ư? Như thế nào? khó khăn lắm chăng? Dược Thiên Sầu dò hỏi. Bách Mị Yêu Cơ lắc lắc đầu, thông tin về quặng mỏ của các đại phái đều nằm trong tay chúng ta. Nếu ngươi muốn biết tùy thời ta có thể cho ngươi. Nhưng từ sau lần ta náo loạn, các phái đều tăng cường phòng thủ ở quặng mỏ Linh Thạch. Ngươi đánh nhiều địa điểm như vậy chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Chứng kiến nàng quan tâm đến an nguy của mình, Dược Thiên Sầu cũng bị cảm động, thản nhiên nói, sư nồng yên tâm, ta là người phi thường sợ chết. Sẽ không bao giờ đem tính mạng ra dỡ chơi, hành động như thế nào, tự ta có an bài ổn thỏa. Bách Mị Yêu Cơ gật đầu nói, được rồi. Ta cũng không nhiều lời thêm nữa. Đệ tử cảm tạ sư nương. Dược Thiên Sầu hành lễ, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đệ tử còn có chút việc, bây giờ xin cáo lui trước. Nói xong hắn quay người, liền định rời đi. Thế nhưng lại nghe Bách Mị Yêu Cơ cười dài, ngươi đi vội vàng như thế làm gì? Chẳng lẽ còn sợ bị ta ăn thịt ngươi sao? Uy, vừa chính trực nghiêm trang trong chốc lát, tại sao bây giờ đã biến thành cái dạng này? Dược Thiên Sầu không lưng ngượng ngùng, cười khổ nói, chẳng lẽ sư nương muốn đệ tử ở đây bồi ngài ngắm phong cảnh ư? Hôm nay thì không cần, nếu lần sau có cơ hội ngươi phải bồi ta ngắm phong cảnh đó. Bách Mị Yêu Cơ cười khanh khách, tiến đến gần nói, cứ đi như thế sao? Chẳng lẽ không định tặng quà ra mắt sư nương ta ư? Sư nồng muốn tặng cái gì, chỉ cần ta có thì sẽ đưa. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ nói. Gặp phải một sư nương táo bạo như nàng, hắn quả thật cũng vô pháp đối phó. Tuy nhiên nếu nàng kêu minh lấy thân báo đáp, thì nhất định mình phải cự tuyệt thôi. Bách Mị Yêu Cơ dạo bước vài vòng, trầm ngâm nửa ngày không đáp. Ánh trăng trên cao chiếu rọi vào chiếc áo tinh tế của nàng, hiện ra những đường cong quyến rũ mê người. Dược Thiên Sầu hít một ngụm khẩu khí, đem tầm mắt lảnh tráng sang nơi khác. Nghe nói hai bài hát lưu truyền trong tu chân giới đều là cho ngươi sáng tác. Vậy sao ngươi không sáng tác một bài làm quà ra mắt sư nương ta? Liệu có miễn cưỡng ngươi không? Rốt cuộc Bách Mị Yêu Cơ mới thổ lộ ra điều nàng muốn. Nếu sư nương đã phân phó, đệ tử nào dám không tuân theo? Sư nương chờ chút, để ta suy nghĩ. Dược Thiên Sầu nói xong cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nguyên lai chính là muốn cái này, ta còn tưởng. Thấy hắn dần dần roi vào châm tư, Bách Mị Yêu Cơ nhãn tỉnh sáng lên. Cần phải biết rằng, hai ca khúc kia của Dược Thiên Sầu đã loan truyền đi khắp tu chân giới. Mặc kệ ai cũng đều phải tôn sùng là nhạc khúc kinh điển. Chẳng qua không mấy người biết hai ca khúc đó là Dược Thiên Sầu làm ra mà thôi. Không ngờ, mình vừa mở miệng, hắn lại sảng khoái đáp ứng. Thật lâu sau mới thấy Dược Thiên Sầu gật gật đầu, như đã ngộ ra. Hắn đi đến bên cạnh chiếc đàn của Bách Mị Yêu Cơ, vươn tay nhấc lên. Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống một tảng đá bên đường, đem chiếc đàn huyền cầm để lên đùi, lạnh nhạt nỗi, sư nương, khúc nhạc này ta thay sư phụ tặng cho ngài. Bách Mị Yêu Cơ giật mình sướng sốt. Đang tính nói cái gì đó, thì lại nghe thấy tiếng đàn đã sướng lên. Cho nên đành phải tĩnh tâm lắng nghe, theo tiếng nhạc dạo đầu, hình ánh của Hắc Vô Úy năm xưa, cũng phảng phất như hiện ra ở trong đầu của nàng. Lúc này Dược Thiên Sầu dùng 10 ngón tay gảy đàn, trong miệng cũng chân thành ngâm nga. Xin đừng nhắc đến chuyện xưa đòi ta đã chịu quá nhiều mưa gió dù kỷ niệm không cách nào phai nhạt yêu và hận vẫn còn ở trong tim. Xin người hãy chôn chặt quá khứ để tiếp tục một ngày mai tươi sáng còn ta, đừng cố tìm kiếm làm gì. Ái tình luôn luôn khó hiểu khiến nhân gian bao kẻ mê đắm nỗi đau rồi sẽ qua đi. Nhưng quên một người lại không hề dễ dàng. Hình bóng người chưa bao giờ phai nhạt luôn ở đây ngay tại trái tim ta. Với người, tình ta vẫn còn đó mà ta lại không đủ sức nắm giữ. Trong từng giấc ngộng, người vẫn ngự ở lòng ta. Chuyện xưa cũ luôn làm ta xúc động vì người, lòng ta mãi cứ đau. Xin đừng nhắc đến tháng ngày xa xưa dù tình yêu đó ta vô tình bày tỏ. Cũng đừng nhắc đến ngày trùng phùng đừng quan tâm dẫu trái tim ta lưỡng lự. Sao người mãi không hiểu? Còn yêu là còn đau. Rồi ngày kia người sẽ nhận ra rằng, đời vắng ta cũng không gì đổi khác. Đời trôi đi rất nhanh ta luôn sợ hai mắt mình đẫm lệ quên ta đi để nỗi đau không còn còn chuyện xưa, xin thả gió cuốn bay. Trăng sáng như ánh bạc, gió núi thổi lây lây. Dược Thiên Sầu ngồi bên vách núi nghiêng ngả ca sướng. Lúc này Bách Mị Yêu Cơ sớm đã không còn giữ nổi phong thái nữa, hai mắt ngông lung chất đẫm lệ trâu. Bộ dạng của nàng trông như người mất hồn. Miệng khét thì thảo giống như đang nói với ai đó, xin đừng nhắc đến chuyện xưa. Nỗi đau rồi sẽ qua đi. Nhưng quên một người lại không hề dễ dàng. ca sướng thêm vài lần. Dược Thiên Sầu mới thở dài ra một hơi. Hắn đứng lên xoay người nhìn Bách Mị Yêu Cơ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này quả nhiên si tình, hy vọng khúc nhạc này có thể trợ giúp ngươi vượt qua tâm ma. Dược Thiên Sầu chậm rãi bước đến, đem trả lại huyền cầm cho nàng, sư nồng. Bách Mị Yêu Cơ lau hai mắt đẫm lệ, tiếp nhận chiếc đàn. Cật lực khống chế tâm tình, thanh âm run rẩy nói, Dược Thiên Sầu, khúc nhạc này tên là gì? Dược Thiên Sầu nhìn cái bộ dạng này của nàng, thực không đành lòng đem tên khúc nhạc nói cho nàng biết. Nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra được cái tên nào, cho nên đành phải duy trì, tên khúc nhạc gọi là Dĩ Vãng Cuộc Tình. Sư nương, đệ tử cáo lui trước. Nói xong, hắn ngự kiếm chạy trốn khỏi hiện trường gây án. Dưới ánh trăng, trên đỉnh núi, gió đêm thổi tung bay hồng bào, Bách Mị Yêu Cơ lẩm bẩm nỗi, Dĩ Vãng Cuộc Tình, Dĩ Vãng Cuộc Tình. Chương 225, Kính Lễ. Phù Tiên Đảo Vạn Phân Viên, trong khoảng thời gian này Phí Đức Nam thật khổ. Thật vất vả mới cải thiện được quan hệ cha con, hôm nay lại xuống dốc không thanh, đánh về nguyên hình. Phù Dung lại lần nữa xem phụ thân như người xa lạ, thậm chí còn luôn luôn lảng tránh, không muốn thấy hắn. Nguyên nhân sự tinh tự nhiên do Dược Thiên Sầu bị trục xuất Phù Tiên Đảo. Phí Đức Nam cũng là lão thành tinh. Tự nhiên cũng đã nhìn ra nữ nhi cùng tên hỗn đản đã gần gũi xác thịt, thế nhưng hắn không chịu cũng vô dụng, ai kêu nữ nhi thích hắn. Hắn chỉ đành mỗi ngày chuyển vòng trong tông môn, mong muốn có thể thu được một chút tin tức của tiểu tử kia. Mấy ngày nay Phủ Dung cũng không còn tâm tư đi tu luyện, suốt ngày nằm trên giường trong phòng, nhìn dây chuyền tử kim đờ ra, đây là Dược Thiên Sầu luyện chế cho nàng, dây chuyền tử sắc có một tiểu tinh cầu trong suốt như nước, bên trong hình cầu có một điểm nho nhỏ đỏ bừng. Trông rất đẹp mắt. Dược Thiên Sầu từng nói cho nàng, màu đỏ tươi bên trong chính là một giọt máu của hắn, cũng không biết hắn làm sao bỏ vào được. Huynh không cần ta nữa sao? Huynh ném ta mặc kệ sao? Phù Dung nhìn dây chuyền trong tay, thì thào tự nói, nước mắt lại thấm chất chiếc gối trên đầu. Những lời này mấy ngày nay không biết nàng đã lặp lại bao nhiêu lần. Ai không cần nàng vậy? Trong phòng đột nhiên xuất hiện một thanh âm quen thuộc. Phù Dung quay đầu vừa nhìn. Dược Thiên Sầu một thân hắc ý hề, đầu đội mũ dưa đang đứng nhìn nàng cười hắc hắc không ngừng. Phù Dung bật người ngồi dậy, lau đôi mắt, còn tưởng rằng mình đang nhìn lầm. Dược Thiên Sầu cạc cạc cười nói, thế nào? Ngay cả lão công cũng không nhận thức sao? Dược Thiên Sầu. Ánh mắt Phù Dung sáng lên, lúc này để trần đôi chân từ trên giường chạy xuống, trực tiếp nhảy lên trên người Dược Thiên Sầu, ôm chặt không tha, vùi đầu khóc ô ô liên tục. Dược Thiên Sầu dùng hai tay ôm ngông nàng sờ sờ, tấm tắc nói, thế nào lại thấy khớp xương rồi? Có phải thời gian dài không có thứ đó? Không thư thái như lúc mò trước đây. Nghe vậy, Phù Dung cũng không khóc được nữa, hoa một tiếng từ trên người hắn tuột xuống tới, tự mình dùng tay sờ sờ, nhíu mày nói, hình như là gầy một chút, huynh không thích sao? Ai? Dược Thiên Sầu thở dài một tiếng, ôm nàng bế xốc lên đến giường đặt xuống, chính hắn ngồi xổm xuống. Nắm lấy đôi chân vừa đạp dơ trên mặt đất của nàng, cẩn thận tỉ mỉ giúp nàng phủi sạch sẽ, cầm lấy đôi giày giúp nàng mang vào, vừa nói, Phù Dung nhà tay đẹp thì xinh đẹp, thế nhưng nếu gầy ốm như cây tuổi thì không đẹp nữa, sau này nhớ kỹ phải ăn nhiều một chút, đừng tưởng rằng tới kết đan kỳ không ăn gì thì được, nàng xem những lao già ở Phù Tiên Đảo bình thường không chịu ăn gì không. Ra thì không nói, còn gầy ốm, nàng nghĩ nàng biến thành như vậy đẹp mắt không? Dù sao ta không thích đâu. Phù Dung ngẫm nghĩ lời hắn nói, nhớ lại những gương mặt khô gầy hiện lên trong đầu, nếu như chính mình cũng biến thành như vậy. Phù Dung ngẫm lại cũng sợ hãi, vội vàng gật đầu nói, sau này ta ăn nhiều một chút là được, huynh cũng mang ta đi cùng đi. Ách! Sắc mặt Dược Thiên Sầu có chút có cảm, mang nàng theo không khó, then chốt là hôm nay bên trong Ô Thác Châu đã có một khúc bình nhi, nơi Bạch Tố Trinh thì không có vấn đề. Nhưng không biết Khúc Bình Nhi cùng Phù Dung hai người gặp mặt sẽ có phản ứng ra sao. Chính mình tạm thời đừng cho hai nàng gặp mặt mới tốt. Sau khi hiểu rõ, thần tình hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên, ngồi xuống cạnh nàng nói, Phù Dung, ta muốn nàng giúp ta một chuyện. Phù Dung lúc nãy còn đang khóc hi lý rầm, hiện tại có Dược Thiên Sầu bên người, giống như thay đổi thành một người khác, hưng phấn gật đầu nói, muốn ta hỗ trợ cái gì? Muốn hạt giống linh thảo sao? Ta đi tìm phụ thân hỏi. Hắn không cho ta sẽ giúp huynh trộm là được ở trong ấn tượng của nàng, mỗi lần hắn muốn nàng giúp đỡ cũng chỉ là đi lấy hạt giống linh thảo mà thôi. Sắc mặt Dược Thiên Sầu lại co quặp, chỉ bằng tu vi của nàng mà cũng có thể trộm đồ từ trong vạn phân viên ra sao. Cũng nhờ lao ra hỏa Phí Đức Nam mắt nhắm mắt mở thôi. Hắn ho khan một tiếng, thận trọng nói, không phải nhờ nàng giúp chuyện này, ta muốn nàng ở lại Phù Tiên Đảo giúp ta nằm vùng.
Cái gì là nằm vùng?
Phù Dung mở to hai mắt kinh ngạc nói. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng như rất quan trọng, ghé thai nói nhỏ bên thai nàng. Sau khi Phù Dung nghe xong, thần tình cũng trở nên nghiêm túc lên, gật đầu nói, huynh yên tâm đi. Bên Phù Tiên Đảo có tin tức gì ta nhất định toàn bộ nhớ kỹ, chờ khi huynh tới ta sẽ nói cho huynh nghe.
Ân.
Vậy chuyện ở đây ta giao cho nàng, ta đi trước. Dược Thiên Sầu đứng dậy nói.
Chờ một chút.
Phù Dung ôm cổ hắn, có điểm ngại ngùng nhẹ giọng nói, huynh không muốn ta sao?
Dược Thiên Sầu giật mình, lập tức liền hiểu, ai nha?
Nha đầu này trước kia thì sợ, hiện tại nếm mùi biết vị rồi.
Hắn quan sát bốn phía, hắc hắc cười nói, ngay ở đây sao?
Có phương tiện không a?
Vạn nhất bị người khác nghe được thật không tốt.
Phù Dung cắn cắn môi, đỏ mặt nói, chúng ta không lớn tiếng là được.
Như vậy a?
Dược Thiên Sầu gật đầu, miệng kề sát thai nàng âm hiểm cười nói, chúng ta thử xem.
Trong miệng thì khách khí, kỳ thực đôi tay đã rất tự giác giúp Phù Dung cởi áo, tháo đai lưng.
Dược Thiên Sầu quay về Ô Thác Châu liền trực tiếp tới phòng Quan Vũ trong quân doanh, tiếp nhận trang phục màu đen do Quan Vũ đưa qua, vừa thay vừa hỏi, phương án tác chiến vừa chế định đã diễn luyện thế nào rồi?
Không thành vấn đề.
Quan Vũ dùng giọng nói như hồi báo, dựa theo yêu cầu của ngươi, hoàn toàn dùng tiêu chuẩn tốc chiến tốc thắng để huấn luyện. Bên chỗ Trần Phong cũng theo yêu cầu của ngươi cung cấp đủ hồi khí đan, đã phát trên tay mỗi bộ đội, túi trữ vật mỗi người cũng có dung lượng 2-3 gian phòng.
Dược Thiên Sầu gật đầu, còn nói thêm, lần trước ta đưa tới hơn 100 người đã an bài xong chưa?
Đã bắt đầu tu luyện, công pháp cơ sở tu luyện chủ yếu dùng pháp quyết của Phù Tiên Đảo là chính. Bên chỗ Trần Phong mới luyện chế nạp khí đan cũng đã phân phát xuống dưới, có thể cho bọn họ mau chóng tiến nhấp luyện khí kỳ. Thủ hạ của Bạch Tỷ cũng đang trồng đại lượng linh thảo luyện chế trúc cơ đan, bên chỗ Trần Phong cũng bắt đầu luyện chế trúc cơ đan rồi, tin tưởng khi bọn hắn đạt tới luyện khí thấp cấp. Toàn bộ đều có thể đột phá trúc cơ kỳ.
Quan Vũ hồi báo.
Dược Thiên Sầu suy nghĩ một chút hồi báo nói, nhưng ai tuổi tác quá lớn, sau khi đột phá trúc cơ kỳ để cho bọn họ đi khai hoang trồng trọt.
Dù sao tuổi tác lớn, hiện tại mới bắt đầu tu luyện cũng đã quá muộn, tiếp tục tu luyện cũng không có đột phá gì quá lớn, để cho bọn họ tự tại sống lâu thêm vài năm, chuyện đánh giết không thích hợp đâu.
Vừa vặn lại có thể giải quyết cục diện khẩn trương cung cấp thực vật ở đây của chúng ta. Chúng ta tận lực tự cấp tự túc thôi.
Đỡ phải đi ra bên ngoài mua đồ ăn hay thực vật, có cơ hội ta đưa thêm người đến.
Đã biết.
Quan Vũ gật đầu nói.
Dược Thiên Sầu thay quần áo chợt dừng lại, trầm giọng nói, lần này xuất chiến, ngươi nên chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ nhất định không tránh được thương vong.
Ta minh bạch.
Chiến tranh không có khả năng không chết người, giọng nói Quan Vũ có điểm nặng nề.
Thay xong một thân trang phục màu đen, hai người cùng hướng nơi tác chiến quân doanh đi đến. Bên trong có một chiếc bàn dài, các liên trưởng, cai trưởng đều đã sớm cung kính bồi tiếp, vừa thấy hai người tiến đến, có người hô to, đứng lên.
Tất cả đều bám một tiếng đứng dậy, hướng Dược Thiên Sầu chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, cùng kêu lên, thủ lĩnh.